Chương 351, Viêm Long Đế Quốc. Chương 351, Viêm Long Đế Quốc. Liệt Nham Thành, khu ổ chuột phía ngoài trên đất trống. Đám người giống như là thủy triều phun trào. Trên trăm tên sinh hoạt ở nơi này cư dân nhét chung một chỗ, vây quanh ở tạm thời dựng làm bằng gỗ đài cao trung quanh, trên mặt của mỗi người đều biết đầy chờ mong cùng căng thẳng. Trên đài cao treo một khối to lớn bố cáo, phía trên từng dãy bắt mắt màu đỏ chữ viết. Chỉ tiếc đại đa số dân nghèo cũng không nhận ra chữ, hô lớn, quý tộc lao ra, phía trên viết là cái gì à? Đúng vậy a lao ra, ngài cho chúng ta niệm niệm a. Không phải là Trương Bình a? Trương Binh có cơm ăn, đáng sợ nhất là thu thuế a. Nghị luận cùng phàn nàn thanh liên tiếp vang lên, đám người lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng. Mọi người im lặng, tiến tĩnh. Một tên mặc trường bào màu xám học đồ đứng ở bên cạnh đài cao, dùng sức vây tay. Thanh âm của hắn tại đám người tiếng ồn ào trong có vẻ hơi bất lực. Mãi đến khi bên cạnh một tên khác học đồ thả ra một cái đơn giản phóng thanh pháp thuật, âm thanh mới truyền khắp tất cả quảng trường. Tất cả mong muốn tham gia khảo nghiệm người, dựa theo trình tự xếp hàng. Mỗi người đều sẽ tiếp nhận tư chất kiểm tra. Tất cả người bị tuyển chọn đều có thể đạt được 50 cân lúa mì là ban thưởng. Vừa dứt lời, trên quảng trường bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đám người trong nháy mắt sôi trào lên. 50 cân lúa mì. Một người quần áo lam lũ trung niên nam nhân đỏ lên mặt, bắt lấy bên cạnh một cái đồng dạng quần áo rách nát hàng xóm, người đã nghe chưa? 50 cân. Đây chính là lúa mì a, không phải hát mạch, không phải châu cám, là chân chính lúa mì. Bên cạnh hàng xóm đồng dạng kích động đến nói không ra lời. Hắn chỉ là liều mạng bắt đầu. Chẳng ai ngờ rằng, sinh hoạt tại khu ổ chuột đám người này còn có thể có hy vọng ăn được lúa mì. Hắn sợ lấy 14 tuổi nhi từ đầu, a đô. Ngươi cái tên này nhất định phải không chịu thua kém a. Ta sẽ cố gắng phụ thân. Tiểu Nam Hải dùng sức gật đầu, đi theo phụ thân cùng nhau chen qua đám người đứng ở đội ngũ phía sau, quy quy củ củ xếp hàng ngũ. 50 cân lúa mì sức hấp dẫn mạnh phi thường, càng ngày càng nhiều người tụ tập đến. Đương nhiên, có rất nhiều người đều không tuân quy củ, không biết cái gì là xếp hàng, một vị mà hướng phía trước chen. Mà vệ binh roi cùng trôi kiếm lập tức liền để bọn hắn học xong xếp hàng. Lê Minh hội vu sư đám học đồ bắt đầu không ngừng mà bận rộn, chỉ cần tinh thần lực vượt qua 10 giờ hài tử đều lưu lại. Một ngày trôi qua rất nhanh. Trạng vạng tối, đài cao bên cạnh chỗ bóng tối. Lucien tựa ở một cái trên cột gỗ, hai tay ôm ngực, trên mặt mang nụ cười hài lòng. Lucien khoác lên áo bào xám vu sư học đồ bước nhanh đi tới, cầm một quyển thật mỏng sổ, mang trên mặt nét mặt hưng phấn, lại phát hiện một cái. Tinh thần lực 11:05. Thật tốt quá. Lucien ngay lập tức đứng thẳng người, đây đã là cái thứ 5. Thật không nghĩ tới nơi này còn có dạng này kinh hỉ. Lucien tiếp nhận ghi chép sách, nhanh chóng liếc nhìn phía trên ghi chép. Năm cái tên rõ ràng viết tại trang giấy bên trên, ghi chú tuổi tác, gia đình thông tin, thiên phú khuynh hướng cùng với tinh thần cường độ. Nếu như dựa theo cái tỷ lệ này tính toán, tất cả liệt nham thành chí ít năng lực tìm mười mấy cái có vu sư thiên phú hải tử, tăng thêm xung quanh thôn trấn, nhân số còn có thể càng nhiều. Giọng Lucien trong tràn đầy kích động. Phu thủy áo xám học đồ trên mặt đồng dạng viết đầy hưng phấn. Lucien, ừm. Lucien nhìn về phía mình đồng bạn. Tại dưới Thái Dương tìm kiếm đồng loại của chúng ta, loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Phu thủy áo xám học đồ lớn tiếng nói. Đúng vậy a, loại cảm giác này thật tốt quá. Lucien nhìn qua trời chiều nơi xa, cảm thán nói, những thứ này đều phải cảm tạ Dô đại nhân. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cách đó không xa góc đường, khu ổ chuột lối vào chỗ đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào, đám người tự động tách ra. Lucien hiểu rõ, đây là Bất Kim Hương gia tộc xe ngựa. Nhưng vì cảm tạ trí giả đối bọn họ một đường hộ tống, hiện tại đã tặng cho trí giả. Lucien đem sổ giao cho đồng bạn, bước nhanh mà nên đón tiếp lấy. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại, Di Tật Viện sẽ lùi xạ từ xe dương bên trong đi ra. Trí giả, Lucien có hơi cúi người chào. Ngài điều tra tiến hành phải trả thuận lợi sao? Sẽ lùi xạ gật đầu. Ánh mắt của nàng đảo qua trên quảng trường náo nhiệt chẳng cảnh, hơi dừng lại một chút, ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, Lucien. Đương nhiên. Lucien gật đầu, đi theo Sẽ Lỷ Xạ cùng một chỗ đến bên đường một chỗ tương đối yên tĩnh góc. Về tự nhiên chi chủng. Sẽ Lỷ Xạ dò hỏi. Lucien hơi sững sờ, do dự một chút, nói ra, ngài muốn biết cái gì? Cắm vào tự nhiên chi chủng quá trình cùng cảm giác là dạng gì? Sẽ Lỷ Xạ chậm rãi hỏi, có cái gì đặc thù cảm giác? Thân thể của ngươi có hay không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào? Sẽ Lỷ Xạ một hơi hỏi ra ba cái vấn đề. Mặc dù vị trí giả này giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng Lucien có thể cảm giác được trong đó bội vàng. Nếu như ngài mong muốn cắm vào tự nhiên chi chủng, ta nghĩ ngài không cần có bất kỳ lo lắng. Lucien vừa cười vừa nói, tự nhiên chi chủng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, sẽ chỉ cảm nhận được một cô ôn nhuận năng lượng tại tẩm bổ thân thể mỗi cái địa phương. Nhất là trong thân thể những kia bị ma lực bạo tẩu sát thương qua địa phương, cũng sẽ ở minh tưởng lúc bị từng chút một chữa trị. Lucien lập tức nhường sẽ lì xạ con mắt có hơi tỏa sáng. Thật sự, sẽ lì xa nhịn không được hỏi. Ta 8 tuổi liền cùng tại ngài bên cạnh, ngài dường như mẫu thân của ta một dạng, ta tuyệt sẽ không lừa gạt ngài. Lucien trịnh trọng bảo đảm nói, ta còn trưng cầu ý kiến đủ dạng cùng cờ giết kỵ sĩ, bọn hắn có thể tấn thăng như thế nhanh chóng, đều là dựa vào tự nhiên chi trùng tầm bổ. Thật là khiến người kinh ngạc. Sẽ lì xa nhịn không được cảm thán nói, tốt, ta biết rồi, cảm ơn ngươi Lucien. Ngài không cần phải khách khí, trí giả. Lucien vừa cười vừa nói với ngươi một tin tức tốt, cả ngày hôm nay chúng ta liền phát hiện 5 tên có học đồ tư chất hải tử, cao nhất tinh thần lực đạt đến 11:05. Ta hôm nay cũng có trọng đại thu hoạch, năng lực nhìn ra thế giới này đang ma lực khôi phục. Sẽ lì xa hướng cung điện phương hướng mắt nhìn, tất cả đều là đúng. Nói xong, sẽ lì xa cười cười, đang lên xe ngựa lái về phía đế quốc cung điện. Lucen hiểu rõ sẽ lì xạ đi làm cái gì, đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi về đến trên đài cao. Nguyên bản Lucen dự định chạm vạng tối đều đình chỉ khảo nghiệm, nhưng nhìn hào hứng tăng cao đồng bạn, Lucen cảm giác nên có thể ở chỗ này ăn bữa tối. Lucen ngươi đến rất đúng lúc. Lucen mới vừa đi tới bên cạnh đài cao, phía trên đều truyền đến tiếng hô hoán, mau tới. Lucen ngay lập tức tăng tốc bước chân, gấp rút chạy lên đài cao. Xảy ra cái gì? Lucen khẩn trương nhìn về phía đồng bạn, đồng thời chú ý tới trước bàn đứng một cái gầy yếu nữ hài. Cô gái này, nàng là nữ vu. Thanh âm của đồng bạn có chút run rẩy. Tin tức tốt ta. Lucen trên mặt tươi cười, chào đón ngươi, hài tử, ngươi là chúng ta hôm nay cái thứ nhất nữ vu. Nữ hài đầu tóc rối bời, trên mặt có chút bẩn thỉu, lại ngăn không được nàng kia một đôi kim hoàng sắc sáng ngời con ngươi. Cảm ơn ngài, đại nhân. Nữ hài nhút nhát đáp lại nói. Lucen, nàng thuộc tính là thánh quang. Phụ trách kiểm tra vu sư học đồ nói từng chữ từng câu. Thánh quang, đây là năng lực gì? Giọng Lucen im bặt mà dừng, không thể tưởng tượng nổi nhìn đồng bạn. Cái gọi là thánh quang chính là những kia nhân viên thần chức nắm trong tay thần thuật. Cho tới nay loại lực lượng này đều chỉ cùng chư thần có quan hệ, nhưng bây giờ xuất hiện tại một cái tiểu nữ hài trên thân. Trên đài cao lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu nữ hài thấp thỏm nhìn ba người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chuyện này đã vượt qua chúng ta nhận thức, chuyện này nhất định phải báo cáo nhanh cho rồ đại nhân cùng trí giả. Lucen nghiêm túc nói. Xảy ra như vậy sự việc khả năng tính có rất nhiều, chỉ là trong chớp nhoáng này Lucen trong đầu đều có hai loại ý nghĩ. Loke, nơi này giao cho ngươi. Lucen không có do dự, đem Lạc Khắc Lạp đến bên cạnh, nói cho vệ đội, xem trọng cha mẹ của nàng, chú ý thái độ tốt một chút. Ta hiểu rồi. Đồng bạn dùng sức gật đầu. Lucen quay đầu đi về phía tiểu nữ hải, ôn nhu nói, không cần lo lắng, hải tử, ngươi thông qua được kiểm tra, với lại thiên phú của ngươi phi thường tốt. Do đó, hiện tại ngươi muốn cùng ta cùng đi tham kiến rồ đại nhân. Có thể, trước tiên có thể đem lúa mì cho ta nha. Tiểu nữ hải nhút nhát hỏi. Đương nhiên, cha mẹ của ngươi ở đâu? Lucen hỏi. Ở đâu? Tiểu nữ hải quay người chỉ hướng phía tây góc trong bóng tối, một người quần áo lam lũ nữ nhân ngồi xổm trên mặt đất. Vệ binh. Lucen hô lớn, cầm 50 cân lúa mì cho vị nữ sĩ kia, thuận tiện giúp nàng đưa về nhà. Đúng, Lucen đại nhân. Vệ binh cung kính lên tiếng, một tay cầm lên một túi 50 cân lúa mì đi về phía trong góc nữ nhân. Lucen túi đầu xuống, cười lấy hỏi, lần này được rồi a? Có thể, có thể. Tiểu nữ hải gật đầu. Vậy chúng ta đi. Lucen lôi kéo tiểu nữ hải đi về phía cung điện. Đế quốc cung điện, phòng nghị sự. Hôi Nham hầu tức lờ mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười, đem một phần báo cáo cung kính hiện lên đưa đến rộ trước mặt. Công tước đại nhân, đây là cũ nữ hoàng thái vị, ngài lên ngôi nghi thức quá trình cùng tham gia nhân viên, mời ngài thẩm duyệt. Ngờ hiện tại là cung đình lễ nghi quan, phụ trách một ít cạnh góc công tác. Những thứ này nghi thức không phải trọng yếu như thế, không sai biệt lắm là được. Dù cũng không ngẩng đầu lên nhìn trong tay tấm da dê, đối với mở phất phất tay, ô lạ, ngươi nhường ô lạ thẩm duyệt. Ô lạ là đã từng thành viên hoàng thất, đối với lên ngôi quá trình tự nhiên hiểu rất rõ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nguyên bản liền định nhường ô lạ đến thái vị. Hiện tại chẳng qua ạt lì vui lòng phối hợp, cụ nữ hoàng càng thêm trực tiếp. Dù vốn là không thèm để ý việc này, nếu như không phải ạt hiệu, đủ dàn cùng với ổ là đám người chủ trương, dù nghị triển khai cuộc họp mang lên vương miện đều kết thúc. Nhà máy chế biến giấy còn chưa dựng lên, luyện kim nhà xưởng còn chưa thành hình, dù trong đầu còn có một cặp ý nghĩ không có thực hiện, làm sao có thời giờ tại những lễ nghi này thượng lãng phí. Được rồi, công tước đại nhân. Ngờ cung kính lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhưng đế quốc tên mới cần ngài đến định, muốn cùng mất kim hương hoa có quan hệ ạ? Dù bỗng nhiên ngẩng đầu, chậm rãi để báo cáo trong tay xuống. Ánh mắt trở nên sâu thẳm. Bên cạnh ạ dự cùng hồng sư thiếu bá tức vậy phóng văn kiện trong tay, nhìn chăm chú rồ. Phong nghị sự lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Viêm Long. Trầm mặc thật lâu rồ mở miệng nói, Viêm Long đế quốc. Tên không sai, ba khí, lại cùng huyết mạch của ngươi lẫn nhau phù hợp. Hồng sư thiếu bá tức trước tiên mở miệng, vừa cười vừa nói, về sau cháu ngoại của ta dòng họ trong đều có Viêm Long, ha ha. Ạ dự vậy gật đầu. Dù không sử dụng ngất kim hương tương quan liên tên cũng không kỳ lạ, phân phong đi ra dòng dõi sửa đổi phong hào thật là thường gặp sự việc. Tại đế quốc nghi thức trong, sửa họ không phải vứt bỏ nguyên gia tộc, mà là biểu tượng nhà cũ huyết mạch dung nhập tân vương triều. Dù hiện tại tên là Dột Lịp, như vậy tương lai chính là Dột Lịp Viêm Long. Viêm Long không phải phổ thông dòng họ, mà là đế vương chi hảo, hoàng tộc tên. Tăng thêm vứt kim hương tỏ vẻ hắn xuất thân cũ quý tộc, huyết mạch chân thực có thể ngược dòng. Mà dù thân mình cũng có thể trở thành phun ra liệt diễm hồng long, như vậy xưng là Viêm Long rất chuẩn xác. Chỉ là hồng sư thiếu bá tức cùng ạ dịu cũng không biết, Viêm Long hai chữ này đều cùng dỗ kiếp trước thân phận có liên hệ nhất định tính. Cũng coi là dỗ trong lòng một ít nho nhỏ tình cảm đi. Viêm Long đế quốc, tên này đem kinh ngạc tất cả mọi người. Ngờ cúi người thi lễ cáo lui. Dù thu hồi chú ý, lại lần nữa thẩm duyệt lấy văn kiện, đem toàn bộ đế quốc thông tin đều khắc họa trong đầu. Vừa nhìn hai hàng chữ, tiếng gõ cửa vang lên. Đại nhân, sẽ lì xa nữ sĩ đề xuất triệu kiến. Thị vệ cung kính báo cáo. Để cho nàng đi vào đi. Dù cũng không ngẩng đầu lên ứng tiếng nói. Đúng, đại nhân. Thị vệ cúi người lui ra. Rất nhanh sẽ lì xa đi vào phòng nghị sự, đối với dù cúi người hành lễ. Tốt, không có người ngoài ngươi không cần như vậy, trí giả của ta các hạ. Dô để văn kiện xuống, cười lấy hỏi, hôm nay điều tra thế nào, có cái gì kỳ lạ phát hiện? Rất nhiều khiến người ta kinh ngạc phát hiện. Sẽ lì xạ đem nhìn thấy biến dị gia thú, nguyệt tinh thảo, xanh đậm bào tử nấm cùng với các loại thảo dược một hồi báo cho dô nghe. Nhìn tới vẫn là phải các ngươi những học giả này đi thăm dò. Dô sau khi nghe xong nghiêm túc gật đầu, nhường những kia phổ thông thảo dược sư đi thăm dò căn bản không biết những thứ này chân quý ma thực. Những lời này nói sau khi đi ra, Sẽ Lì Xạ đột nhiên sửng sốt một chút, thẳng tắp nhìn chăm chú Rồ. Tại Rồ trong lời này, Sẽ Lì Xạ mơ hồ nghe ra ngoài ra một tầng hàm nghĩa, trước đó Rồ gặp được loại chuyện này, đồng thời hắn đã dự liệu được tất cả. Cho nên Rồ mới đúng phát sinh tất cả hiện tượng kỳ dị không có kinh ngạc. Quả nhiên là năng lực thiên phú. Sẽ Lì Xạ sững sờ chỉ là trong nháy mắt, vội vàng thu hồi ánh mắt rồi nói ra, ta sẽ triệu tập nhiều hơn nữa học giả đến, tìm kiếm những kia biến dị ma thực. Ừm, đồng thời cũng muốn vội vàng bồi dưỡng những kia người mới. Rồ phân phó nói, minh tưởng vỡ lòng học chậm, nhưng học tập ma thực tri thức có thể vừa học bên cạnh nhận, như vậy còn có thể ra thêm ấn tượng. Được. Sẽ Lì Xạ khẽ gật đầu, lời nói xoay chuyển, ta nghĩ hướng ngài thân thỉnh, trước giờ trao đổi một viên tự nhiên chi trùng. Rồ không có trả lời ngay, do dự vài giây sau mới gật đầu, đương nhiên có thể. Thậm chí, ngươi là sáng tạo đế quốc bí pháp công hội một thành viên, ta tặng miễn phí ngươi một viên, công điểm cũng không cần. Rồ hào phóng nói, cảm tạ ngài, chúng ta dựa theo công hội quy định đi thôi. Sẽ Lì Xạ mang trên mặt mỉm cười, ta sẽ không thua thiệt công hội công điểm, nhưng ta nên hưởng thụ chiết khấu cũng phải có. Có thể. Rồ hiểu rõ, Sẽ Lì Xạ không phải để ý công điểm, mà là càng để ý trật tự. Kia, ta khi nào có thể trao đổi? Sẽ Lì Xạ hỏi. Hiện tại. Rồ quay người đi về phía bên cạnh phòng nghỉ, đi theo ta. Một lát sau, Sẽ Lì Xạ nhìn biến mất tại bộ ngực mình xanh biếc quả mang, ánh mắt mang theo ngạc nhiên, nhanh như vậy đều kết thúc rồi hả? Ừm, ngươi tương đối phối hợp, cho nên quá trình rất nhanh. Rồ lơ đãng liếc mắt hệ thống nhắc nhở, cười lấy ứng tiếng nói. Rồ cũng là có chút điểm bất ngờ. Theo lý thuyết, Sẽ Lì Xạ tiểu này tinh thần cường đại cao đẳng vu sư học đồ, hẳn là sẽ đối với tự nhiên chi trùng kháng cự. Rồ đều đã làm xong nếm thử một đêm chuẩn bị, nhưng không ngờ rằng một lần đều tiến vào. Rồ trong lòng suy đoán, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nhường Sẽ Lì Xạ công nhận tự nhiên chi trùng. Vậy ta tiếp xuống làm như thế nào sử dụng nó? Sẽ Lì Xạ hỏi. Bình thường minh tưởng là có thể, không cần tận lực chú ý. Rồ giới thiệu nói, nó sẽ dần dần sửa đổi tư chất của ngươi cùng tình trạng cơ thể, có thể cũng có thể cải thiện thân thể ám thương. Kia thật sự là quá tốt. Sẽ Lì Xạ nhãn tình sáng lên, trịnh trọng túi người hành lễ, mười phần cảm tạ. Là thân mật nhất đồng bạn, thật sự không cần như vậy. Rồ đứng dậy, ngươi đang nơi này nghỉ ngơi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn an bài. Ta cũng trở về đi, thật tốt nghiên cứu một chút này mai tự nhiên chi trùng. Sẽ Lì Xạ lập tức đứng dậy, đi theo Rồ đi ra phòng nghỉ. Vừa bước vào phòng nghị sự, liền thấy Lǔ Xǎn ở đại sảnh đi qua đi lại, bên cạnh còn có cái quần áo tả tơi tiểu nữ hài đang đợi. Rồ đại nhân, trí giả, vừa vặn ngài hai vị đều tại. Lǔ Xǎn vội vàng báo cáo, cô gái này là vừa phát hiện nữ bu. Năng lực của nàng là thánh quang. Lǔ Xǎn nhường Rồ cùng Sẽ Lì Xạ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hai người đều hiểu thánh quang ý vị như thế nào. Rồ không nói thêm gì, phân phó nói, Lǔ Xǎn, nhường nàng biểu hiện ra. Chương 352, trận pháp truyền tống ý nghĩ chương 352, trận pháp truyền tống ý nghĩ. Tiểu nữ hài nhắm mắt lại. Tại Lǔ Xǎn chậm chậm tiện dụ dẫn đạo dưới, kim sắc quang mang chậm rãi hiện lên ở tiểu nữ hài giữa ngón tay. Quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng trở nên như là rổ kiếp trước đèn chân không phao một loại sáng ngời. Mà ở này đoàn ánh sáng mang bên trên, rổ cảm nhận được nhân viên thần chức thi pháp lúc khí tức quen thuộc. Sẽ Lì Xạ chống quải trượng bước nhanh mà đi tới, mặt dường như dán đi lên, quan sát kỹ, là thánh quang, thật ấm áp thánh quang. Sẽ Lì Xạ trịnh trọng nói, thậm chí so với cái kia thánh huy phía trên năng lượng càng thêm tinh thuần. Rổ gật đầu, đối với tiểu nữ hài nói ra, tốt, hài tử, đình chỉ thi pháp đi. Tiểu nữ hài thở một hơi thật dài, trên tay thánh quang hóa thành một vùng ánh sáng, điểm biến mất ở giữa không trung, tay chân luôn cuống đứng tại chỗ. Đừng sợ, hài tử, người tên là gì? Rồ dùng hết sức nhu hòa giọng nói hỏi. Thạ Lì ạ, Thạ Lì ạ gió nhẹ, lao ra. Tiểu nữ hài nhỏ giọng hồi đáp. Tên rất dễ nghe, Thạ Lì ạ. Rồ ngồi xổm người xuống, vừa cười vừa nói, ngươi là hôm nay mới học được này đoàn kim quang sao, hay là trước kia rồi sẽ? Thạ Lì ạ không trả lời, rụt cổ lại nhìn về phía một bên Lǔ Xǎn. Đừng sợ, hài tử, là cái này cho ngươi mẫu thân 50 cân lúa mì Rồ đại nhân. Lǔ Xǎn ôn nhu giới thiệu nói, ngươi biết cái gì, nói hết ra là được rồi. Thạ Lì ạ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, rất nhiều ngày trước đó dùng qua một lần. Có một kẻ cướp chúng ta bánh mì, dùng dao tử rạch ra mụ mụ bụng. Mụ mụ làm lúc chảy rất nhiều máu, ta lấy tay như thế nào đều không bưng biết được. Ta cực sợ, sợ mụ mụ như ba ba như thế rời khỏi chúng ta, sau đó tay thượng đều xuất hiện cái này kim sắc ánh sáng. Sau đó ta ngất quá khứ, chờ ta tỉnh lại mụ mụ vết thương trên người liền tốt. Thạ Lì ạ nhỏ giọng nói, mụ mụ nói là ta cứu được nàng, còn để cho ta ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Nữ hài nói xong, Sẽ Lì Xạ khẽ gật đầu, thánh quang sắc thực có rất cưỡng ép chữa trị hiệu quả, vừa nãy như thế tinh thuần thánh quang cho dù dài nửa mét vết thương cũng có thể trị càng. Nghe vào vô cùng hợp lý. Rồ cũng cảm thấy tương đối hợp lý, lập tức quay đầu nhìn về phía A Diệu. A Diệu hiểu ý, lại gần Rồ, tìm hai tên hầu gái cho nàng thật tốt tắm một cái, đổi bộ quần áo. Ừm. A Diệu gật đầu, mang trên mặt tấm áp nụ cười, dắt nữ hài tay, đi thôi, Thạ Lì ạ, ta dẫn ngươi đi mua quần áo mới đi. Thạ Lì ạ nhìn A Diệu ánh mắt có chút e ngại, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo rời khỏi. Sau khi hai người đi, Rồ nhìn về phía Lǔ Xǎn, thấp giọng nói cho thị vệ Thạ Lì ạ ở lại vị trí, tìm thấy nàng tất cả người nhà thật tốt điều tra. Nhìn thấy Thạ Lì ạ có thể phóng ra thánh quang, Rồ trước tiên nghĩ tới chính là giáo hội gian thế. Mặc dù kiểu này mưu kế vô cùng ngu xuẩn, cho dù gần vậy sẽ không nghĩ ra đến, nhưng cũng không thể không phòng bị. Rốt cuộc sẽ có người chuyên môn sử dụng loại tâm lý này. Đúng, đại nhân. Lucen gật đầu, lúc này đem mệnh lệnh truyền đạt cho thị vệ. Dô về đến chính mình chỗ ngồi bên trên, đối với Selisa hỏi, người thấy thế nào? Nếu quả như thật không phải giáo hội gian tế, kia nàng thật sự chính là nữ vu. Selisa khẽ như mày, cảm thán nói, thế nhưng như vậy thực sự là nói như vậy, thật là quá khiến người ta kinh ngạc, chưa từng có nghe qua thánh quang nữ vu. Nếu như Thạ Lì A thật là nữ vu ngược lại là tin tức tốt. Dô mang trên mặt mỉm cười, cái này mang ý nghĩa, thánh quang là tự nhiên tồn tại năng lượng, mà không phải thần minh đặc hữu. Cái này cũng mang ý nghĩa, chúng ta đồng dạng có thể vận dụng thánh quang. Dô nói thêm. Selisa đồng ý nói, ừm, cũng sẽ để cho chúng ta có thêm cơ hội nữa nghiên cứu thánh quang. Có thể hay không còn có một khả năng khác. Dô đưa tay tùy ý lật tới lật lui trên bàn trang sách, chậm rãi nói ra, Thạ Lì A cùng thời kỳ thượng cổ nào đó vẫn lạc thần minh có quan hệ. Thần minh cường đại dị thường, cho dù bất lạc, phá toái thân thể hoặc là thần hồn cũng có nhất định lực lượng. Tôn lưu thần lực thần hồn hay là mang theo thần lực thần vật mảnh vỡ bám vào tại trên người Thạ Lì A và dung hợp lại cùng nhau, như vậy rất có thể sửa đổi tiểu nữ hài kia thân thể. Mặt khác, dù thân mình dòng thuộc tính liền sẽ để lãnh địa nhân tiên phú trên phạm vi lớn thức tỉnh, vậy rất có thể tỉnh lại tiểu nữ hài trong thân thể cất giấu thánh quang lực lượng. Ngài nói có đạo lý riêng của nó. Sẽ lì xạ như có điều suy nghĩ, tự nhiên cũng nghĩ đến vụ cận trong rừng rậm phát sinh kia tất cả cảnh tượng khác thường. Nếu là như vậy, vậy chúng ta có thể muốn cảnh giác Thạ Lì A. Sẽ lì xạ nói nghiêm túc, nếu như nàng ngày nào đó thức tỉnh rồi chuyển thừa, có thể đứng ở giáo hội một bên. Như thế không cần thiết, chúng ta có thể chính xác dẫn đạo nàng, giáo dục nàng. Dô vừa cười vừa nói, chỉ có nàng tại chúng ta nơi này mới có thể tốt hơn khống chế tất cả. Có tự nhiên chi chủng, Dô nhất không sợ sẽ chính là bộ hạ đứng ở chính mình mặt đối lập. Ngài nói rất đúng, chúng ta nhất định phải nhường nàng một mực lưu tại chúng ta nơi này. Sẽ lì xạ trên mặt tươi cười, bất kể như thế nào, nàng không thể bị thần hy giáo hội hiểu rõ. Tin tức này trước phong tỏa, sau đó phái ra nữ vu đơn độc giáo dục nàng như thế nào lực khống chế lượng. Dô sắp đặt nói, ngoài ra, đem những kia giáo hội tương quan trang sức cùng thánh huy đều đưa cho nàng, nhìn nàng một cái có thể hay không sử dụng. Sẽ lì xạ khẽ gật đầu, lúc này đứng dậy chuẩn bị cáo lui. Đúng rồi. Dô đột nhiên khoát tay, gọi lại sẽ lì xạ, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, chuyện nơi đây trước giao cho người chăm sóc. Ta nhất định phải tìm thời gian về Bắc Cảnh một chuyến, nào còn có rất nhiều chuyện cần ta xử lý. Kia, ngài lên ngôi nghi thức đâu? Sẽ lì xạ hỏi. Hiện tại bọn hắn đang chuẩn bị, chờ ta trở lại không sai biệt lắm. Dô nói. Tây bộ hành tỉnh xét nhà sự việc còn chưa kết thúc, gần chính mang theo kỳ tại tiếp quản biên cảnh phòng ngự, dô đối với lên ngôi nghi thức cũng không sốt ruột. Tối thiểu muốn chờ tất cả mọi hy vọng đã tiêu tan, tất cả đều ổn định mới có thể có lên ngôi nghi thức. Bắc Cảnh cách chúng ta quả thật có chút xa xôi. Sẽ lì xa bất đắc dĩ thở dài, cảm thán nói, nếu như như thời kỳ thượng cổ có trận pháp truyền tống liền tốt. Trận pháp truyền tống tiểu này cao cấp công trình có chút quá mộng ảo đi, bằng vào chúng ta siêu phàm trình độ năng lực chạm tới sao? Dô cười lấy hỏi. Trận pháp truyền tống dô khẳng định mong muốn, xa khoảng cách truyền tống tiểu này công trình tầm quan trọng tới khi nào đều là cấp chiến lược cái khác. Truyền tống pháp thuật cùng trận pháp truyền tống không giống nhau. Sẽ lì xa giải thích nói, truyền tống pháp thuật là vô cùng cao cấp pháp thuật, nhưng trận pháp truyền tống là cơ sở công trình. Thời kỳ thượng cổ thần điện, vu sư tháp cùng với vu sư trong phòng thí nghiệm chúng ta đều phát hiện trận pháp truyền tống, hoàn chỉnh cùng tàn khuyết cũng có. Sẽ lì xa nói ra, chúng ta không hề thiếu trận pháp truyền tống tư liệu, nhưng chúng ta thiếu khuyết khu động trận pháp truyền tống ma tinh quan thạch. Cho nên nói, nếu có ma tinh quan thạch, liền có thể trùng kiến trận pháp truyền tống. Dô kinh ngạc hỏi, nếu như vật liệu đầy đủ ta sẽ tự mình nghiên cứu dựng, cũng sẽ phái nhiều hơn nữa người đến phối hợp. Sẽ lì xa trong giọng nói mang theo tự tin, nói ra, có thể cần một chút thời gian, nhưng nhất định năng lực thành công, nhất là một người trận pháp truyền tống. Nếu quả thật năng lực dựng lên trận pháp truyền tống vậy liền thật tốt quá. Dô cười lấy mặc sức tưởng tượng nói. Sẽ lì xạ là cao đẳng vu sư học đồ, nói không chừng thật có thể có năng lực dựng trận pháp truyền tống. Vậy nếu như có thời kỳ thượng cổ trận pháp truyền tống, có phải hay không đơn giản hơn một ít? Dô hỏi. Đương nhiên, nói như vậy chỉ cần tu bổ, thậm chí hoàn chỉnh chỉ cần bổ sung ma tinh sau đó, liền có thể sử dụng. Sẽ lì xạ cười lấy nói thêm, điều kiện tiên quyết là có hai cái trận pháp truyền tống, đồng thời hiểu rõ hắn không gian tọa độ. Cái này ta biết. Dô ánh mắt bên trong mang theo ánh sáng sáng, người trước nghiên cứu trận pháp truyền tống, về phần ma tinh quan thạch. Sắp đặt một số người đi chung quanh dãy núi thăm dò tìm kiếm, có thể có chỗ nào năng lực xuất hiện ma tinh quán mạch, rốt cuộc giã thu cùng thực vật đều đã xảy ra biến dị. Có thể, quán mạch cũng sẽ xảy ra biến dị. Thực sự không được, dỗ lại từ Bắc Cảnh vận ma tinh quán thạch đến, xa xôi đều xa xôi một ít. Dô nói xong, sẽ lì xạ có hơi ngây người, trong ánh mắt hiện hiện vui mừng. Lúc này trong nội tâm nàng hiểu rõ, tất nhiên dô nói, như vậy thì thật sự rất có thể xảy ra. Tốt, ta lập tức đi an bài. Nói xong, sẽ lì xạ có hơi cúi người hành lễ, quay người bước nhanh rời khỏi. Sẽ lì xạ sau khi rời đi, Dô tiếp tục trên tay công tác. Cũng không lâu lắm, Đu Giản đi vào phòng nghị sự. Công tước đại nhân. Đu Giản cung kính thi lễ. Nhìn tới sự tình hôm nay không ý ta. Dô tùy ý mà khoát khoát tay ra hiệu Đu Giản miễn lễ, hỏi, quân đội sự việc rút xong. Còn không có, chỉnh biên sự việc mới tiến hành một nửa, ta tới đây là hướng ngài báo cáo một chuyện khác. Đu Giản sắc mặt có chút nghiêm túc, đi về phía trước hai bước, báo cáo, giáo hội thợ săn tại bắt lấy nhân viên thần trước lúc, bắt lấy mẹn xỉ. Giáo hội thợ săn tên bắt nguồn từ nữ vu thợ săn, đây là thần thánh nghị hội bên trong chuyên môn đối phó nữ vu đội ngũ. Đem đối ứng, giáo hội thợ săn chuyên môn bắt giữ nhân viên thần chức đội ngũ. Mèn Xì Huy. Dô tựa ở ghế dựa cao, khẽ thở dài một cái. Mèn Xì Huy là thần hy giáo hội tín đồ, điểm ấy trước đây biết nhau Mèn Xì Huy lúc rồi liền biết. nhưng rồ vẫn cho là mẹn xịt chỉ là thiện tín đồ, không ngờ rằng hắn còn có thể tham dự loại chuyện này. Có chuyện gì vậy? Rồ hỏi. Giáo hội thợ săn tại tượng thụ thành bắt lấy những kia ẩn tàng nhân viên thần chức, mẹn xịt đem ba tên chấp sự một tên thần quan giấu ở trong thương đội cố gắng tránh thoát lùm bắt, bị chúng ta tóc người hiện. Đu giản báo cáo, giáo hội thợ săn đội trưởng là chúng ta Xương Diệp chấn người, hắn nhận ra mẹn xịt đều báo cáo đi lên. Mẹn xịt cùng thần hy giáo hội liên hệ vô cùng mật thiết sao? Rồ hỏi. Đu giản trầm giọng báo cáo. Lúc trước hắn cho thần hy giáo hội góp không ít tiền cùng vật tư, thần quan tự mình cho hắn mẫu thân đã chữa một lần thương, ngoài ra lại không có thẩm vấn ra đây. Dô trầm mặc lâm vào tự hỏi, dứt bỏ cùng mẹn xịt trước đó bằng hữu quan hệ không nói, chỉ là quên tiền như thế quan hệ, giáo hội đám thợ săn bình thường là sẽ không nghiêm khắc xử trí, nhiều nhất phạt chút tiền. Nhưng dấu kín nhân viên thần trước, nhưng chính là trọng tội. Được rồi, là lao bằng hữu, cho hắn một cơ hội. Dô phân phó nói, dẫn hắn đến, nghe một chút hắn nói cái gì. Đúng, đại nhân. Đu giản gật đầu lên tiếng. Ngay kế tiếp, mặc vải bố áo tù mẹn xịt bị đủ dạn đơn độc áp giải đến hoàng đế tư nhân vườn hoa. Cái này vườn hoa hiện tại trừ ra rộ bên ngoài, ai cũng không thể tùy ý xuất nhập. Công tước đại nhân, ngày an. Mẹn xịt đối với ngồi ở bên cạnh cái bàn đá rộ quỳ xuống, túi đầu giọng nói mười phần cung kính. Đứng lên đi, mẹn xịt. Rộ trầm giọng nói, đối với mẹn xịt khoát khoát tay, chúng ta trước đây không nên dạng này, mẹn xịt, ta còn muốn đem tây bộ hành tỉnh thương lộ giao cho ngươi tới quản lý. Ngươi là ta tín nhiệm nhất thương nhân, mẹn xịt, nhưng bây giờ ngươi để cho ta rất thất vọng. Rộ cau mày, trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Đó cũng không phải bánh vẽ, đều là rổ trong lòng nói. Vật tư lưu động trọng yếu phi thường, nhất là bây giờ đế quốc cải cách lúc. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy, công tước đại nhân. Mẹn xịn cúi đầu, thống khổ cắn răng, thế nhưng các nàng thật là vô tội. Ta không có cách nào cứ như vậy trơ mắt nhìn các nàng bị bắt đi, bị xử tử. Mẹn xịn dùng sức lắc đầu, âm thanh càng ngày càng thấp. Ngươi nghe nói cự thạch thành sự kiện kia sao? Rổ chậm rãi mở miệng, hỏi, ta từ bắc cảnh một đường đánh tới cự thạch thành, quân kỷ nghiêm minh. Không có xuất hiện một lần đổ thành, cướp đoạt sự việc. Có đó không cự thạch thành, Lam Hồ bá tức đầu hàng, thần hy giáo hội giết ta 5.000 lính dân. Kia 5.000 tên bình dân có phải hay không vô tội? Ta biết, cái đó xạ ly đồ chủ giáo là thằng điên. Mẹn xịt dùng sức gật đầu, lập tức ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo đau thương nói ra, chỉ là trốn ở ta trên xe kia bốn vị cô nương đều rất hiền lành. Các nàng đã từng đều đã giúp lang thang ăn mày, nuôi dưỡng những kia không có cha mẹ cô nhi. Đây là chiến tranh, mẹn xịt, không phải hí kịch. Dỗ nhìn chăm chú mẹn xịt, chậm rãi nói ra, một hồi chiến tranh, địch ta giao đấu. Ngươi năng lực nói cho ta biết cái nào binh sĩ là thiện lương, cái nào là tà ác sao? Chỉ cần tên lính kia vẫn như cũ nghe theo quan chỉ huy mệnh lệnh, hắn chính là địch nhân. Tại bắt lấy những thứ này nhân viên thần chức trước đó, ta đã gián tiếp bố cáo báo tin tất cả mọi người, chỉ cần chủ động đầu hàng là có thể miễn trừ tội chết. Dù đối với mẹn xịt chất vấn, vì sao các nàng còn muốn đào tẩu? Vì sao các nàng không có chủ động đầu hàng? Ta cho ngươi biết, bởi vì các nàng còn muốn chạy trở về phụng dưỡng các nàng thần minh, nghe theo các nàng thần minh mệnh lệnh. Các nàng như trước vẫn là một đám nghe theo quan chỉ huy mệnh lệnh binh sĩ. Mẹn xịt cúi đầu, triệt để rơi vào trầm mặc. Vì mẹn xịt hiểu rõ, dù nói một ít đều là đúng. Kia bốn cô đương đều không hề từ bỏ tín ngưỡng của mình, cho nên mới sẽ đào tẩu. Mà chính mình cũng là trở ngại ngày xưa hữu nghị, nhịn không được đưa cho che chở. Thật xin lỗi, công tước đại nhân. Mẹn xịt âm thanh trầm thấp. Những lời này không có ý nghĩa, mẹn xịt, thật xin lỗi không cải biến được bất cứ chuyện gì. Dù đau lòng nhức óc nói, giấu kín nhân viên thần chức là trọng tội, không vẹn vẹn là ngươi, mẫu thân ngươi cũng sẽ bị cầm tù. Công tước đại nhân, chuyện này cùng gia tộc của ta không quan hệ a. Mẹn xịt ngay lập tức lớn tiếng thỉnh cầu nói, xin đừng nên liên lụy người nhà của ta, ta khẩn cầu ngài. Bình một thanh âm vang lên, mẹn xịt nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Trước đây không có quan hệ gì với ngân cấp gia tộc, có thể căn cứ đủ dạng điều tra, gia tộc của ngươi đại đa số đều là tín đồ. Dù đứng dậy, đem ngân cấp nâng đỡ, thật sâu thở dài, ta vậy không muốn nhìn thấy ngươi dạng này, ta muốn giúp ngươi, mẹn xịt, thật sự. Khiến cho sẽ không phải ta một người địch nhân, bỏ qua cho ngươi ta cần một cái lý do. Dù chân thành nói ra, có thể thuyết phục tất cả mọi người lý do. Ta nên làm cái gì? Mẹn xịt hối vàng hỏi, ta xác thực có một cách, có thể để ngươi đền bù sai lầm. Dô trịnh trọng nói, nếu như ngươi vui lòng cứu vớt gia tộc của ngươi lời nói, ta vui lòng. Mẹn xịt không chút do dự nói, giáo hội thợ săn tại bắt lấy mỗi cái giáo hội nhân viên thần trước lúc, có không ít người trốn, nhưng biên cảnh các nơi đều không có phát hiện bọn hắn rời đi tung tích, ta hoài nghi bọn hắn còn đang ở đế quốc cảnh nội, cũng có thể mưu đồ bí mật lấy cái gì. Giáo hội không chỉ có thần hy giáo hội, còn có trước đó lũ sẹn đề cập qua huyết thần hội, tự nhiên giáo hội, thống khổ giáo hội các loại. Dù không cách nào trực tiếp chứng minh, nhưng có rất nhiều gián tiếp bằng chứng cho thấy bọn hắn đều cùng thần thánh nghị hội có quan hệ. Thì như trước đó đối với Dù ám sát, Dù nhìn mẹn xịt nói ra, nếu như ngươi năng lực biết rõ ràng trốn ở ngươi thương đội bốn người kia muốn đi đâu, có thể đủ dặn có thể tìm thấy nhiều hơn nữa giáo hội nhân viên. Như vậy chuyện của ngươi đều trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Ta cũng sẽ bảo trụ ngươi cùng người nhà của ngươi. Chương 353, thần điện di tích 1. Chương 353, thần điện di tích 1. Két két, nặng nề cửa sắt phát ra chói tai ma sát thành. Hai tên vệ binh thô bạo đem mẹn xịt thúc đẩy nhà tù. Mẹn xịt thân thể chết cân bằng, lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, thong dong chỉnh lý một chút bị làm nhũ cổ áo, ngẩng đầu ngắm nhìn một phía. Phòng giam bên trong đã giam giữ lấy bốn nữ nhân, nhìn qua đều rất trẻ trung. Chính là trước đó cùng hắn cùng nhau bị bắt thần hy giáo hội bốn người, mặc tù phạm áo choàng ngồi ở góc đống rơm bên trên. Mẹn xịt. Trong đó một tên trẻ tuổi chấp sự ngay lập tức đứng dậy. Nàng bước nhanh đi tới, nhìn từ trên xuống dưới mẹn xịt. Ngươi không sao chứ? Bọn hắn có hay không có đối với ngươi dùng hình? Hai gã khác chấp sự vậy vây quanh, ân cần đánh giá mẹn xịt. Nữ thần quan vậy mở to mắt, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía mẹn xịt. Cảm tạ chủ ta che chở. Thần quan nhẹ nói, ngươi cuối cùng bình an quay về. Mẹn xịt khẽ gật đầu, phủi bụi trên người một cái, các ngươi không cần lo lắng. Giọng mẹn xịt rất bình ổn, không có bối rối chút nào, ta rất khỏe, bọn hắn chỉ là hỏi một vài vấn đề, không dùng hình. Ba tên chấp sự nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Nghe nói bị bắt người hạ chẳng đều rất thê thảm, chúng ta một mực lo lắng ngươi. Sẽ không. Mẹn xịt khẽ lắc đầu, cảnh giác mắt nhìn chung quanh. Lập tức, hắn thấp giọng nói ra, phụ trách thẩm vấn của ta vị đội trưởng kia, ta biết hắn. Biết nhau. Ba tên chấp sự lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mẹn xịt gật đầu. Còn nhớ ta trước kia tại Bắc Cảnh Thương hành sao? Ta ở đâu biết nhau sao? Hắn hiện tại là vệ đội thống lĩnh. Ta trước đó đưa không ít món quà cho hắn, hắn cùng ta quan hệ rất không tồi. Mẹn xịt cẩn thận nói ra, hắn nói cho ta biết không cần lo lắng, hắn sẽ giúp ta. Vừa dứt lời, bốn người đều nhìn chằm chằm mẹn xịt, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là nói, chúng ta còn có cơ hội rời đi nơi này? Thần quan thấp giọng hỏi. Đúng vậy, Lộ Dạ thần quan, ta nhường hắn đi gia tộc của ta, mẫu thân của ta sẽ cho hắn đầy đủ thù lao. Mẹn xịt nói ra, hắn sẽ tìm năm cái kẻ chết hay, nhưng chúng ta nhất định phải rời khỏi Toái Nham Đế quốc. Mẹn xịt thật sâu thở dài, ta vậy nhất định phải rời khỏi gia tộc. Phòng giam bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, Lộ Dạ thần quan chậm rãi đứng dậy, mẹn xịt, cảm tạ khẳng khái của ngươi. Lộ Dạ trong thanh âm tràn đầy cảm kích cùng ấy nấy, ngươi yên tâm, chỉ cần thuận lợi chạy đi, là chủ ta trung thành nhất người hầu, cho dù không ở tại Toái Nham Đế quốc, ta cũng có thể bảo đảm ngươi giàu có sinh hoạt. Ngươi, các ngươi có biện pháp năng lực chạy ra Toái Nham Đế quốc? Mẹn xịt mặt lộ kinh ngạc, lập tức có chút bất đắc dĩ nói, của ta vị bằng hữu kia chỉ có thể giúp chúng ta thoát khỏi Liệt Nham thành, còn lại chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Đương nhiên, chỉ cần ngươi vui lòng cùng đi với chúng ta. Lộ Dạ thần quan tự tin nói, ta vui lòng. Mẹn xịt khẽ không người, ta vui lòng dùng ta quãng đời còn lại đến phụng dưỡng chủ ta. Thật tốt quá. Lộ Dạ thần quan trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, ngươi dạng này tín ngưỡng kiên định tín đồ, chủ ta nhất định sẽ che chở ngươi. Chủ ta che chở. Mẹn xịt nhẹ giọng phụ họa, sau đó đi về phía trước một bước, âm thanh ép tới thấp hơn, mấy ngày nay mọi người thật tốt nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần. Bốn người không hẹn mà cùng gật đầu, lần lượt ngồi xuống. Phòng giam bên trong lại khôi phục trầm mặc, chỉ có xa xa ngẫu nhiên truyền đến trông coi binh sĩ tiếng bước chân. Thời gian chạy qua rất nhanh. Sau 4 ngày, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm xuống, nguyệt quang xuyên thấu qua hàng rào sắt rải vào nhà tù, trên mặt đất thả xuống loang lổ ánh tử. Lúc đêm kia, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân nặng nề, xen lẫn áo giáp ma sát âm thanh. Tiếng bước chân tại cửa nhà lao ngoại dừng lại, chìa khóa cắm vào lỗ khóa tiếng vang lên lên, cửa sắt đột nhiên bị đẩy ra. Phòng giam bên trong 5 người bị bừng tỉnh, mơ hồ ngẩng đầu, một cái toàn thân bao vây tại áo giáp bên trong vệ binh đứng ngoài cửa. Mũ giáp của hắn ép tới rất thấp, hoàn toàn thấy không rõ mặt. "Là ngươi sao? Sao?" Mện Sĩ Huy mang trên mặt kinh hỉ, thấp giọng hỏi. Vệ binh không nói nhảm, đem một cái túi ném cho 5 người, phân phó nói, "Thay đổi, theo ta đi." "Tốt." Mện Sĩ không nói thêm gì, ngay lập tức mở ra bao vây. Bên trong là áo choàng màu đen, Mện Sĩ tay chân lênh lẹ mặc trên người. Bốn người khác vậy không dám sơ suất, tất cả đều mặc vào áo choàng. Vệ binh cảnh giác tuần sát bốn phía, và tất cả mọi người thay xong sau đó, khoát khoát tay làm cái theo ta đi thủ thế. Mện Sĩ Huy vội vàng đứng dậy, kéo lên Lộ Dạ, 5 người xếp thành một hàng, đi theo vệ binh sau lưng đi ra nhà tù. Trong hành lang không có một ai. Nguyên bản hẳn là trực ban trông coi không biết đi nơi nào, chỉ có bó đuốc ở trên vách tường thiêu đốt, phát ra đôm đốp tiếng vang. Vệ binh mang theo bọn hắn xuyên qua hành lang, xuống thang lầu, đi qua một cái lại một cái thông đạo, cuối cùng vòng qua cửa nhỏ, bước vào một cái âm u trong hẻm nhỏ. "Đi theo ta." Vệ binh hạ giọng cảnh cáo nói, không cần nói âm thanh. 5 người gật đầu, đón lấy mát lạnh gió đêm xuyên toa tại hắc dạ trong hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ hai bên là cũ nát nhà gỗ cùng tường đá, góc tường chất đống lấy các loại rác thải cùng phế khí vật. Rẽ trái rẽ phải, vòng qua một cái lại một cái càng thêm lối đi hẹp. Bốn tên thần hy giáo hội nhân viên thần chức nhắc tới trường bảo vật áo, cẩn thận tránh đi trên mặt đất nước bẩn cùng rác thải. Cuối cùng, vệ binh dừng ở một chỗ góc tường, đem trên mặt đất phá cái rừng rời, phía dưới lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Một cỗ khó mà hình dung hôi thối từ cửa hang dũng mãnh tiến ra, cùng loại nước rửa chén cùng vật bài tiết hỗn hợp lại cùng nhau mùi hôi chua nói. Ngay cả mẹn xịt hút đều cho phép che cái mũi, mà bốn tên cô nương trẻ tuổi càng là hơn nhịn không được nôn ra một trận. Từ phía dưới này xuyên qua bên ngoài có người tiếp ứng, vệ binh hạ giọng nghiêm túc cảnh cáo nói, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để người xem lại các ngươi mặt, tên trước kia vậy không thể dùng. Mẹn xịt hút nhìn về phía vệ binh túi người chào thật sâu, muôn phần cảm tạ, sao, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp phần ân tình này. Đây là cống thoát nước sao? Một tên chấp sự dùng sức nuốt, trong thanh âm mang theo rõ ràng kháng cự, chúng ta muốn theo nơi này đi. Hai gã khác nữ chấp sự vậy trên mặt thống khổ, chau mày. Nếu như các ngươi nhịn không nổi, đều về trong nhà giam chờ chết. Vệ binh mặt không thay đổi nói, nếu như không phải mẹn xịt hứa, ta hiện tại đã chặt bốn người các ngươi đầu. Thật có lỗi, các nàng không phải ý tứ kia, chỉ là cần thời gian thích ứng. Mẹn xịt hứa vội vàng giải thích, lập tức nhìn về phía thần quan Lộ Dạ, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Đây là chủ đối với khảo nghiệm của chúng ta. Thần quan Lộ Dạ nhẹ nói, nhục thể thống khổ là tạm thời. Chỉ cần tín ngưỡng kiên định, chủ sẽ dẫn dắt chúng ta đi ra hắc ám. Thần quan Lộ Dạ dẫn đầu đi lên trước, nhắc tới trường bảo, xoay người tiến vào hắc động. Cái khác ba tên nữ chấp sự liếc nhau. "Chủ a, xin ban cho ta lực lượng." Một tên nữ chấp sự thấp giọng cầu nguyện, đi theo Lộ Dạ bước chân. Đợi đến hai gã khác chấp sự đều sau khi tiến vào, Mạn Sĩ Hưu nhìn vệ binh, dùng sức gật đầu. Sau đó chui vào hắc động. Vệ binh mắt nhìn hắc động, đem cái dương lại lần nữa bày đi lên. Sau đó vệ binh đi ra hẻm nhỏ, gã lạ thân ảnh tiến lên đón. "Hoàn thành." Gã lạ hỏi. "Ừm." Vệ binh trầm giọng nói, "Ông tợ đã thả ra, để ngươi liệp ưng cho chúng tôi biết người đi." Năm người nín thở, bước nhanh mà vòng qua bẩn thỉu dính nước bẩn. Cuối cùng hiện ra, Mạn Sĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà đổi thành ngoại bốn người vẻ mặt đau khổ, nhìn trên người tràn đầy ô uế áo choàng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Trong đó một tên trẻ tuổi nữ chấp sự trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. "Đủ rồi." Lộ Dạ đi qua, nghiêm nghị nói ra, "Chúng ta còn sống nhẹ ra, đây đã là chủ đơn điện. Chúng ta hay là nhanh lên rời đi nơi này đi." Mạn Sĩ hừ nhẹ giọng nhắc nhở, "Ta sợ không an toàn." "Ừm." Lộ Dạ gật đầu, kéo ngồi xổm trên mặt đất nữ chấp sự, nhanh lên đuổi theo. Mạn Sĩ hừ dọc theo rãnh nước bẩn biên giới đi ở phía trước, rất nhanh phát hiện xa xa bên đường trên ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Bên cạnh xe ngựa đứng che mặt trung niên nhân, hắn vậy phát hiện Mạn Sĩ đám người. "Mau tới." Trung niên nhân vẫy tay, "Cần phải đi." Mạn Sĩ hừ nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh chạy đi lên. "Là sao?" "Đúng vậy đúng vậy, đi nhanh đi." Trung niên nhân thúc giục đem Mạn Sĩ hừ đẩy lên xe ngựa, bốn người khác vậy đi theo leo lên đi. "Giá." Theo trung niên nhân tiếng roi vang lên, xe ngựa ngay lập tức khởi động. Bánh xe trên mặt đất nhấp nhô, phát ra lung tung tiếng vang, ở trong màn đêm hướng phía nam mau chóng đuổi theo. Cuối cùng thuận lợi trốn ra được. Mạn Sĩ hừ dựa vào ở trên xe ngựa, thở dài nhẹ nhõm, tiếp xuống muốn dựa vào ngài, Lộ Dạ thần quan. "Yên tâm đi, Mạn Sĩ hừ." Lộ Dạ nghiêm túc gật đầu, cam kết, chờ rời đi nơi này, ta nhất định sẽ chương 353, thần điện di tích 2, chương 353, thần điện di tích 2, thật tốt thu xem ngươi. Chúng ta năng lực thuận lợi như vậy đi ra nhà giam, ngươi nên tốn hao không ít kim tệ a. Lộ Dạ nói xong, bình luận, những vệ binh kia nhất định rất tham tài, bằng không trong nhà giam một cái cũng không có. Không biết, nhưng mẫu thân của ta vì ta, rất có thể dốc hết tất cả. Mạn Sĩ cúi đầu, biểu tình hết sức thất lạc. Lộ Dạ ngồi vào Mạn Sĩ bên cạnh, kéo lại cánh tay của hắn, "Không sao, về sau ta sẽ chăm sóc ngươi." Ba ngày buồn bã qua đi. Mạn Sĩ đám người đã đến Nam Bộ hành tỉnh Trung Bắc Bộ một cái sơn thôn ngoài trấn nhỏ. Cẩn thận trên hết, xe ngựa đã đổi 4-5 chiếc, sớm đã không phải là trước đây xe ngựa. Mặc dù là như vậy, sắp đã đến trấn nhỏ lúc, Lộ Dạ hay là xuống xe ngựa, mang theo mọi người lựa chọn đi bộ. Lộ Dạ cũng không có mang theo mọi người bước vào thị trấn, mà là thay đổi phương hướng đi về phía trấn nhỏ bên cạnh sơn cốc. "Chúng ta vì sao dừng lại, này là muốn đi đâu?" Mạn Sĩ kinh ngạc hỏi, "Chúng ta không phải phải rời khỏi Đá Vụn Đế Quốc sao?" "Trước không nóng nảy, đi theo ta." Lộ Dạ mang trên mặt thần bí nụ cười, mang theo mọi người một đoàn người tiến vào sơn cốc rừng rậm. Trong sơn cốc ghé qua hồi lâu, Mạn Sĩ xa xa nhìn thấy một chỗ rách nát phế tích, cái đó là "Chúng ta chỗ tránh nạn." Lộ Dạ vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, trên núi trong rừng đột nhiên chui ra 4-5 người ảnh. Trên người bọn họ mặc tinh xảo áo giáp, sắc mặt nghiêm túc. Trong đó một tên thân hình cao lớn anh tuấn kỵ sĩ, lạnh lùng chằm chằm vào Lộ Dạ, nói ra, "Lộ Dạ, ngươi không nên mang ngoại nhân tới nơi này. Cái này trong miệng ngươi ngoại nhân là chủ ta trung thành người hầu, hao phí hơn phân nửa gia sản đã cứu chúng ta." Lộ Dạ không chút khách khí nói ra, "Dật, ngươi còn chưa có tư cách đến bình phán ta." Lộ Dạ không để ý đến trước mắt mọi người, mang theo Mạn Sĩ hừ đi về phía phế tích. Nhanh đến phế tích lúc, Lộ Dạ đột nhiên thay đổi phương hướng đi đến bên cạnh trong rừng cây, tại một chỗ rậm rạp lùm cây trước, tay giơ lên. Đúng lúc này, một hồi như nước gợn trong suốt gợn sóng ba động, lùm cây bỗng nhiên biến mất, đen nhánh cửa hàng xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Này, cái này." Mạn Sĩ hừ mở to hai mắt nhìn. "Ảo thuật mà thôi, không cần lo lắng." Lộ Dạ trên mặt nụ cười, "Đi thôi." Nói xong, nàng đưa tay phóng xuất ra một cái quan cầu, bước vào hang động, Mạn Sĩ theo ở phía sau. Trong huyệt động không khí ở mức ấm lãnh, trên vách tường mọc đầy rêu xanh. Mãi đến khi đi đến chỗ góc cửa, một cái xuống dưới bậc thang xuất hiện tại Mạn Sĩ trước mắt. Mạn Sĩ ý thức được đây không phải huyệt động thiên nhiên, mà là nào đó cổ lão kiến trúc di tích. Dọc theo bậc thang một mực xuống dưới, rất nhanh phía dưới xuất hiện sáng ngời. Một mặt mọc đầy rêu xanh tường đá xuất hiện ở trước mắt, ở giữa là vòm nhỏ cửa, đứng bên cạnh hai tên người khoác áo giáp thánh điện kỵ sĩ. Lộ Dạ thần quan. Thánh điện kỵ sĩ cung kính hành lễ, Lộ Dạ địa vị rõ ràng không thấp. Lộ Dạ chỉ là khẽ gật đầu, mang theo Mạn Sĩ đi vào. Bên trong là một mảnh to lớn không gian dưới đất, cao ngất cột đá chống đỡ lấy mái vòm, mặt đất phủ lên gạch đá, trên vách tường điêu khắc phức tạp tôn giáo minh họa. Mạn Sĩ nhìn hết thảy xung quanh, mãi đến khi nơi này hẳn là một tòa thần điện di tích. Lộ Dạ thần quan ngài tới thật đúng lúc. Một tên mặc áo bào xám chấp sự đi tới, nói ra, nội điện đang tiến hành hội nghị, thương thảo làm sao đánh trả rổ công tước. "Được." Lộ Dạ đối với chấp sự phân phó nói, "Các nàng ba cái là cùng theo ta chấp sự, vị này là Mạn Sĩ, chủ ta kiên định tín đồ, ngươi hảo hảo thu xếp bọn hắn một chút." "Là." Chấp sự cung kính gật đầu, "Bốn vị mời đi theo ta." Nói xong chấp sự đi về phía bên kia chấp điện, Mạn Sĩ hướng mắt nhìn Lộ Dạ, đi theo chấp sự rời khỏi. Mà Lộ Dạ thì kính đi thẳng về phía trước, vòng qua tam đạo vòm nhọn cửa sau đó, tiến nhập thần điện bên trong điện. Trong thần điện tụ tập mười mấy người, trên người bọn họ đều khoác lên màu đen xám hệ áo choàng. Khác nhau chính là, huy chương trước ngực các có sự khác biệt. "Lộ Dạ thần quan, ngươi tới thật đúng lúc." Một tên khoác lên áo bào xám, trước ngực mang Thái Dương đồ văn thần hy huy chương trung niên nam nhân đứng dậy, "Chúng ta chính đang thương nghị, chuẩn bị ám sát rổ công tước bên cạnh những quý tộc kia. mong muốn trực tiếp ám sát rổ bản thân gần như không có khả năng. Trung niên nam nhân nói ra, vậy chúng ta trước hết đối phó hắn thủ hạ. Quân đoàn trưởng Đủ Dạn, tại biên cảnh trấn thủ gần, còn có Lê Minh hội Lũ Sen, lính đặc các loại. Giết những người đó, cho dù không tổn thương được rổ, cũng có thể trọng thương thế lực của hắn. Ừm, cái chủ ý này rất tốt. Lô Dạ khẽ gật đầu, không mẹn mẹn là những thứ này người của quân đội, còn có những quân đội kia thợ rèn, quan tiếp liệu, thư ký. Đem những này người cũng đều thanh trừ hết, như vậy rổ quân đội sẽ triệt để tê liệt. Lô Dạ nói xong, mọi người nhãn tỉnh sáng lên, ý kiến hay. Những người này đều là rác rưởi, giết chết bọn hắn đây giống chết con côn trùng còn đơn giản. Chúng ta tùy tiện phái mấy người trà trộn vào thành có thể chấp hành nhiệm vụ này. Mỗi cái giáo hội người đều lên tiếng phụ họa, rất tán thưởng cùng Lô Dạ đề nghị. Nhưng mà, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Lô Dạ mở miệng lần nữa, trầm giọng nói, dù cũng không phải ngu xuẩn, phản ứng liền biết bắt đầu mạnh mẽ phản kích. Tiêu diệt kết thúc chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, cho nên nhất định phải trước giờ kế hoạch xong thoát khỏi lộ tuyến. Mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu. Dù quật khởi tốc độ rất nhanh, mà dạng này người nhất định không đơn giản, ai cũng không thể khinh thường. Vậy chúng ta liền bắt đầu kế hoạch đi. Tốt nhất có thể tìm tới hướng về khe nước nham thành quen thuộc người, như vậy kế hoạch của chúng ta mới có thể tiến hành thuận lợi. Không mẹn mẹn là liệt nham thành, còn có cự thạch thành, thớ là ở thành và chờ, chúng ta muốn đồng thời trả thù. Không được, chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng. Mỗi cái giáo hội người ngươi một lời ta một câu, nội điện trong lập tức lâm vào ầm ĩ khắp trốn. Lô Dạ lắc đầu, ánh mắt bên trong lập tức hơi không kiên nhẫn. Nàng cúi người xuống, đối với bên người trung niên đồng bạn nói ra, người đang nơi này tiếp tục thảo luận, ta đi xin chỉ thị chủ ta sứ giả. Nếu như chủ ta sứ giả không đồng ý, trận này phản kích chẳng qua là trong nước ánh trăng mà thôi. Ngươi nói đúng, Lô Dạ thần quan, đi thôi. Trung niên thần quan nói. Lô Dạ gật đầu, rời đi nội điện. Nàng bước nhanh đi về phía bên ngoài, hỏi chờ chấp sự mẹn xịn với vị trí, sau đó thẳng đến chấp sự ký túc xá. Mẹn xịn vừa mới nằm xuống, nhìn thấy Lô Dạ sau khi đi vào hắn lập tức đứng dậy. Lô Dạ thần quan. Mẹn xịn với lời còn chưa nói hết, Lô Dạ liền đưa tay ngắt lời hắn. Đi theo ta, có chuyện trọng yếu cần ngươi. Nói xong, Lô Dạ quay người đi ra ký túc xá. Mẹn xịn vội vàng đuổi theo Lô Dạ bước chân. Lô Dạ mang theo mẹn xịn tại thần điện di tích trong xuyên tới xuyên lui, cuối cùng đi vào một cái xuống dưới kéo dài thang lầu xoắn ốc. Thang lầu đến cuối cùng bề sau, phong bế vòm nhọn cửa xuất hiện ở trước mắt. Lô Dạ cúi đầu, nhắm mắt lại liễu díu hai tiếng về sau, cửa lớn lập tức mở ra. Rộng rãi đại điện lập tức xuất hiện ở trước mắt. Cùng phía trên khác nhau chính là, bên trong đại điện này bộ không gian là hình trụ tròn, trung quanh vách tường đứng thẳng bảy cái to lớn bia đá. Mỗi tấm bia đá cũng có cao hơn 3 mét, mặt ngoài lít nha lít nhít khắc đầy phức tạp phù văn. Bia đá ở giữa trên mặt đất, các loại phù văn đường cong xen lẫn quấn quanh, hình thành phức tạp hình học đồ án. Đồ án trung tâm là một cái đường kính hẹn 2 mét hình tròn phiến đá, mặt ngoài dị thường địa quang trượt vô bước. Mện Sĩ Hư đứng ở cửa chính, nhìn cảnh tượng trước mắt, dần dần cảm nhận được một cô cảm giác gáp bách từ những bia đá kia bên trên truyền đến. Đây là địa phương nào? Mện Sĩ thận trọng hỏi. Thời kỳ thượng cổ trận pháp truyền thống. Lô Dạ đi vào đại điện, giải thích nói, thời đại thượng cổ, các vu sư dùng điều này pháp trận tại khác biệt thành thị trong lúc đó truyền thống, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm. Này, đây cũng quá lợi hại a. Mện Sĩ Hư mở to hai mắt nhìn, kia cũng không cần chúng ta những thứ này thương hành a. Nhưng bây giờ pháp trận này đã không cách nào sử dụng. Lô Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta căn bản không có khu động nó ma tinh. Đáng tiếc. Mện Sĩ cảm thán một tiếng, lập tức hỏi, vậy ngài dẫn ta tới nơi này là? Chúng ta cải tạo pháp trận này. Lô Dạ ngắt lời Mện Sĩ với lời nói ra, mặc dù không cách nào dùng để truyền tống, nhưng có thể dùng để cùng chủ ta sứ giả câu thông, để cho chúng ta nghe theo chủ ta chỉ dẫn. Nàng hướng Mện Sĩ với vẫy tay, đến, đứng ở trung ương trên bình đài. Được rồi. Mện Sĩ gật đầu. Mặc dù có chút sợ sệt, nhưng hắn vẫn là nghe lời đi tiến bia đá quyển, cẩn thận tránh đi mặt đất đường cong, đứng ở hình tròn trên bình đài. Lô Dạ vậy cùng đi theo đi vào, cầm mện xịt cổ tay. Lập tức nàng từ trong tay nào rút ra một cây đại ổ bằng, không hề có điểm báo trước tại mện xịt trên cổ tay sẽ qua. Lưỡi dao sắc bén cắt làn da cùng mạch máu, tiên huyết trong nháy mắt bừng lên. A! Mện xịt kinh hô một tiếng bản năng mong muốn rút về thủ. Nhưng Lô Dạ khí lực lớn đến kinh người, ngón tay như kìm sắt giống nhau gắt gao kèm ở mện xịt cổ tay. Lô Dạ thần quan ngươi làm cái gì? Mện xịt hoảng hốt lo sợ nhìn Lô Dạ. Thả ta ra. Mện xịt hùi mãnh liệt dãy rủa, đột nhiên cảm giác thân thể chính mình mất khống chế, bị vững vàng vây ở trên bình đài. Đồng thời tiên huyết theo mện xịt cổ tay chảy xuống, nhỏ xuống tại dưới chân trên bình đài. Ông. Trên đất phủ văn đường cong liên tiếp sáng lên, tất cả pháp trận nhanh chóng được thắp sáng. Ánh sáng màu đỏ tại pháp trận trong lưu chuyển, dường như là trong mạch máu chảy xuôi tiên huyết giống nhau. Trên tấm bia đá phủ văn bậy bắt đầu lấp lóe ánh sáng màu đỏ, trong không khí vang lên trầm thấp vụ vụ thanh. Lô Dạ lui lại mấy bước, đứng ở bia đá trong lúc đó. Không cần khẩn trương. Lô Dạ âm thanh bình tĩnh. Pháp trận này cần một cái môi giới, mà ngươi dạng này tín ngưỡng chủ ta linh hồn rất thích hợp. Ta cứu được ngươi, ngươi lại để cho giết ta. Mện xịt huy liều mạng giấy rủa, lại cảm giác không khí chung quanh vô cùng đậm đặc, đưa hắn vây khốn, căn bản không động được. Này vinh quang của ngươi, Mện xịt huy, ngươi muốn cảm giác được may mắn, những người khác không có dạng này tư cách. Lô Dạ bình tĩnh nói, chờ ngươi thăng vào chủ ta thần quốc lúc, ngươi liền biết cảm tạ ta. Nói xong, Lô Dạ bắt đầu thấp giọng tụng niệm chú ngữ. Máu tươi từ Mện xịt cổ tay tuôn ra, đây bình thường vết thương chảy tràn càng nhanh càng nhiều. Cùng lúc đó, Mện Sĩ cảm giác được một loại mãnh liệt cảm giác bất lực chậm rãi từ trong thân thể đánh tới, nhường hắn mơ màng muốn ngủ. Bành! Ngay lúc này, Lô Dạ đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lô Dạ mãnh kinh, đình chỉ tụng niệm chú ngữ, bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hò hét cùng tiếng gào thét liên tiếp vang lên. Chương 354, ngài không có ma tính a. 1. Chương 354, ngài không có ma tính a. 1. Màu xanh sóng khí ở giữa không trung xẹt qua, hai tên thánh điện kỵ sĩ kêu thảm bay rất ra ngoài. Cắt lốt một tay sách trường kiếm xông qua vòm nhỏ cửa, lập tức nhường trong đại điện người vẻ mặt sợ hãi. Người là ai? Thánh điện kỵ sĩ đội trưởng nghiêm nghị chất vấn. Phía sau là hơn 10 người thánh điện kỵ sĩ cùng chấp sự, cảnh giác chằm chằm vào Cutlass. Người đòi mạng người. Cutlass tùy ý mà trả lời một câu, thân ảnh ánh lửa tiếp theo tránh, thánh điện kỵ sĩ đội trưởng trên người biểu ra một cái tơ máu. Xét đại nhân. Tiếng kinh hô liên tục vang lên, địch tập. Cutlass không có dừng lại, vọt thẳng tiến thánh điện kỵ sĩ bên trong. Lúc này sao mang theo lẫm đông kỵ sĩ liên tiếp 2-3 lần phóng tới thần điện, cùng thánh điện kỵ sĩ chém giết cùng nhau. Lúc này một tên thần quan mang theo 7-8 tên chấp sự lao ra, phẫn nộ gào thét, các ngươi những thứ này tà ác dị đoan, lại dám đặt chân thần thánh nghị hội lãnh địa. Thánh quang thẩm phán. Thần quan nâng lên hai tay, hào quang chói sáng hiện hiện ở giữa không trung, lập tức trở thành cột sáng hướng phía lẫm đông kỵ sĩ đỉnh đầu đập tới. Đúng vào lúc này, làm kia chớp màu trắng trên không trung sáng lên, cùng kim sắc thánh quang hung hăng đụng vào nhau. Mạnh mẽ năng lượng nhấc lên từng đợt sóng khí, nhỏ vụn cục đá tứ tán bay ra. Đúng lúc này dị tật chậm rãi đi vào đại điện, bên cạnh lính đã vậy cùng nhau đi tới. Lê Minh hội. Thần quan trừng to mắt. Vừa dứt lời, lính đã đột nhiên đưa tay, nhất đạo nóng bỏng hỏa diễm bay thẳng thần quan. Thần quan bên cạnh các chấp sự nhanh chóng ra tay, bán trong suốt bình chướng đột nhiên xuất hiện. Vành trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, bình chướng oanh tạc, một cỗ sóng nhiệt trên không trung khuyết tán ra đến. Cản. Linh đã hừ lạnh một tiếng, bàn tay đối với thần quan cùng chấp sự nhanh chóng vung đấy. Trong chốc lát, bóng chuyển lớn nhỏ hỏa cầu như là bắn liên thanh loại ném ra, tường đạo trong suốt bình chướng phá toái, thần quan cùng chấp sự kêu thảm bay rất ra ngoài. Lúc này nhiều hơn nữa thánh điện kỵ sĩ cùng chấp sự từ trong thần điện dũng mãnh tiến ra gia nhập chiến đoàn. Mà linh đã sau lưng vòm nhọn cửa đi tới 5 tên vu sư học đồ, thấp giọng tụng niệm chú ngữ, ma pháp quang mang lóe ra rơi vào giáo hội người trong đám. Mấy giờ cung tiễn binh sĩ vậy bước vào đại điện, đối với giáo hội người không ngừng kéo cung bắn tên. Trong hỗn loạn rất nhiều chấp sự đều không có chú ý tới mũi tên, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Không có các chấp sự phụ trợ, thánh điện kỵ sĩ bị kẹt lạc tư cùng lẫm đông kỵ sĩ bước đến liên tiếp lui về phía sau. Lúc này bên trong cái khác giáo hội thần quan cũng nghe đến tiếng động, sôi nổi bỏ ra. Nguyên bản đại điện trống trải trong nháy mắt đầy áp người, các loại rực rỡ ma pháp quang mang trên không trung hòa lẫn, kêu thảm cùng tiếng gào thét xen lẫn, cảnh tượng lập tức hỗn loạn tương mừng. Lúc này lại một đội lẫm đông kỵ sĩ xông vào đại điện, cầm trong tay trường kiếm cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh. Mà ở phía sau bọn họ, Dô chậm rãi vượt qua vòm nhỏ cửa, đi vào đại điện. Dô ánh mắt đảo qua bên trong thân ảnh, rất nhanh liền phát hiện có rất nhiều không phải thần hy giáo hội người. Thần hy giáo hội người đều sạch sẽ gọn gàng, tối thiểu khuôn mặt trên là vẻ mặt hạo nhiên chính khí, thi phóng ma pháp đều cùng thánh quang tương quan. Mà hiện tại trong những người này, không đề cập tới trên mặt lệ khí, chính là đưa tay thả ra màu xám ma pháp vậy biết không phải là thần hy giáo hội. Thật không nghĩ tới, thần thánh nghị hội tại đế quốc nơi này còn có như thế cái địa phương. Trước đây Dô chỉ nghĩ phá hủy cái thần hy giáo hội cứ điểm, không nghĩ tới bây giờ lại phát hiện cái thần thánh nghị hội căn cứ. Mèn xịt cái này ông thợ thả ra, thu hoạch vượt xa đoán trước. Nơi này hẳn là một cái cổ lão di tích, không ngờ rằng bảo tồn như thế hoàn hảo. Sẽ lì xa chậm rãi lại gần rồi. Nàng nhìn chăm chú phía trước ngăn cản thần quan nhóm, lúc này giơ tay lên trong quả trượng. Trong chốc lát, cực nóng năng lượng trên không trung phun trào, mười mấy chi dài nửa mét hỏa diễm tiến tại đồng thời ngưng tụ. Dô kinh ngạc nhìn sẽ lì xa, nhịn không được hỏi, ngươi không phải không am hiểu chiến đấu? Đó là trước kia, công tước đại nhân, hiện tại không đồng dạng. Sẽ lì xa cười nhạt một tiếng. Quải trượng đột nhiên chỉ hướng phía trước, hưu, hưu, hưu. Bén nhọn tiếng xe gió đồng thời vang lên, hỏa diễm tiến đánh tới hướng giáo hội người nhóm. Bốn đang tại thi pháp mỗi cái giáo hội nhân viên ngay lập tức dừng lại động tác, vội vàng trước người thành lập từng cái ma pháp hộ cháo. Nhưng mà cao đẳng vu sư học đồ pháp thuật vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, ma pháp hộ cháo liên tiếp bị đánh nát. Hỏa diễm tiến hình thể mặc dù yếu bớt, nhưng thế đi không giảm chút nào, tinh chuẩn rơi vào mỗi cái giáo hội thần quan trên người. Thần quan nhóm trên thân liên tiếp tỏa ra ánh sáng, hồng xanh hắc và hỗn tạp cùng nhau, đem hỏa diễm tiến dư uy ngăn lại. Sự thật chứng minh, mỗi cái thần quan trên người cũng có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Chẳng qua ngay lúc này, cắt lốt thân ảnh chợt lóe lên xông vào giáo hội thần quan trong. Đợi đến thần quan nhóm kịp phản ứng lúc đã muộn. Sắc bén trường kiếm thật nhanh lướt qua, một tên thần quan trong nháy mắt ngã xuống. Chân chính truyền kỳ kỵ sĩ cưỡng ép đáng sợ, thần quan nhóm căn bản bắt giữ không đến cắt lốt thân ảnh. Và nhìn thấy cắt lốt lúc, thanh sắc quang mang đã xẹt qua bộ ngực của bọn hắn. Ngay cả rộ vậy âm thầm tắt lưỡi. Không hổ là cùng cao đẳng vu sư học đồ nổi danh truyền kỳ kỵ sĩ. Nếu như không phải trước đây chính mình biến thân thành long, căn bản không đối phó được truyền kỳ cắt lốt. Trước đây rổ còn muốn dơ lên chính mình long cốt cung trợ giúp, hiện tại hoàn toàn không cần phải. Trong nháy mắt ngã xuống 5-6 người, cắt lốt xung kích nhường cảnh tượng triệt để hỗn loạn, mỗi cái giáo hội người bắt đầu chạy tứ tán. Cắt lốt mang người muốn xông đi vào truy, bị rổ gọi lại, không muốn phân tán, chí ít 6 người một tổ, đều cẩn thận một chút. Rổ ra lệnh, những thứ này thần quan khó đối phó. Vâng, đại nhân. Tất cả mọi người nhẹ giọng trả lời, nhanh chóng chia làm tiểu đội. Lệnh đã, di tật, cắt lốt đám người các mang một đội. Kỵ sĩ, vu sư học đồ cùng với thợ săn phối hợp lẫn nhau, nhanh chóng xông vào trong thần địa tìm. Rồi thì đi lên trước, nắm lên trên mặt đất một tên bị thương nữ chấp sự, chất vấn, bị lộ dạ thần quan mang về cái đó nam nhân trẻ tuổi ở đâu. Chấp sự nhắm mắt lại, đem đầu đường đi qua, mí môi không nói lời nào. Rồi không nói nhảm, trực tiếp đặt tại ngực nàng trên vết thương, tiên huyết trong nháy mắt tuôn ra. A! Nữ chấp sự kêu thảm một tiếng, vội vàng hô, Lộ Dạ thần quan đi phía dưới thần dụ sảnh. Ngươi biết ở đâu sao? Dô truy vấn. Ta biết, nhưng ta không có tư cách vào thần dụ sảnh. Chấp sự e ngại nói. Dô vậy mặc kệ nữ chấp sự phía sau nói cái gì, trực tiếp đem nó cầm lên tới. Dẫn đường, ngươi liền có thể sống. Thường thường đi về trước. Nữ chấp sự ngoan ngoãn nói. Dô không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đưa nàng ném cho bên người sao, đi theo nàng. Đúng, thánh chủ. Sao gật đầu, mang theo nữ chấp sự vòng qua đại điện, dọc theo hành lang về phía trước. Ngôi thần điện này di tích đại điện phía sau bốn phương thông suốt, không có dẫn đường trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy phương hướng chính xác. Vì cẩn thận trên hết, Dô khiến người khác lại bắt lại một tên chấp sự theo ở phía sau. Chỉ cần hai người nói có xuất nhập, khẳng định như vậy đều có người phải chịu khổ. Cũng may này hai tên chấp sự không có tính toán, nhu trí, khôn ngoan, sao rất nhanh liền thấy thang lầu xoắn ốc lối vào. Còn chưa đi quá khứ liền thấy Lộ Dạ kéo lấy Mện Sĩ đi tới. Dô, Lộ Dạ trợn mắt trừng trừng, quả nhiên là ngươi. Lộ Dạ lúc này đã hoàn toàn đã hiểu, thả đi các nàng những người này toàn bộ hành trình chính là cái âm mưu. Tất nhiên bị các ngươi chặn ở nơi này, ta vậy không vùng đấy. Lộ Dạ nhìn chăm chú Dô, hỏi, Mện Sĩ trên người ta đã kiểm tra căn bản không có truy tung đánh dấu, tất cả quá trình ta vậy đầy đủ cẩn thận, ngươi rốt cục làm sao tìm được chúng ta? Đừng hỏi những thứ này đối với ta không có ý nghĩa vấn đề. Dô đương nhiên sẽ không như tiểu thuyết nhân vật chính như thế cho nhân vật phản diện giải thích chính mình có liệp ưng truy tung. Thanh thanh thật thật quỳ xuống, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Dô sát mặt bình tĩnh ra lệnh. Lộ Dạ nhíu mày, không ngờ rằng Dô mảy may không nể mặt nàng. Nàng nhanh chóng rút ra dao găm, gác ở Mện Sĩ trên cổ, nói cho ta biết, rốt cục làm sao tìm được chúng ta. Lộ Dạ hỏi tới nhường Dô cảm giác có chút không đúng. Đều lúc này Lộ Dạ không nghĩ như thế nào đào tẩu, thế mà còn đang hỏi như thế nào truy tung. Dô ý thức được cái gì, đối với Lộ Dạ lắc đầu, một cái bình dân mệnh ngươi liền muốn uy hiếp đế quốc công tức sao. Dô đi về phía trước hai bước, cao cao thân thể chặn vị bị ẩn, chương 354, ngài không có ma tình à. 2, chương 354, ngài không có ma tình à. 2, sau đó dùng ngón tay lặng lẽ chỉ. Vì bị ẩn hiểu ý, lặng lẽ thối lui đến mọi người sau lưng, cho đến ánh lửa ảm đạm góc. Ồ, Lộ Dạ khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, vậy ngươi bây giờ vì sao không động thủ đâu? Vì sao không cho bên cạnh ngươi vị kia Lê Minh hội thi pháp giả dùng ma pháp giết ta đây? Bởi vì ta cho là ngươi muốn sống. Dô sát mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, đã ngươi muốn chết, vậy liền chết. Vừa dứt lời trong nháy mắt, vị bị ẩn thân ảnh đột nhiên hiện hiện, tú hoa châm đâm thẳng Lộ Dạ sau gáy. Ngay trong nháy mắt này, Lộ Dạ cảm giác được phía sau sát ý, có thể nghĩ muốn né tránh đã không kịp. Phúc. Không lưu loát vào thịt tiếng vang lên, tú hoa châm từ Lộ Dạ yết hầu xuyên ra. Bên cạnh kỵ sĩ thấy thế nhanh chóng xông lên trước, không chút do dự xuất kiếm chèn Lộ Dạ thân thể. Từ bọn hắn biến thành binh sĩ ngày thứ nhất bắt đầu, liền bị giáo dục giết hết địch nhân nhất định phải bổ đao. Thực tế hiện tại đối mặt chính là có các loại năng lực thi pháp giả cùng nhân viên thần chức, càng phải trước tiên bổ đao. Len ken một thanh âm vang lên, Lộ Dạ dao găm rơi xuống đất. Theo trường kiếm bị rút ra, Lộ Dạ thi thể vậy trực tiếp sủi lơ ngã xuống đất, tiên huyết trong nháy mắt chảy đầy đất. Sao, kiểm tra một chút thi thể của nàng. Dô phân phó nói, lại phái hai người xuống dưới cẩn thận xem xét một chút, có cái gì thầm nghĩ. Lộ Dạ vừa nãy cử động quá mức rõ ràng, trên cơ bản chính là có chạy trối chết thủ đoạn. Đúng, thánh chủ. Sao cung kính lên tiếng, nhanh chóng tiến lên tại Lộ Dạ trong thi thể tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền ở trong đó tìm thấy một khối màu tím hình toi thủy tinh. Thánh chủ, tìm được rồi cái này. Sao đem thủy tinh hiện lên đưa đến Dô trước mặt. Dô cầm qua thủy tinh, phát hiện cái này cũng không phải siêu phàm bảo thạch, bằng không hệ thống sẽ có thể hấp thu nhắc nhở. Ngươi biết thứ này sao? Dô đem nó đưa cho Celisa. Celisa đưa tay tiếp nhận, lúc bắt đầu cẩn thận bắt đầu đánh giá cái này. Do dự một lát, Celisa trong ánh mắt đột nhiên hiện lên tinh quang, đây không phải là định hướng truyền tống thủy tinh. Truyền tống thủy tinh? Dô kinh ngạc hỏi, là có thể để người trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm truyền tống. Đây không phải là? Celisa ngẩng đầu, cười lấy lắc đầu, nếu như ta không có nhận lầm đây là có thể làm cho người tại 500m trong tùy ý truyền tống thủy tinh. 500m bên trong, tùy ý người sử dụng biết đến địa phương, đồng thời vị trí kia nhất định phải là đất trống. Celisa nói thêm, hơn nữa là duy nhất một lần pháp thuật thủy tinh. Được rồi. Dô giọng nói hơi có chút thất vọng. Nhưng cái này cũng rất chân quý, công tước đại nhân. Celisa thấy thế, chủ động giới thiệu nói, điều này cự ly ngắn không phải định hướng pháp thuật, là chuẩn tứ hoàn pháp thuật, chỉ có chính thức vu sư mới có thể nắm giữ. Ừm. Dô khẽ gật đầu, cái kia ngược lại là, điều này truyền tống thủy tinh tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Dô lập tức đem ánh mắt rơi vào Lộ Dạ trên người, khẽ nhíu mày, nàng bị chúng ta bắt lúc, trên người đều lục soát khắp à. Dô nhìn về phía sau. Đúng vậy, thánh chủ. Sao sát mặt nghiêm túc hồi đáp, toàn thân trên dưới đều lục soát một lần. Dô hiểu rõ rất nhiều nơi đều có thể giấu đồ vật, cho nên tại bắt đến nhân chi về sau, đều sẽ do các vụ sư cẩn thận điều tra một lần. Nhìn như vậy đến, nàng là quay về nơi này mới cầm tới thứ này. Dô trên mặt tươi cười, tiêu diệt toàn bộ hết những giáo đồ này sau đó được cẩn thận điều tra một phen. Dô thu hồi ánh mắt, lập tức rơi vào bên cạnh Mện Sĩ trên người. Mện Sĩ hôi môi trắng bệ, nghẹo đầu dựa vào ở trên vách tường, kỵ sĩ đang cho hắn băng bó vết thương. Ngươi như thế nào làm thành như vậy? Dô khẽ nhíu mày, ngươi bị khám phá. Tại Dô tư duy trong, tất nhiên Mện Sĩ bị dẫn vào, như vậy hắn xác suất lớn liền không có bị nhìn thấu. Mà cho dù dấu người tập kích nơi này, cũng vô pháp kết luận mện sĩ chính là gian tế, nhiều nhất năng lực kết luận là sao cái vệ binh này lừa gạt tất cả mọi người. Dô đại nhân, ngài nói đúng, các nàng chính là một đám giả nhân giả nghĩa lừa đảo. Mện sĩ hữu khí vô lực đem vừa nãy phát sinh tất cả giảng thuật cho dô nghe. Dô mặt không thay đổi nghe xong tất cả, thản nhiên nói, bình thường. Các nàng đều là nghe theo thần hy chi chủ mệnh lệnh, làm bất cứ chuyện gì đều là hoàn thành nào đó đặc biệt mục tiêu. Trước ngươi gặp qua lộ dạ tốt bụng, có thể chỉ là hoàn thành mục tiêu thủ đoạn. Dô tự cho là mình không phải cái gì cao thượng người, vì đạt thành mục đích vậy dùng không ít thủ đoạn. Mà ở ma pháp này văn minh cấp thấp thế giới bên trong, tiên huyết cùng linh hồn vậy đúng là một loại nhanh chóng đạt được cường đại ma pháp tốt nhất đường tắt. Bất quá, hiến tế người một nhà loại chuyện này ta không tiếp thu được. Dô vô vô mèn xịn bà bay, đứng dậy nhìn xuống mèn xịn hứa, nghỉ ngơi thật tốt đi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Kia gia tộc của ta. Mèn xịn hứa dùng sức ngẩng đầu nhìn về phía Dô, âm thanh suy yếu. Yên tâm, ta hứa hẹn qua tự nhiên sẽ thực hiện. Dô nói ra, chỉ cần gia tộc của ngươi đừng tiếp tục cùng giáo hội có liên quan, ta sẽ không lại làm khó bất luận kẻ nào. Mèn xịn hứa dùng sức cúi đầu xuống thi lễ, cảm ơn ngài nhân từ. Dô không có tại nói thêm cái gì, chỉ là khoát khoát tay để người đem nó giúp đỡ ra ngoài. Lúc này một tên lẫm đông kỵ sĩ từ cửa thang lầu chạy đến, báo cáo, đại nhân. Phía dưới là cái hình trụ tròn đại sảnh, bên trong còn có rất nhiều điêu khắc hoa văn bia đá, có thể là cái pháp trận. Lâm Đông kỵ sĩ nhóm là Dô bồi dưỡng cẩn thận chủ lực, không chỉ muốn tăng thực lực lên, khi nhàn hạ còn muốn học tập các loại tri thức, bồi dưỡng siêu phàm tư duy. Bọn hắn đối với các loại phù văn pháp trận, thần bí di tích, phát sáng ma thực và cũng có nhất định khái niệm. Có thể không biết là cái gì, nhưng sẽ ý thức đến hắn không đơn giản. Bởi vậy nghe được kỵ sĩ hồi báo Dô, không có chút gì do dự, đối với Sẽ Lỷ Xạ phất phất tay, đi thôi, chí giả của ta, chúng ta đi xuống xem một chút. Dô bước nhanh đi xuống bậc thang, mà Sẽ Lì Xạ chống quải trượng, tại ả ảo giản nâng đỡ đuổi theo Dô. Chốc lát sau, Dô đi đến tận cùng dưới đáy. Ánh mắt vòng qua vòm nhỏ cửa, tại bó đuốc chiếu dọi xuống, Dô nhìn thấy kỵ sĩ trong miệng cái gọi là pháp trận. Căn bản không biết. Dô quay đầu lại, nhìn về phía Sẽ Lì Xạ nhàn nhạt mà hỏi, chí giả, hiểu rõ đây là cái gì ư? Ừm, hẳn phải biết. Sẽ Lì Xạ chống quải trượng đi lên, mắt nhìn trên tấm bia đá phù văn, là trận pháp truyền thống, với lại một lần nhiều nhất năng lực truyền thống 10 người. Sẽ Lì Xạ giọng nói rất bình tĩnh. Dô nghe xong lại nhãn tình sáng lên, ngay lập tức hỏi, hoàn chỉnh sao? Cái này, có ít người vì cái gì phá hoại, hình như đổi thành cái gì khác. Sẽ Lì Xạ bước ve bia đá nói ra, nhưng có thể chữa trị, so với lần nữa kiến tạo đơn giản nhiều. Dô nhăn lại lông mày lập tức giãn ra, cười nói, vậy là tốt rồi. Nơi này khoảng cách liệt nham thành chỉ có mấy ngày lộ trình, cưới rồng càng nhanh. Nếu như nơi này có cái trận pháp truyền thống, tại Sương Diệp trấn xây lại lập một cái, như vậy hai bên có thể nhanh chóng thông hành. Sẽ Lì Xạ dường như nhìn ra Dô ý nghĩ, bất đắc dĩ cười nói, cho dù chữa trị vậy không có cách, chúng ta không có ma tinh. Giọng Sẽ Lì Xạ im bặt mà dừng. Nàng đột nhiên phản ứng, Dô cũng không phải một cái thích tùy tiện hoang tưởng người. Trừ phi có niềm tin chắc chắn, ngài sẽ không có ma tinh quán mạch a. Sẽ Lì Xạ đứng tại chỗ hỏi. Dô nhìn chăm chú Sẽ Lì Xạ, không nói gì. Sẽ Lì Xạ con mắt loe ánh sáng, ngài thật có. Sẽ Lì Xạ lúc này đã chắc chắn, trước mắt vị này Dô công tức thật sự phát hiện ma tinh quán mạch. Ta không nghĩ lừa gạt ngươi, trí giả của ta. Dô mặt mỉm cười, nói ra, trước chữa trị nơi này trận pháp truyền thống đi. Cái khác về sau ta chậm rãi kể ngươi nghe. Tốt. Sẽ Lì Xạ trong thanh âm trung khí mười phần, mang theo dị thường hưng phấn. Toàn này cổ lão thần điện di tích xác thực có cái khác lối ra. Nhưng dù giáo hội đám thợ săn có liệp ưng chỉ đường, dỗ long cũng tại bên ngoài, chạy ra di tích mười mấy người đi không bao xa vẫn là bị bắt được. Nói cho cùng còn muốn cảm tạ cẩn thận lộ ra, mang theo mẹn xịt hủ đám người đi những kia còn cong nhiêu nhiêu đường nhỏ. Bằng không dỗ cũng không có thời gian dư thừa, đi báo tin vụ cận giáo hội đám thợ săn tập kết. Bắt được những người này sau đó, trừ ra lộ sạch trên người bọn họ trang bị bên ngoài. Càng quan trọng chính là thẩm vấn ra càng nhiều về giáo hội thông tin, nhất là còn có hay không dạng này cứ điểm, có mấy cái. Mà những thứ này công việc bẩn thỉu mệt nhọc đã sớm không cần Dô động thủ, vô luận là kỵ sĩ đoàn hay là giáo hội thợ săn, cũng có người chuyên môn phụ trách. Thần quan nhóm miệng đều rất hứng, nhưng các chấp sự lại chiều cực kỳ nhanh. Cái khác cứ điểm thông tin không hỏi ra đến, nhưng những người này tụ tập cùng nhau đối phó Dô bộ hạ kế hoạch chuyện này bị chấp sự triệu ra đến rồi. Đám gia hỏa này ý nghĩ ngược lại là vô cùng phong phú, nhìn tới thật sự phải thật tốt đề phòng. Dô không thể không thừa nhận, nếu như bọn hắn ám sát những kia công tượng, tổn thất của mình thật sự chính là không nhỏ. Lần này tăng cường vệ binh cùng đội tuần tra thực lực, tăng thêm nhìn thấu những thứ này giáo hội gian tế thủ đoạn. Quân công công xưởng cũng phải mau chóng tạo dựng lên, đem tất cả liên quan đến quân công đám thợ thủ công tụ tập cùng nhau, tốt hơn mà bảo vệ. Đang lúc Dô tự hỏi lúc, Linh đã đi tới. Mà Linh đã đi theo phía sau một tên sách dương nhỏ kỵ sĩ. Chỗ nào trang đều là từ bên trong này tìm thấy trang bị sao? Dô nhìn qua dương nhỏ hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Linh đã xoay người từ trong dương xuất ra một cái hộp gỗ, với lại ta còn phát hiện một kiện ngài vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thứ gì đó. Nói xong, Linh đã mở ra hộp gỗ, bên trong lộ ra một khối màu đen tiên đá. Dô trong đôi mắt mang theo ngạc nhiên, tại sao lại là thứ này? Chương 355, trở về Sương Diệp trấn. Chương 355, trở về Sương Diệp trấn. Dô chằm chằm vào màu đen tiên đá, có loại không hiểu chán ghét. Lần đầu tiên nhìn thấy màu đen tiên đá lúc, Dô cũng không có quá cảm giác mãnh liệt, nhưng lần thứ hai nhìn thấy nó lúc, Dô trong lòng đều nảy sinh chút ít chán ghét. Hiện tại loại đó chán ghét càng thêm nồng đậm. Đúng không được, sờ không được, phía trên năng lượng cũng không thể hấp thụ. Dô trực tiếp đem hộp khép lại để ở một bên mặc kệ. lập tức đem chú ý chuyển rời đến trong dương vật phẩm khác bên trên. Giáo hội người đây rổ trong tưởng tượng giàu có, chỉ là thần thuật quyển trục đều có 13. Trước kia, những thứ này cần thánh quang phát động quyển trục, rổ cầm cũng vô dụng. Nhưng bây giờ rổ dưới trướng cái đó không chế thánh quang tiểu nữ hải, đều có thể sử dụng những thứ này thần thuật quyển trục. Ngoài ra còn có 21 món ma pháp trang sức, đại bộ phận đều là từ thần quan thân trên lột xuống, chỉ có mấy món là tại thần quan trên người phát hiện. Còn lại đều là chút ít bình bình lọ lọ chứa ma pháp vật liệu. Sao? Đến. Rổ xuất ra một cái vòng tay cùng một chiếc nhẫn, tùy tiện đưa cho Sao, tới bắt. Sao hơi sững sờ, nói ra, thánh chủ, ngài đã ban thưởng cho ta một viên phòng hộ chiếc nhẫn. Phòng hộ chiếc nhẫn ở giáo hội bên trong vô cùng thông thường, là trụ cấp nhất, ma pháp trang sức, rổ trước đó thu được không ít. Rổ chỉ có 10 đầu ngón tay, mang không xuống nhiều như vậy chiếc nhẫn, nhiều hơn nữa đều phân cho hạ hiệu, vì bị ẩn, đủ giản cùng với những thứ này trung thành bộ hạ. Có những ma pháp này trang sức, bọn hắn đối phó giáo hội nhân viên thần chức đều càng có niềm tin. Phòng hộ chiếc nhẫn chỉ có thể cung cấp một cái bình thường hộ thuẫn, tùy ý một số không hoàn pháp thuật đều phá bỡ. Rồi nhìn sao, nghiêm túc nói, ngươi là của ta kỵ sĩ đoàn trưởng, nhất định phải có đầy đủ tự vệ thủ đoạn. Đúng, thánh chủ. Sao cung kính nâng lên hai tay tiếp nhận chiếc nhẫn cùng vòng tay, cảm ơn ngài ban ân, ta nhất định đem hết toàn lực thủ hộ ngài sinh mệnh. Ngươi cũng muốn bảo vệ cẩn thận chính ngươi, sinh mệnh của ngươi đối với ta vậy rất trọng yếu. Rồi nghiêm túc nhắc nhở. Đúng. Sao trịnh trọng đáp lại nói. Đúng rồi, vòng tay hiệu quả là ma pháp phòng hộ, tại gặp công kích lúc tự động phát động, tổng cộng là 3 lần. Rồi cho Sao giải thích nói, chiếc nhẫn này là mai phía trên pháp thuật là đóng băng chi tức, là mai công kích chiếc nhẫn, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Nói xong rồi nhìn về phía lĩnh đạ, ta nói đúng sao? Hoàn toàn chính xác, công tước đại nhân. Lĩnh đạ gật đầu. Đạt được khẳng định rồi, quay đầu lại đối với Sao phân phó nói, cụ thể hiệu quả chính ngươi thực tiễn, năng lượng hao hết liền đi tìm lũ sen giúp ngươi sung năng đi. Được rồi thánh chủ. Sao gật đầu đáp lại, cẩn thận đem hai món trang sức đeo lên trên tay. Rồi lập tức quay đầu nhìn về phía Carlos, đến, ngươi vậy cầm hai kiện. Rồi đem hai món ma pháp phòng hộ ma pháp vòng tay giao cho Carlos. Cảm ơn ngài ban ân, công tước đại nhân. Carlos cung kính đáp lễ, hai tay tiếp nhận rồi cho ma pháp vòng tay. Như vậy là được rồi, ta ban cho đồ vật các ngươi tiếp lấy là được, không cần thay ta tỉnh. Rồi vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như các ngươi cần gì vậy nói với ta. Nói xong, rồi lại nhìn sang một bên dị tật cùng Linh Đạ, đến, hai ngươi chính mình chọn lựa đi. Rồi khoát khoát tay, chủ động nhường ra vị trí, âm thanh nu hòa mấy phần, dặn dò, những kia chấp sự hai ngươi hẳn là cũng nghe được. Bọn hắn không có cách nào ám sát ta đã nhìn chằm chằm các ngươi, hôm nay chúng ta vận khí tốt vừa vặn phá vỡ kế hoạch của bọn hắn, nhưng về sau cũng có thể xuất hiện chuyện như vậy. Cho nên các ngươi cũng muốn cẩn thận. Đúng, công tước đại nhân. Di Tất cùng lính đã cùng kêu lên trả lời. Di Tất chỉ ở trong dương chọn lựa một viên phóng ra hàn băng bình chướng chiếc nhẫn, sau đó liền cùng kính hướng rộ thi lễ cảm tạ. Lính đã tìm kiếm hồi lâu, từ bên trong xuất ra một bức tượng lấy những vì sao đồ án mặt dây chuyền, giao cho rộ, cái này tinh thần mặt dây chuyền có thể tăng thêm minh tưởng hiệu suất, để thằng thi pháp tốc độ. Ừm. Dô kinh ngạc mà liếc nhìn Lĩnh Đạ, nhận lấy mặt dây chuyền. Lĩnh Đạ đột nhiên chi kỷ nhường Dô có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua Dô không có truy đến cùng, phân phó nói, hai người các ngươi chọn lựa hoàn tất, giúp ta đem những ma pháp này trang sức dựa theo hiệu quả phân tốt loại. Không có hiệu quả đặc biệt phổ thông ma pháp trang sức, Dô dự định đều dùng đến vũ trang bộ hạ của mình. Đương nhiên, viên địa truyền tống tinh thạch chính Dô lưu lại. Ma pháp vật liệu đều mang về, chế tác ma pháp quyển trục cùng trang bị đều dùng được. Có hay không có một phần của ta a, công tước đại nhân? Sẽ lì xạ chống quả trượng, trên mặt nụ cười từ trong thần điện đi ra. Dù hào phóng đem cái dương thôi quá khứ, muốn cái gì, tùy ý chọn. Muôn phần cảm ơn ngài hào phóng. Sẽ lì xạ có hơi túi người thi lễ, những ma pháp này trang sức ta cũng không cần, ma pháp vật liệu ta nghĩ chọn lựa một ít, vừa bận chữa trị phía dưới pháp trận. Không sao hết, cần gì đều đem đi đi. Dù hào phóng nói, chữa trị pháp trận là công tổng phục vụ, vật liệu không giữ công điểm. Sẽ lì xạ cười lấy gật đầu, chuyên tâm chọn lựa tới. Ma lực chi huyết, xua tan dịch, cố ma bột phấn. Không ngờ rằng vẫn rất đầy đủ. Sẽ lì xạ bác học làm cho người bất ngờ, đối với trong dương bình bình lọ lọ thuộc như lòng bàn tay. Một lát sau, sẽ lì xạ lấy ra 6 cái bình cùng 3 khối gia thú. Đợi nàng đứng dậy lúc, Dô đem chứa màu đen phiến đá hộp gỗ cầm tới sẽ lì xạ trước mặt. Lại phát hiện vật này. Sẽ lì xạ kinh ngạc nhìn hộp gỗ, không dối gạt mày nói, công tước đại nhân, ta nơi đó cũng có một khối dạng này màu đen phiến đá. A, Dô bất ngờ nhìn sẽ lì xạ, hỏi, kia lũ sen nói thế nào không biết vật này? Bởi vì ta xác thực không biết thứ này, tra xét rất nhiều tư liệu cũng không có tra được. Sẽ lì xạ chầm chầm vào màu đen phiến đá khẽ lắc đầu, ta đều không nhớ rõ khi nào phát hiện khối kia màu đen phiến đá. Ta cũng không phải vô cùng thích nó, thậm chí không nhớ rõ để ở nơi đâu. Nếu như không phải ngài nhắc lên, ta thật sự đã quên. Sẽ lì xa nói. Ta vậy không thích cái này màu đen phiến đá. Dô nhìn trong hộp gỗ màu đen phiến đá, chậm rãi nói ra, không, nói một cách chính xác là chẳng ghét. Có lẽ là bởi vì phía trên này có hỗn loạn năng lượng. Sẽ lì xa giải thích nói, đối với vu sư học đồ mà nói, chúng ta càng xu thế tại trật tự, cho nên ghét nó. Với lại ngài hẳn phải biết, kiểu này hỗn loạn năng lượng, đối với thân thể của chúng ta có rất cưỡng ép tính ăn mòn. Sẽ lì xa nói. Dô gật đầu, nói ra, ngươi cảm thấy thứ này sẽ là cái gì? Ta cũng không có cách phán đoán, công tước đại nhân, sẽ lì xạ khe khẽ thở dài, nói ra, nhưng ẩn chứa năng lượng vật phẩm đều không phổ thông. Ta trước đó suy đoán đây là thâm viên dùng để ghi chép tin tức phiến đá. Vậy ngươi nói này bốn phiến đá là một kiện đồ vật, hay là nguyên một bộ? Dù như có điều suy nghĩ, có thể đem này bốn khối phiến đá tụ cùng một chỗ năng lực có hiệu quả khác nhau. Ta nghĩ có thể thử một chút ngài ý nghĩ này. Sẽ lì xạ không chút do dự đồng ý rồi ý nghĩ, chủ động nói ra, ta suy nghĩ kỹ một chút khối kia phiến đá để ở nơi đâu, viết thư nhường học sinh của ta đưa tới. Không nổi, hiện tại ta chỉ có hai khối mà thôi. Dô nói, dô hiện tại chỉ có được trong bảo khố kia khối thứ hai màu đen phiến đá. Màu đen phiến đá cũng không biết là làm cái gì, còn có nhất định tính ăn mòn, cho nên đệ nhất đồng màu đen phiến đá còn lưu tại Hoa Nguyên. Ta trước đem khối này lấy về cùng một cái khác viên đặt chung một chỗ thử một chút. Dô nói ra, nơi này cũng không tệ lắm, tạm thời giao cho ngươi. Ừm. Sẽ lì xa gật đầu lên tiếng. Dô đối với giáo hội đám thợ săn dặn dò vài câu, lập tức liền rời đi thần điện. Về đến liệt nham thành về sau, dô nhường hạ liệu đem một khối khác màu đen phiến đá tìm được, đem hai viên phóng ở cùng nhau. Làm cho người tiếc nuối là bất kỳ cái gì sự việc đều không có xảy ra. Chẳng qua dô cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Đem đọc lại sự vụ xử lý một phen về sau, dô mang theo hạ liệu cùng vị vị ẩn rời đi liệt nham thành. Màn đêm buông xuống, Sương Diệp Trấn hình dáng tại dưới bầu trời đêm như ẩn như hiện. Lẹ tẹ đèn đuốc từ nhà dân cửa sổ khe hở bên trong lộ ra, như là trong bóng tối lấm ta lấm tấm. Đội tuần tra đám binh sĩ khoác lên giày và áo choàng, giơ bó đuốc, nghiêm túc trên đường tuần sát. Trên tường thành vệ binh tựa ở chậu than một bên, ánh mắt thỉnh thoảng tại bên ngoài trấn đảo qua. Lo Dần Sơ đứng ở lãnh chúa trang viên bên trong bên cạnh đống lửa, ngước nhìn trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, thở một hơi thật dài. Không biết lãnh chúa lao ra vẫn sẽ hay không quay về. Giọng Lo Dần Sơ trong mang theo rõ ràng thất lạc. Hắn còn nhớ lãnh chúa đại nhân thời điểm ra đi hay là mùa xuân, hiện tại hoang nguyên đều đã bắt đầu mùa đông. Mặt hạ ngồi trên băng ghế đá, cầm một khối vừa mới nướng xong bánh mì, gặm một ngụm nhỏ. Nơi này là nhà của rồ lao ra. Mặt hạ mơ hồ không do nói, hắn khẳng định sẽ trở lại. Với lại ngươi nhìn xem đại sư xạ ến đã cùng dọa tiểu thư đều còn ở nơi này. Mặt hạ nuốt xuống trong miệng bánh mì, nghiêm túc nói ra, bọn hắn đều là vô cùng trọng yếu đại nhân vật. Nếu như rồ lao ra thật sự không có ý định quay về, bọn hắn cũng đều sẽ rời đi. Lo Dần Sơ xoay người, khẽ lắc đầu, nói không chừng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Dường như Âu Thuật cùng Hạ Dùn đều đã bị lãnh chúa lao ra triệu hắn đi phương nam. Còn nói hai người bọn họ đâu? Mặt Hạ bĩu môi, nói không chừng ngày nào ngươi cũng bị rổ lao ra gọi đi. Ta cũng không đi. Lo Dần Sơ hư một tiếng, thẳng tắp xuống lưng, ta phải ở lại chỗ này nhìn lao ra những thứ này vô liếng. Nếu ta không trông giữ tốt, lãnh chúa lao ra tài sản đều muốn bị các ngươi bọn người kia bại hoại hết. Lo Dần Sơ mặt mũi tràn đầy nghĩa chính từ nghiêm. A hử. Mặt Hạ tức giận hướng trên mặt đất gắt một cái, ta cùng sản xạ hai người đều không có ngươi ăn được nhiều. Mặt Hạ cúi đầu đem rơi tại trên người bánh mì cặn bã từng hạt nhặt lên nhét vào trong miệng, đứng lên, không còn thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí. Ta phải đi xem cho dọa tiểu thư cùng đại sư xạ ến đã hầm thịt thế nào. Mặt Hạ vừa đi vừa lẩm bẩm, sản xạ nha đầu kia từ phu nhân đi rồi sau đó, đầu góc một mực rối bời. Làm việc một chút cũng không đáng tin cậy. Lần trước thịt hầm phóng muối phóng nhiều, đại sư xạ ến đã uống một ngụm liền cau mày đầu. Mặt Hạ còn chưa đi đến cửa phòng bếp, dồn dập tiếng kèn đột nhiên ở trong trời đêm nổ vang. Ô, đây là Sương Diệp trấn cảnh giới tín hiệu. Cảnh giới. Trên trời có mục tiêu đang đến gần. Đội trưởng bảo vệ đứng ở tháp cao đỉnh, dùng hết toàn lực hò hét. Lập tức lính liên lạc một người tiếp một người mà la lên, âm thanh nhanh chóng truyền khắp tất cả thị trấn mỗi một cái góc. Sương Diệp trấn vệ đội nhóm ngay lập tức hành động, nhanh chóng hướng về tháp cao cùng tường thành trên tập kết. Là Long. Đúng vào lúc này phụ trách điều tra ưng vũ tộc dã nhân đột nhiên hô to. Là Hắc Viêm. Thanh âm của hắn vì kích động mà trở nên bén nhọn, phía trên ngồi lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân quay về. Trên tường thành lập tức vang lên trận trận tiếng hò hét, bên trong tràn đầy khó mà ức chế vui sướng. Lưu thủ Sương Diệp trấn những binh lính này đều là rồ sớm nhất chiêu mộ cái đám kia người. Bọn hắn đi theo rồ lúc không có gì cả, mà bây giờ đều có giàu có an ổn sinh hoạt. Đối bọn họ mà nói, rồ không vẹn vẹn là lãnh chúa, càng là hơn tín ngưỡng. Nhất là 20 tên trong thân thể có tự nhiên chi chủng lẫm đông kỵ sĩ nhóm, nguyên bản còn lo lắng cho mình lãnh chúa đại nhân quên cái này xa xôi hoang nguyên trấn nhỏ. Nhưng bây giờ, lãnh chúa đại nhân quay về. Cùng lúc đó trên thị trấn nhà dân cùng trong túc xá lao ra một cái thân ảnh, không để ý tới đêm rét lạnh phòng, liều mạng ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Trong bầu trời đêm xuất hiện ba cái bóng đen to lớn che đậy tinh không, chậm rãi phe phẩy cánh tại trên thị trấn không lướt qua. Thật là lãnh chúa lao ra. Nam tước lao ra không có quên chúng ta. Câm miệng. Một cái tráng kiện tợ rèn lớn tiếng ngắt lời, ngu xuẩn, hiện tại phải gọi công tước lao ra. Sương Diệp trấn dân chúng tất cả đều ngước nhìn bầu trời, quét miệng cười. Mọi người đều biết, chỉ cần lãnh chúa đại nhân còn quản bọn họ, Sương Diệp trấn sinh hoạt đều nhất định là an ổn giàu có. Có lẽ là nhìn thấy những người này ở đây nên đón, cự long quanh quẩn trên không trung vài vòng làm đáp lại. Sau đó, cự long mới bay vào lãnh chúa trang viên bên trong. Hắc Viêm vững vàng rơi vào trong đình viện, rồ nhanh nhẹn mà nhảy xuống tới. Hít sâu một hơi, bắc cảnh đặc hữu lạnh lẽo không khí tràn vào phổi. Rồ ngắm nhìn một phía, khẽ gật đầu, ừm, lầu chính không giới hạn, hai bên bên cạnh lầu đều đứng lên. Hiện tại trang viên này mới tính là quý tộc chân chính trang viên, phòng bếp nhà kho người hầu ký túc xá và đầy đủ mọi thứ. A Dị cùng vị ẩn vậy từ lưng rồng bên trên xuống tới. Lo Dần Sơ cùng Mạt Thả mang theo trong trang viên tất cả người hầu bước nhanh tiến lên đón, nhìn thấy rồ trong nháy mắt, trên mặt mọi người đều tách ra nụ cười. Chào mừng ngài về nhà, lao ra. Lo Dần Sơ cái thứ nhất mở miệng, túi người chào thật sâu hành lễ. Cái khác người hầu lập tức vậy cùng nhau hành lễ. Dù có hơi khoát tay, ra hiệu mọi người miễn lễ, các ngươi làm không tệ, nơi này đây trước kia càng xinh đẹp càng hoàn chỉnh. Đây là nhà của ngài, chúng ta nhất định phải kinh doanh tốt. Lo Dần Sơ toát miệng, cung kính hồi đáp. Ừm. Dô khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía mặt hạ, mặt hạ, chuẩn bị một ít thức ăn. Được rồi lao ra. Trong nồi vừa vặn hầm lấy thịt. Mặt hạ cung kính cúi người đáp lại, lập tức kêu lên mấy tên người hầu bước nhanh chạy về phòng bếp. Dô đi lên trước vỗ vỗ lo dần sờ bà bay, đem bác cảnh gần đây tình huống tập hợp một chút, một hồi đưa cho ta nhìn xem. Không sao hết lao ra, ta sớm liền chuẩn bị tốt. Lo dần sờ không chút do dự lên tiếng, ngài đi nghỉ trước, ta lập tức liền trở lại. Lo dần sờ bước nhanh chạy hướng mình bình thường xử lý công việc bên cạnh lầu. Lúc này rồi ạ, Sa Hễn đã cùng với mỗi cái bộ môn chủ quản đều nhanh chóng tụ tập đến trang viên, chào mừng lãnh chúa trở về. Dỗ làm cho tất cả mọi người tại phòng nghị sự tập hợp, một bên hưởng dụng bữa tối một bên nghe lấy mọi người báo cáo. Chương 356, Tử Linh luyện kim vật thành quả. Chương 356, Tử Linh luyện kim vật thành quả. Lãnh địa rất nhiều sự vụ đều thuộc về bí mật, dỗ tại lãnh chúa phòng tiếp khách, từng cái nghe bọn hắn báo cáo. Mặc dù nông nghiệp chủ quản cùng gen đúc bộ chủ quản đều bị điều đi, nhưng công tác không có chút nào rơi xuống. Gen đúc bộ do bạn tiếp quản, phụ trách quản lý vũ khí gen đúc, thường ngày vật phẩm sửa chữa cùng với phối hợp xạ hiện đại. Bộ nông nghiệp cửa là lãnh địa cơ sở, do lo dần sơ chủ quản, hộ thủ con lớn nhất phụ trách chấp hành. Năm nay chỉ có 80 vạn mẫu cày ruộng sao? Nghe xong lo dần sơ hồi báo, dỗ lau miệng, tựa lưng vào ghế ngồi hỏi, khoảng cách này ta nhất định ở dưới mục tiêu có chút xa xôi à? Lo dần sơ hồi báo là 803,000 mẫu, trong đó đại bộ phận là hạ thu khai hoang mới thổ địa, giữ lại sang năm trồng trọt. Mùa xuân khai khẩn trồng trọt chỉ có 15 vạn mẫu, sản lượng tại 9.830 vạn cân, ngược lại là so trước đó có chút ít để thăng. Nhưng dù quyết định mục tiêu là 100 vạn mẫu cày ruộng. Lao ra, ngài cự long nham tích sau khi rời khỏi, chúng ta khai khẩn tốc độ hay là quá chậm? Lo dần sờ vẻ mặt đau khổ giải thích nói, này 80 vạn mẫu cày ruộng khai khẩn, ta còn cùng biên thành cùng hùng ưng lĩnh cho mượn tam thiên tên nô lệ cùng 100 đầu trâu cày, ta đều ký sổ. 100 vạn mẫu cày ruộng đối với nham tích mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng đối với các nô lệ là đại công trình. Dù hiểu rõ bọn hắn cũng không có lời biếng, khẽ gật đầu. Ta hiểu nỗi khổ tâm của ngươi, lo dần sờ, lần này trước hết như vậy. Dù cũng không có quá nghiêm khắc, chậm rãi nói ra, thổ địa còn muốn tiếp tục mở khẩn, bắc cảnh hoang nguyên tương lai tất cả đều trở thành cày ruộng. Ngoài ra, dưới đất cùng phụ cận dãy núi cho ta thành lập vài tòa kho lúa, trữ hàng lương thực. Bắc cảnh hoang nguyên mùa đông khô lạnh, mùa hè vậy không ẩm ướt, thành lập kho lúa rất phù hợp. Với lại tứ phía chỉ có phía tây một cái ra cửa biển, không cần lo lắng bị kẻ từ ngoài đến cắt đoạn. Lớn nhất khuyết điểm chính là dân số quá ít. Nguyên bản có thể từ cái khác ba cái hành tinh trên người hút máu, nhưng bây giờ dỗ trưởng quản tất cả đế quốc, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cũng không thể lại không chút kiêng kỵ điều khiển. Chỉ có thể làm hết sức khởi xướng nhiều sinh nhiều dục, cùng với từ tây bộ liên minh tiểu quốc đoạn. Dỗ đột nhiên nhớ tới Sở Dị, hỏi, Sở Dị đi đâu? Nàng mang theo tộc nhân xây dựng tháp canh, đồng thời mang theo ma dược công xưởng đám học đồ đang tìm kiếm thảo dược. Lo dần sờ báo cáo, bất kể thế đao bình nguyên hay là băng phong cốc địa, Sở Dị đều tương đối quen thuộc. Với lại lúc không có chuyện gì làm, tuyết thỏ nhân vậy thích đi trong rừng rậm đi dạo. Ừm, kia xây dựng kho lúa sự việc liền chờ ngươi cùng với nàng bàn bạc đi. Được rồi lao ra. Lo dần sờ gật đầu lên tiếng, lập tức mở miệng hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống khai khẩn bao nhiêu cày ruộng à? Trước hoàn thành 1 triệu mẫu cày ruộng, tranh thủ mùa xuân tất cả đều trồng trọt bên trên. Rồi suy nghĩ một lúc, nói ra, sau đó lại khai khẩn 1 triệu mẫu đất cày, nếu như không có đầy đủ thổ địa có thể hướng tây tiếp tục mở mở đất. Thổ địa hoàn toàn đầy đủ, lao ra. Lo dần sờ vừa cười vừa nói, nếu như ngài không muốn giữ lại một ít núi rừng lời nói, ta nghĩ chúng ta Hắc Tùng lĩnh có thể khai khẩn ra 300 vạn mẫu cày ruộng. Hiện tại không đến mức như vậy. Dô có hơi quát tay. Thế đao bình nguyên cùng băng phong cốc địa có càng thích hợp khai khẩn thổ địa, không cần đem Hắc Tùng lĩnh ép khô đến cực hạn. Càng mấu chốt là tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, ma pháp lĩnh vực phát triển đều muốn dựa vào tự nhiên tài nguyên, thì như ma thực ma thú loại hình. Núi rừng có thể cho chúng nó tốt hơn sinh tồn môi trường. Được rồi. Lo dần sờ gật đầu lên tiếng, cẩn thận hỏi, vậy ta tiếp xuống cho ngài hồi báo một chút những ngày này lãnh địa chi phí tình huống. Những kia không cần ngươi báo cáo, lưu lại những kia ghi chép ta sẽ tìm thời gian xem xét. Dù nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế căn bản không có ý định xem xét. Dường như kiếp trước lúc đi học kỳ nghỉ đông và nghỉ hè làm việc một dạng, giao lên là giao lên, nhưng người nào vậy không có thời gian nhàn rỗi đâu nhìn kỹ. Nhiều nhất chẳng qua là kiểm tra thí điểm mà thôi. Với lại lấy lo dần sờ bùn xỉn thói quen, dù không tin có người có thể từ trên tay hắn móc ra ngoài bao nhiêu thứ. Ngươi đi gọi tiền đi. Dù phân phó nói. Được rồi, lao ra. Lo dần sờ túi người hành lễ, đem tiền gọi tiến phòng tiếp khách. Tiền điều dưỡng thực chàng báo cáo tình hình một phen. Dù trước đó tại thu phục Bắc Cảnh lúc đoạt không ít súc vật, trại chăn nuôi hiện tại phát triển vậy vô cùng tấn mãnh. Dê rừng hai vạn đầu, như không sai biệt lắm có tam thiên đầu, trong đó có 500 đầu là châu cày. Chứ số lượng cũng kém không nhiều tam thiên đầu, các loại gà vị số lượng tại chừng 2 vạn. Mà dù để ý ma thú số lượng trừ bỏ biến dị ma thỏ, có 145 chỉ, đã đạt đến cực hạn. Bắc Cảnh hoang nguyên hiện tại rất ít lại năng lực nhìn thấy có biến dị ma thú, trừ phi là vừa ra đời con non. Chẳng qua dù hiện tại lãnh địa là tất cả đế quốc, đây đối với dù cũng không phải vấn đề gì. Này 145 con ma thú thật tốt bồi dưỡng, chúng ta nơi này tạm thời không cần lại bắt giữ ma thú. Dù phân phó nói, tiếp xuống ta sẽ để người từ bắc phương hành tỉnh cùng địa phương khác tiếp tục bắt giữ ma thú, tiến tới nơi này, cho ngươi chăn nuôi. Trừ ra ma thú bên ngoài, ta còn có thể cho ngươi đưa người đi tới, nhường sẽ lì ạ giúp đỡ bồi dưỡng thành người huấn luyện thú. Ma thú trại chăn nuôi tất nhiên sẽ xây dựng thêm, chỉ có 3 tên người huấn luyện thú khẳng định chưa đủ, dù nhất định phải bồi dưỡng càng nhiều. mà người huấn luyện thú sẽ lì ạ là trước hết nhất thức tỉnh, hiện tại phụ trách tất cả ma thú thuần dưỡng, mang mấy cái người mới hoàn toàn không sao hết.
Không sao hết, lãnh chúa lao ra.
Tiện cung kính lên tiếng,
nói hơn hai câu, tiện.
Dô nhìn tiện, âm thanh nu hòa nói ra, mặc kệ là ngươi hay là sẽ lì ạ, là người quản lý muốn nhiều bồi dưỡng có năng lực thuộc hạ, không muốn mọi chuyện cần thiết đều tự thân đi làm. Chỉ có như vậy, mới có thể để nuôi dưỡng bộ môn phát triển đứng lên. Ngươi cũng thấy đấy, ô thuốc cùng hạ mộ đều bị ta điều đi.
Dô chăm chú nhìn tiện, mặc dù ngươi chỉ là cái phổ thông phụ nhân, nhưng ta hy vọng ngươi không dừng lại ở đây, ngươi hiểu chưa?
Ta hiểu rồi ý của ngài, lãnh chúa lao ra.
Tiện túi người quỳ xuống, túi đầu bảo đảm nói, cảm ơn ngài tán thành, ta nhất định sẽ nỗ lực, không cô phụ kỳ vọng của ngài.
Ừm, ngã tướng tin ngươi.
Dô đưa tay ra hiệu tiện lên, tốt, đi gọi bạt vào đi.
Đúng, lãnh chúa lao ra.
Tiện túi người thi lễ, bước nhanh ra ngoài.
Và sau khi đi vào đơn giản báo cáo xuống tiệm thợ rèn một ít công việc. Hiện tại tiệm thợ rèn càng nhiều hơn chính là rèn đúc tinh phẩm, phối hợp xạ hệ đã chế tác một ít có thể phụ ma áo giáp, còn lại đều là chút ít vũ khí dự trữ, mỗi tháng số lượng chẳng qua tại 500 tả hữu. Mũi tên là tiêu hao phẩm, mỗi tháng không sai biệt lắm sẽ rèn đúc 2 vạn chi. Ở trong đó còn bao gồm bồi dưỡng thợ rèn học đồ. Bắt rất nhanh báo cáo kết thúc, rồi ạ cùng xạ hệ đã đi đến. Hai người còn chưa lên tiếng, ạ hiệu gõ cửa đi đến.
Thân ái, cái kia nghỉ ngơi a.
A Dĩ Ôn Nhu nhìn rồ, đi đường những ngày này ngươi cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, có thể ngày mai lại tiếp tục.
Dô có chút do dự. Một mực đi đường, cho dù cưỡi tại lưng rồng trên cũng sẽ có chút ít mỏi mệt.
Nhưng nhìn thấy xạ hệ đã trên tay bưng lấy hộp, Dô khẽ lắc đầu.
Ngươi nghỉ ngơi trước đi, cùng hạ cùng đại sư xạ hệ đã nói xong ta đều nghỉ ngơi.
Dô nói.
Được rồi.
A Dĩ khẽ gật đầu, vậy ta đi bồi bồi lì, thuận tiện hỏi hỏi rủ lại một ít ma dược công xưởng sự việc.
Được.
Dô gật đầu đáp lại.
A Dĩ quay người rời đi. Dô đem ánh mắt rơi vào Dô ạ cùng xạ hệ đã trên người. Vậy chúng ta nhanh lên giải quyết đi.
Được rồi, công tước đại nhân.
Rồi ạ cùng xạ hệ đã gật đầu.
Xạ hệ đã đem hộp gỗ đặt lên bàn mở ra, giới thiệu nói, chúng ta hoàn thành cái thứ nhất vật thí nghiệm.
Trong hộp, một kiện giáp tay lẳng lặng mà nằm ở da thú bên trên.
Cái này giáp tay từ nhỏ cánh tay kéo dài đến phần tay, hoàn chỉnh bao trùm cánh tay tất cả khu vực.
Giáp tay mặt ngoài tại ánh lửa hạ hiện ra nhu hòa ngân hào quang màu xám.
Không phải loại đó cứng rắn kim loại phản quang, mà lại như là nguyệt quang loại ôn nhuận sắc liệu.
Dô đưa tay vướt ve giáp tay, phía trên nhưng vẫn là kim loại lạnh băng cảm giác.
Đây là tài liệu gì?
Dô hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta hình như chưa từng thấy.
Đây là chúng ta dùng kim loại cùng thi thể, thông qua tử linh luyện kim thuật chế ra, có thể xưng là huyết thép.
Rồi à nói xong, đến gần mấy bước, chỉ vào giáp tay bên trong, người xem nội bộ.
Dô xoay chuyển giáp tay.
Bên trong cảnh tượng nhường hắn có hơi mở to hai mắt.
Không phải phổ thông kim loại bên trong, mà là một tầng nhìn lên tới mềm mại bằng da tổ chức.
Mặt ngoài chạy xuôi tinh mịn đường vân, nhìn qua hẳn là ma pháp phù văn.
Dô đưa tay chạm đến một chút, còn có một chút có giãn.
Huyết thép ngoại tầng cứng rắn như sắt, tầng bên trong mềm mại như thổ da.
Rồi ạ chủ động giới thiệu nói, nó sẽ theo người đeo thân thể hình dáng trình độ nhất định tự động điều chỉnh hình dạng, từ đó vừa khít làn da.
Thần kỳ như vậy.
Dô có chút kinh ngạc nhìn rồi ạ, nhìn tới những thi thể này cho các ngươi dùng, không có lãng phí vô ích.
Ngài hiểu rõ a?
Rồi ạ rõ ràng sửng sốt một chút, thấp giọng lẩm bẩm nói ra, kia đủ dạng kỵ sĩ còn không cho chúng ta cùng ngài để.
Ta luôn luôn hiểu rõ, chẳng qua không có ngăn cản.
Dô mặt mỉm cười, loại ta ác này sự việc, ta sao có thể nhường chính đủ dạng mang tiếng xấu đấy?
Tử linh pháp thuật tại rất nhiều trong mắt người xem ra là dơ bẩn không khiết, là cấm thuật.
Nhất là xuất hiện Tây Bộ Liên Minh như thế vong linh quân đoàn sau đó.
Nhưng chỉ cần năng lực phát triển kỹ thuật, Dô không quan tâm.
Để cho bọn họ tới mắng ta đi.
Sa Hễn đã không e dè nói, năng lực chế tạo ra vĩ đại tác phẩm, bị nhục mạ ta vậy không quan tâm.
Yên tâm, không ai dám mắng ngươi.
Dô thu hồi trọng tâm câu chuyện, đem ánh mắt tập trung tại giáp tay phía trên. Chẳng qua huyết thép tên không dễ nghe, vẫn là gọi hoạt hóa thép đi.
Cái này giáp tay nếu là hoàn chỉnh tác phẩm, cũng có năng lực gì?
Rồi ạ từ Dô trong tay tiếp nhận giáp tay, xin cho phép ta là ngài biểu thị.
Lập tức dọa ra hiệu Dô duỗi ra cánh tay phải, đem giáp tay bọc tại Dô trên cánh tay.
Giáp tay vừa tiếp xúc đến làn da trong nháy mắt, Dô cảm giác được một hồi kỳ dị xúc cảm.
Tầng kia áo lót giống như sống lại bình thường, nó thật sự như huyết đục giống nhau lưu động, chặt chẽ vừa khít tại trên cánh tay của hắn.
Không có bất kỳ cái gì cảm giác các bách, cũng không có khe hở.
Mời ngài nếm thử hoạt động ngón tay cùng cổ tay.
Dô thử nắm tay, mở ra, uốn lượn cổ tay, chuyển động cẳng tay và không ngừng nếm thử.
Đây phổ thông áo giáp hơi tốt một chút.
Dô khẽ nhíu mày, nhưng vẫn còn có chút cứng ngắc, có chuyện gì vậy?
Cứng ngắc là bình thường, công tước đại nhân.
Rồi ạ vừa cười vừa nói, vì nó bây giờ còn chưa có cùng ngài tinh thần kết nối, ngươi có thể thử nghiệm cùng nó liên hệ.
Dô dựa theo rồi ạ nói tới dùng tinh thần cùng giáp tay câu thông,
mà lần này lại cử động lên, không có bất luận cái gì chỉ hoãn trở ngại.
Này Dô cúi đầu nhìn trên cánh tay giáp tay, nó đang cùng theo ý thức của ta.
Ngài nói không sai, hoàng hóa thép chính là có thể trực tiếp bị khống chế tinh thần, nguyên bản nó chính là đến luyện chế vong linh khôi lỗi.
Rồi ạ chủ động giới thiệu nói, đương nhiên, một mực tận lực mà dùng tinh thần đi khống chế là phi thường hao phí tinh lực.
Mà ngài đã từng nói là muốn cho kỵ sĩ sử dụng, cho nên khi kỵ sĩ sử dụng lúc chỉ cần tiến hành cố định tinh thần kết nối, liền có thể tùy tiện khống chế.
Dường như trước đó ạ phu nhân là đủ dạng kỵ sĩ cánh tay vẽ ma văn như thế xử lý.
Rồi ạ vừa cười vừa nói,
rất không tồi.
Dô thỏa mãn gật đầu, hiệu quả đâu?
Cũng có cái gì phù văn,
lực lượng phù văn, tính bền dẻo phù văn, ma pháp chống cự phù văn cùng với cân bằng phù văn. Rồi ạ đơn giản giới thiệu nói.
Cân bằng phù văn.
Dô tò mò hỏi.
Lực lượng là để thăng cánh tay lực lượng, tính bền dẻo là để thăng giáp tay thân mình cường độ, ma kháng tự nhiên là chống cự ma pháp.
Cân bằng phù văn là cái gì?
Cân bằng phù văn có thể phụ trợ ngài triệt tiêu bộ phận va chạm sau lực lượng.
Rồi ạ giải thích nói, tỉ như ngài lấy tay va chạm cái bàn, thủ cũng sẽ đau.
Cái này giáp tay sẽ giúp ngài giảm bớt một bộ phận cái này lực lượng, tránh ngài bởi vậy bị thương tổn.
A, ngươi nói chính là phản tác dụng lực.
Dô lập tức minh bạch qua đến.
Phản tác dụng lực.
Cái từ này vô cùng thỏa đáng a.
Rồi ạ như có điều suy nghĩ gật đầu.
Sa Hến đã đồng dạng sờ lên cằm bắt đầu tỉ mỉ phẩm bị cái từ này biết.
Dô không nghĩ ở kiếp trước đã kết luận từ ngữ trên lãng phí thời gian, lời nói xoay chuyển, cha hỏi cái này lực lượng tăng phúc có bao nhiêu.
Chúng ta kiểm tra, không sai biệt lắm năng lực có gấp đôi.
Rồi ạ nói.
Gấp đôi.
Dô khẽ lắc đầu, thử một tay nâng lên chính mình gỗ thật bàn dài, ta cảm giác không có nhiều như vậy.
Thực lực của ngài quá mạnh, có thể đã vượt qua cơ sở phù văn mức cực hạn.
Rồi ạ giải thích nói, chúng ta hiện nay khảo nghiệm chỉ có bờ giòn nam tước, còn chưa kiểm tra cao cấp cùng đỉnh cấp kỵ sĩ.
Nếu như ta đeo cái này vào giáp tay, hơi dùng sức có thể đem cái bàn này nâng lên.
Rồi ạ lời thề son sắt nói,
ừm, các ngươi xác thực thiếu hụt đối tượng thí nghiệm.
Dô gật đầu công nhận rồi ạ giải thích, tán thưởng nói, làm không tệ rồi ạ, với lại so trong tưởng tượng của ta phải nhanh.
Thứ này có thể so sánh phụ ma giáp có giá trị nhiều.
Đây chỉ là bước đầu tiên.
Một bên xạ hệ đã mở miệng nói, chúng ta đánh trước tạo tốt món này giáp tay, quan sát đánh giá năng lực của nó, sau đó bắt đầu thiết kế toàn thân giáp.
Toàn thân giáp trình độ phức tạp rất cao, cần xử lý vấn đề rất nhiều, khớp nối phạm vi hoạt động, trọng tâm cân bằng, ma lực phù văn ở giữa hô ứng các loại.
Xa so với đơn kiện phức tạp nhiều lắm.
Ý nghĩ là chính xác, chẳng qua chú ý xuống mảnh che tay trọng lượng.
Dô nhắc nhở, cái này trọng lượng với ta mà nói không có gì, nhưng đối với trung cấp kỵ sĩ mà nói, nếu như là toàn thân giáp hay là thiên bệ.
Ngài yên tâm, sau đó chúng ta sẽ phân phối giảm trọng phù văn.
Rồi ạ chủ động nói tiếp, nói ra, trọng lượng không sai biệt lắm sẽ giảm mất một nửa.
Rất không tệ.
Dô cao hứng lần nữa hoạt động cánh tay, cảm thụ lấy giáp tay mang tới lực lượng tăng phúc.
Nếu như có thể hoàn thành toàn thân trang bị, này không vẹn vẹn là một kiện trang bị, càng là hơn một cái hoàn toàn mới thời đại bắt đầu.
Xương vỏ ngoài bọc thép hình thức ban đầu, nếu như có thể mở rộng đến quân đội, kia phổ thông thi pháp giả tất nhiên sẽ bị nghiền ép.
Đây là xuất bản lần đầu, nếu như năng lực đạt tới rồi ý nghĩ bên trong ma năng bọc thép, tay trái phóng ra ma lực phi đạn, tay phải ma năng cương kiếm, ai tới đều phải trực tiếp nằm xuống.
Tiếp tục nghiên cứu.
Rồi nói ra, hai cái phương hướng, một cái dựa theo cái này ý nghĩ thiết kế toàn thân giáp, một cái khác là hoàn thiện đề cao cái này giáp tay năng lực.
Rồi nâng lên giáp tay, nhắc nhở nói, tỉ như, cho cái này giáp tay tăng thêm một cái đóng băng chi tức hoặc hỏa diễm xung kích pháp thuật.
Chương 357, áo giáp cũng có thể là sinh vật, 1. Chương 357, áo giáp cũng có thể là sinh vật, 1.
Rồi à nghe xong rồi nhu cầu, quay đầu cùng xả hến đã liếc nhau một cái.
Ngươi nói cái này chúng ta hiểu rõ, nhưng hiện nay có chút khó khăn.
Rồi ạ trong giọng nói có chút khó khăn, giải thích nói, lần này giáp tay phủ văn tăng thêm ma tinh, phủ ma phủ văn đều là bị động, kéo dài tăng phúc.
Ngài nói tính công kích ma pháp là duy nhất một lần ma lực bộc phát, sẽ làm nhiều giáp tay cái khác phủ văn hiệu quả.
Kết quả chính là, công kích ma pháp phóng ra qua đi, giáp tay tất cả phủ ma liền biết mất đi hiệu lực.
Sa Hến đã gật đầu, tỏ vẻ đồng ý ạ lời nói.
Cùng ta sơ đại thiết kế một dạng, cho nên chúng ta mới không có tăng thêm như thế phát động loại pháp thuật.
Sa Hến đã bổ sung giải thích nói,
như vậy không tốt lắm.
Nghe xong lời của hai người, dỗ như có điều suy nghĩ nói ra, bất luận là bị động tăng phúc hay là chủ động công kích, ta tất cả đều muốn.
Không chờ dọa cùng xạ hến đã nói thêm cái gì, dỗ chủ động đề nghị, có thể hay không xây dựng độc lập ma lực cung cấp mồ đủ lệ.
Dỗ giơ cánh tay lên, ra hiệu nói, thì như phủ văn toàn khắc vào giáp tay bên trong, xây dựng tường kép đến tăng thêm chủ động công kích phủ văn.
Như vậy, hẳn có thể được.
Rồi ạ tự hỏi quay đầu, nhìn về phía bên người xạ hến đã.
Xạ hến đã gật đầu, nói ra, nhưng sẽ tăng lên chế tác trình độ phức tạp cùng thân mình trọng lượng.
Nếu như ngài mong muốn chế tác thành ma pháp trang sức như thế, độ khó sẽ cao hơn, cần thời gian cũng càng trưởng.
Sa Hến đã bất đắc dĩ nhún vai,
có thể thích hợp tăng thêm trọng lượng, hạ xuống độ khó.
Dù không chút do dự nói, kiểu này giáp tay thân mình thực sự không phải cho binh lính bình thường cùng kỵ sĩ dùng, có thể căn cứ cao cấp kỵ sĩ năng lực thiết kế.
Đúng rồi, ta mới vừa nói tăng thêm ma pháp công kích chính là cánh tay trái.
Dù nhắc nhở,
đã hiểu nha.
Được.
Rồi ạ cùng Sa Hến đã tuần tự lên tiếng đáp.
Rồi ạ cúi đầu tự hỏi một lát, đột nhiên nói ra, còn có một cái vấn đề khác, công tước đại nhân.
Ừm, ngươi nói.
Dô gật đầu ra hiệu nói.
Ngươi mới vừa nói giáp tay thiết kế tương lai cũng sẽ liên quan đến toàn thân sao?
Rồi ạ tham dò tính nói, cái khác bộ vị cũng sẽ vừa có bị động tăng phúc, lại có công kích pháp thuật sao?
Đương nhiên, tất nhiên sẽ có a.
Dô không chút do dự nói, hiện tại có thể sẽ không thực hiện, nhưng đây là chúng ta tương lai mục tiêu.
Đây là ta lo lắng, công tước đại nhân.
Rồi ạ hơi khẽ cau mày giải thích nói, nếu có quá nhiều năng lực, sẽ cho các kỵ sĩ tăng thêm kết nối áp lực tinh thần.
Rốt cuộc bọn hắn không phải chúng ta dạng này vu sư học đồ.
Ta biết.
Dô gật đầu. Cười lấy hỏi, còn nhớ ta đã nói với ngươi, áo giáp tự chủ năng lực sao?
Ngươi nhìn xem cái này hoạt hóa thép bản thân liền là luyện chế vong linh khôi lỗi.
Như vậy có hay không có thể tại hoạt hóa thép trong tăng thêm vong linh tử linh chi hỏa?
Do linh hồn chi hỏa đến không chế áo giáp toàn bộ công năng, mà người mặc chỉ cần cùng linh hồn chi hỏa trói chặt câu thông, có thể hay không giảm bớt người đeo áp lực?
Dù vấn đề nhường rõ ràng sự suốt.
Giờ phút này nàng mới hoàn toàn đã hiểu, dù trước đó nói tới chủ động lẫn nhau,
là tại trong khải giáp tăng thêm linh hồn a.
Đúng vậy à, chúng ta có thể đem chọn bộ áo giáp chế tác thành khô lâu quái vong linh sinh vật.
Giọng dọa trong tràn ngập hưng phấn, loại đó phá hôi vong linh sinh vật không có ý thức tự chủ, nhưng thi hành mệnh lệnh hoàn toàn không có vấn đề.
Không vẹn vẹn là như vậy.
Sa Hễn đã đồng thời mở to hai mắt nhìn, nếu như là độc lập vong linh sinh vật, như vậy chúng ta có thể trình độ nhất định xem nhẹ trọng lượng vấn đề.
Thông minh, Sa Hễn đã.
Dù khen ngợi gật đầu, nâng lên tay trái nắm tay trường, chậm rãi cầm hữu quyền, nếu như các ngươi rèn đúc áo giáp cũng đủ lớn lời nói, kỳ thực thì tương đương với đem kỵ sĩ nhét vào bộ kia áo giáp trong, mà không phải nhường kỵ sĩ đến tiếp nhận áo giáp trọng lượng.
Dường như người ngồi xe ngựa giống nhau.
Rồi ạ vô cùng kích động, giống như phát hiện đại lục mới bình thường, hoảng sợ gào thét, công tước đại nhân ngài đơn giản chính là một thiên tài.
Dù trong lòng có chút kích động.
Rốt cuộc kiếp trước phim truyền hình bên trong nhìn thấy cơ giáp, tương lai rất có thể dùng ma pháp loại phương thức này đi thực hiện.
Nhưng chú ý, truyền thống linh hồn chi hỏa e ngại thánh quang sẽ bị tỉnh hóa.
Dù nhắc nhở, điểm ấy cần giải quyết.
Vấn đề này rất trọng yếu, có thể muốn cung cấp đặc thù bảo hộ hoặc là đổi một loại ý nghĩ.
Rồi ạ như có điều suy nghĩ, cái này cần thật tốt nghiên cứu một chút.
Ý nghĩ như gió báo thảo luận khiến người vô cùng hưng phấn.
Dù còn cùng dọa cùng xạ hệ đã nói rất nhiều ý nghĩ, tỉ như trước đó phụ ma hàng tiêu chuẩn phải chăng có thể ứng dụng đến giáp bọc toàn thân giáp thượng mặt.
Còn có giáp bọc toàn thân giáp động lực tổng thể, ma pháp phủ văn có thể hay không phá giải càng thêm tinh tế tỉ mỉ, bên trong là có phải có ma pháp đường vân năng lực tại nhiều cái phủ văn thiết kế trong dùng chung các loại.
Dù tư duy càng khuynh hướng tiếp trước công trình kỹ thuật, cho dọa cùng xạ hệ đã mở ra mới ý nghĩ.
Ba người cho tới đêm khuya, mãi đến khi ạ hữu lại đến nhắc nhở lúc mới kết thúc, riêng phần mình đi nghỉ ngơi.
Ngày kế tiếp,
dù không có nghỉ ngơi, sử dụng hết bữa sáng mang theo ạ hữu cùng nhau tuần sát tất cả bắc cảnh hoang nguyên lãnh địa,
nông trường, ma thú sơn gốc, chuồng ngựa, hắc thạch quặng mỏ này địa phương đều dò xét một lần.
Hắc tùng lĩnh cùng băng phong cốc địa trong đã tháp canh săn sát, không sai biệt làm 6-7 dặm liền có thể nhìn thấy một cái.
Những thứ này tháp canh giám thị phụ cận đất cày cùng núi rừng, chỉ cần phát hiện bất thường có thể tùy thời báo cáo.
Đương nhiên, hiện nay bắc cảnh hoang nguyên trên lớn nhất dị thường chính là dã thú cùng biến dị ma thú.
Càng quan trọng chính là những thứ này tháp canh có thể cho thợ săn cùng thu thập vu sư đám học đồ cung cấp tiếp tế cùng nghỉ ngơi nơi trốn, như vậy cho dù là trời tuyết lớn bọn hắn cũng có thể tùy ý xuất hành.
Phần lớn tháp canh cũng đều chỉ là vật liệu gỗ dựng, khoảng cách rỗ thạch tháp chạm gác còn có đoạn khoảng cách.
Rỗ cuối cùng tuần sát địa điểm là quặng Martin.
Tòa này quặng mỏ ở vào thế đao bình nguyên biên giới, dãy núi chỗ sâu quặng mỏ là rỗ hiện tại quan trọng nhất sản nghiệp.
Số lớn binh sĩ ở chỗ này đóng giữ, do bờ giòn tự mình quản lý.
Công tước đại nhân,
bờ giòn quỳ một chân trên đất, đối với nhảy xuống lưng rồng rỗ cung kính hành lễ.
Rỗ bước nhanh đi lên trước, tự tay đem bờ giòn nâng đỡ, khổ cực, bờ giòn.
Rỗ cẩn thận quan sát bờ giòn, cảm thán nói, nơi này gian nan vất vả không nhỏ, chú ý bảo vệ ngươi khuôn mặt anh tuấn a.
Cảm ơn ngài quan tâm, của ta anh Tuấn không quan trọng.
Vợ giòn cười lấy đáp lại nói, những thứ này gian nan vất vả ngược lại để ta không có trước đó như vậy dễ hỏng.
Người trước kia vậy không có bao nhiêu quý tộc dễ hỏng, bằng không cũng không thể đến Hoang Nguyên.
Dù công nhận vỗ vỗ vợ giòn, đi thôi, mang ta đi xem xét quặng Martin.
Vợ giòn gật đầu, mang theo dù một đoàn người bước vào quặng mỏ.
Quặng mỏ tại giữa sân gốc, đứng ở trên sườn núi có thể nhìn xem trong hố kia khảm nạm tại trên vách đá từng cái màu xanh đậm Martin quan thạch.
Chúng ta bây giờ mỗi ngày có thể khai thác ước chừng 100 cân Martin quan thô.
Vợ giòn chủ động giới thiệu nói, thợ mỏ đều rất cẩn thận, cho nên tốc độ có chút chậm.
Với lại mỗi cái thợ mỏ chỉ có thể công tác hồi lâu, thời gian quá dài liền biết chóng đầu.
Cho nên hiện tại thợ mỏ đều là thay phiên công tác.
Vợ giòn do dự một lát, nói ra, đại sư Sạ Hến đã nói đây là cái gì ma lực ăn mòn đưa đến áp lực tinh thần đại, cụ thể ta vậy không hiểu nhiều.
Dô khẽ gật đầu, hỏi, 100 cân ma tinh quặng thô năng lực tinh luyện bao nhiêu đơn vị ma tinh?
Đúng đúng đúng, đại sư Sạ Hến đã nói không thể dùng cân để hình dung ma tinh quán thạch, phải dùng ma lực đơn vị, nhưng cụ thể ta không nhiều còn nhớ.
Vợ giòn có chút ngượng ngùng nói ra, tựa như là 1.000 điểm đến 5.000 điểm.
Đây đều là đại sư Sạ Hến đã tại quản lý, ta không có quá nhiều mà hỏi đến.
Ừm.
Dô khẽ gật đầu.
Vợ giòn đây là rõ ràng mà tránh hiểm nghi, không liên quan đến những thứ này về ma pháp bí mật.
Dô không nói thêm gì, lập tức tại vợ giòn dẫn đầu xuống bước vào một chỗ trong sân động.
Nơi này chất đống lấy từng dương đã khai thác ra tới màu xanh đậm ma tinh.
Dô tùy tiện xuất ra một khỏa lớn chừng quả đấm ma tinh, xanh đậm tinh thể tại ánh lửa hạ lóe ra bóng loáng sáng bóng, chiếu nặng làm người ta trong lòng hoan hỉ.
A Dư cùng vị ẩn cũng tới trước cầm hai viên, vui vẻ bớt bớt.
Trong này ma lực đây siêu phàm bảo thạch càng sinh động a.
A Dư ôn nhu nói, ta cảm giác đều có thể hấp thụ bên trong ma lực.
Một bên vị ẩn phụ họa gật đầu.
Xác thực, đây cũng là vì sao trước kia chương 357, áo giáp cũng có thể là sinh vật, 2, chương 357, áo giáp cũng có thể là sinh vật, 2, ma tinh không có cách nào lưu chuyển xuống duyên cớ.
Dô vừa cười vừa nói, thích liền lấy mấy thối, vợ dọn ghi tạc chương mục của ta là được rồi.
Đồ vật có thể tùy tiện dùng, nhưng nhập chướng ra sổ sách đều muốn rõ ràng.
Được rồi, đại nhân.
Vợ giòn nghiêm túc gật đầu.
Vậy ta đều không khách khí á.
Vì ẩn lúc này cầm ra từng mai ma tinh nhét vào trong túi đeo lưng của mình.
Dù không có để ý buộc mặc cho nàng tùy tiện cầm.
Có bản lĩnh nàng có một cái dương đi, dù cũng sẽ không ngăn cản.
Tham quan hết ma tinh tạm thời cất giữ địa phương, vợ giòn đem dù mời đến chỗ nghỉ ngơi.
Đồng dạng chỉ là sân động.
Vợ giòn đem thất gỗ bên trên cho bụi dọn dẹp sạch sẽ, cho dù trải lên ra đệm, vì vội vã khai thác, còn không có dựng nhà gỗ, xin ngài thứ lỗi.
Này không tính là gì, ngươi mỗi ngày ở nơi này đều có thể chịu đựng, ta chỉ là ở một ngày mà thôi. Dô vừa cười vừa nói, bất quá vẫn là nhường Sở Dĩ sớm chút cho ngươi thành lập cái chỗ ở đi, nghỉ ngơi tốt mới có thể tốt hơn mà làm việc.
Ừm. Vợ dọn gật đầu, cười lấy cảm khái nói, ngài hay là trước đó như thế, một điểm không có thay đổi.
Nói xong, vợ dọn từ trong ngực lấy ra một phong thư.
Có chuyện cần hướng ngài báo cáo.
Vợ dọn nói ra, Băng Xương Trấn, Hàn Khiếu Trấn cùng với Băng Tức Khâu Lăng ba vị nam tước, bọn hắn chủ động viết phong thư này, hướng ngài tỏ vẻ thân phục. Bọn hắn hiểu rõ ngài không tại Bắc Cảnh Hoa Nguyên, hy vọng ta đệ trình cho ngài.
Dô tiếp nhận thư tín mở ra, đơn giản quét một lần.
Yêu Mỹ tinh tế chữ viết trong, biểu đạt ba vị nam tước đối với Dô trung thành.
Thư tín là SMO viết, phía dưới là còn lại hai vị nam tước ký tên.
Bọn hắn không chỉ thừa nhận Dô thống trị, đồng thời nói có thể tùy thời phái người tiếp quản lãnh địa của bọn hắn.
Bọn hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp.
Dô xem xong thư, cười lấy gật đầu.
SMO bọn hắn nên đều nhận được gia tộc thông tin, hiểu rõ thế cục bây giờ.
Dô rất vui vẻ, những thứ này ngày xưa đồng minh làm ra lựa chọn sáng suốt.
Bờ Giòn, ngươi thay ta cho bọn hắn hồi âm.
Dô nhìn về phía Bờ Giòn nam tước, nói ra, nói cho bọn hắn, ta tiếp nhận thần phục của bọn họ, rất nhanh lại phái chú quân tiến về lãnh địa của bọn hắn. Nhưng ta sẽ không bỏ cũ thay mới bọn hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục quản lý lãnh địa.
Đúng rồi, nếu như SMO không thích quản lý lãnh địa muốn làm thương nhân, liền để hắn đến tìm ta.
Dô nói thêm.
Bờ Giòn trọng trọng gật đầu, không sao hết, đại nhân.
Ngoài ra,
Dô tiếp tục nói, tài sản của bọn hắn đều có thể giữ lại, ta sẽ không tịch thu.
Bờ Giòn kinh ngạc nhìn Dô, ngài xác định sao?
Dô cười lấy khẽ gật đầu.
Kia ba vị không có gì tài sản, hiện tại Dô không thiếu điểm này tiền.
Những kia tài sản đều là bọn hắn chủ động hiệu chung kết thưởng, cũng là đã từng đồng minh tình nghĩa chứng kiến.
Dô càng quan tâm chính là thổ địa của bọn hắn, cùng kia ba vị nam tước tự thân.
Bắc Cảnh Hoang Nguyên rộng lớn thổ địa cần người đến quản lý, Dô cũng cần lôi kéo mấy người này mới.
Các hữu lệ cùng SMO nguyên bản liền cùng Dô có chút hữu nghị, những thứ này kìm tệ ân điển năng lực ra cố cái tầng quan hệ này.
Đương nhiên, Hàn Khiếu Trấn lãnh chúa coi như là dính quang,
nhưng mà Hàn Khiếu Trấn càng trọng yếu hơn.
Nơi đó cửa sông cùng Đao Phong Sơn mạch có thể hoàn toàn không giống.
Hàn Khiếu Trấn đường ven biển vô cùng khoáng đạt, nếu như bị địch nhân từ trên biển đổ bộ, tất cả Bắc Cảnh Hoang Nguyên đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Chỗ nào Dô nhất định phải điều động trọng binh đóng giữ.
Đương nhiên, những thứ này quân đoàn phải theo cái khác quân đoàn điều khiển, Sương Diệp Trấn hiện tại không có dư thừa nhân lực.
Tại Quảng Ma Tinh Dô chỉ ở một trời.
Ngày kế tiếp Dô đều cùng Á Dịu bay hướng Đao Phong Sơn mạch.
Do xét Đao Phong Sơn trại, Hải Văn Ma Thiết khoáng tràn qua đi, Dô thẳng đến chính mình mục đích Hải Uyên Vu Sư Tháp.
Hải Uyên Vu Sư Tháp hiện tại cơ bản cũng là Dô nhà kho. Tồn phóng chân quý nhưng tạm thời không cần đến vật phẩm.
Mặc dù lâu rồi không có lại tới đây, nhưng Dô không có đi dạo, thẳng đến đại sảnh cuối hành lang.
Dô trong tay cầm ma trượng, nhìn chăm chú phía trước cửa lớn.
Vừa muốn đi lên phía trước, bị Á Hựu một phát bắt được, cẩn thận một chút, thân ái.
Yên tâm, ta sẽ không lên đi chịu chết.
Dô cười lấy vô Á Hựu mu bàn tay bày ra an ủi, lập tức đạp vào hành lang.
Mọi người dường như sèn trước đó như thế dọc theo bậc thang xuống dưới đi rồi hơn 20 mét, đứng ở màu tím đen phía trước cửa đá.
Hơi hướng phía trước một điểm, trên cửa đá to bằng trứng lông đá quý màu tím liền quang mang lấp lóe.
Dô lập tức cảm nhận được một cỗ khí thế bén nhọn bay thẳng mặt, như là gai nhọn loại chui vào Dô đầu.
Chẳng qua cảm giác hoàn hảo,
trừ ra một ít đau đớn, Dô không có cảm giác bất kỳ khác thường gì, hoàn toàn có thể ngăn cản.
Dô cảm giác cho dù càng đi về phía trước hai bước, nên cũng sẽ không có cái gì trở ngại.
Nhưng Dô cũng không có chủ quan, đứng tại chỗ, tập trung tinh thần tụ tập tới tay cầm ma trượng trong.
Ma trượng bắt đầu phát ra rất nhỏ bù bù âm thanh, phía trên ngọc bích vàng mang lấp lóe.
Đúng lúc này Dô cũng cảm giác ý thức của mình rút ra, thoát ly ma trượng tự thân rất nhanh về phía trước lan tràn.
Lúc này trên cửa đá tử quang lấp lóe, trong nháy mắt hình thành nhất đạo bình chướng ngăn lại Dô.
Nói xác thực không phải nhất đạo bình chướng, mà là nguyên một khối.
Vì Dô tinh thần xúc giác dễ như trở bàn tay đột phá bình chướng, nhưng lập tức dường như lâm vào một mảng lớn trong vũng bùn, mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan.
Đúng lúc này, Dô cũng cảm giác chung quanh có đồ vật gì móng đuốt bắt lấy tinh thần của mình xúc giác, đem nó một mực vây ở tại chỗ.
Dô mỗi đi tới một phần đều cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực.
Không đợi Dô điều chỉnh, tử quang trong đột nhiên bắn ra vô số gai nhọn, hung hăng đâm vào Dô tinh thần xúc giác bên trên.
Tê.
Dô lập tức dùng mình một cái, giống như điện giật đồng dạng.
Mà Dô không chế vậy gián đoạn, tinh thần xúc giác trong nháy mắt biến mất.
Nhìn tới này cũng cầm chế phòng ngự không đơn giản a.
Dô giờ phút này đã hiểu, mặc kệ là thân thể hay là tinh thần xúc giác, chỉ cần đi vào cái phạm vi này liền sẽ bị công kích, với lại phương thức công kích còn không giống nhau.
Dô nhìn chăm chú thạch môn không có ngay lập tức phát động lần công kích thứ hai.
Tự hỏi hồi lâu, Dô mới một lần nữa nhắm mắt lại.
Lần này làm tinh thần xúc giác tiếp xúc đến màu tím bình trước lúc, Dô thử phân hóa ra hai cái xúc giác chi nhánh, chia ra đâm về thạch môn không cùng vị trí.
Thử quang trong nháy mắt phun trào lên.
Nhưng lần này trở ngại Dô năng lượng rõ ràng yếu bớt.
Lấy Dô hiện tại tinh thần lực, đồng thời khống chế 3 cây tinh thần xúc giác hoàn toàn không sao hết.
Bất quá còn lại 2 cây đều là mồi nhử, Dô không cần phân thần khống chế.
Hắn phân thân của hắn bước vào bình chướng sau đều trì trệ không tiến, Dô bèn bèn khống chế chủ yếu nhất, kia một cái. Nhưng nhận lực cản vẫn như cũ chỉ có trước đó 1/3.
Dô trong lòng hơi động, thu hồi chú ý, đem xúc giác giải tán.
Vừa nãy chỉ là nghiệm chứng phỏng đoán thăm dò.
Tất nhiên cấm chế sẽ căn cứ xâm lấn xúc giác số lượng tự động phân phối phòng ngự năng lượng, tự nhiên xúc giác càng nhiều, một cái xúc giác đối mặt lực cản lại càng nhỏ.
Dô nghỉ ngơi một hồi, lần nữa tập trung chú ý ngưng tụ tinh thần xúc giác.
Tại chạm đến bình chướng trước đó, Dô cắn răng một cái đột nhiên đem tinh thần xúc giác phân tán.
Mười mấy cây tinh thần xúc giác trên không trung triển khai, thật sự như là trương ngư xúc giác loại bệnh tại màu tím bình chướng chí thượng. Dù tự nhiên không có năng lực một lần khống chế mấy chục cây xúc giác, bước vào màu tím bình chướng sau trực tiếp bỏ cuộc, chỉ khống chế được một cái xúc giác nhanh chóng về phía trước đột tiến. Thạch môn cấm chế dường như cảm ứng được cái gì, đối với Dù áp lực càng ngày càng mạnh. Mắt thấy sắp tiếp cận đột phá bình chướng, Dù trong nháy mắt giải tán cái khác xúc giác, tập trung toàn bộ tinh thần đột nhiên về phía trước đâm. Trong chốc lát phảng phất có nhất đạo màng mỏng bị đâm phá, tử sắc quang mang chấn động mãnh liệt, hóa thành nhất đạo sóng khí hướng bốn phía tản ra. Dù trong nháy mắt cảm giác đầu hai bên một hồi đau đớn, thân thể không cầm được ngã về phía sau. Cũng may chỉ là trong nháy mắt, Dù ổn định thân hình. Hô, Dù thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại nhìn phía trước thạch môn, phía trên quang mang đã biến mất, to bằng trứng ngông đá quý màu tím vậy lu mờ ảm đạm. Dù nghỉ ngơi một hồi, lần nữa cầm ma trượng ngưng tụ tinh thần xúc giác, thăm dò tính về phía trước thăm dò. Lần này lại không có trở ngại. Dù quay đầu, đối với Đỏ Rồng phân phó nói, "Đỏ Rồng, dẫn người đi thử xem có thể hay không đi dạ thạch môn." "Đúng, đại nhân." Đỏ Rồng ngay lập tức lên tiếng, đối với binh lính sau lưng phất phất tay. Ba người một tổ đi đến thạch môn hai bên đứng vững, chuẩn bị dùng sức. Đỏ Rồng ra lệnh một tiếng, sáu người đột nhiên cùng nhau phát lực. Ít rồi, nặng nghề tiếng ma sát vang lên, thạch môn bị chậm rãi đẩy ra. Trong chốc lát, vù vù tiếng vang lên, mấy chục ngọn đèn quang tướng kế sáng lên, chống trải rộng rãi đại điện xuất hiện tại rồ tầm mắt bên trong. Thật không nghĩ tới, thời gian trôi qua lâu như vậy những đèn ma pháp này còn có thể thắp sáng. Rồ hơi kinh ngạc, tò mò đánh giá hết thảy trước mắt, đây là một tòa 10 phần rộng rãi hình tròn đại điện, mái vòm không sai biệt lắm có cao 5m, mà tất cả đại điện đường kính vượt qua 50m. Mặt đất phủ lên màu trắng đá cẩm thạch, phía trên còn điêu khắc tinh xảo hoa mỹ đường vân. Dù không có trực tiếp vào trong, lần nữa ngưng tụ tinh thần xúc giác, ở trong đại điện tìm kiếm một lần. Không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì, lúc này mới mở to mắt. Đều cẩn thận một chút, không muốn đụng vào bất luận gì đó. Dù cảnh cáo nói, nơi này đèn ma pháp vẫn sáng, thuyết minh còn có ma lực tại duy trì vận chuyển. Mặc dù không có cấm chế, nhưng không có nghĩa là không tồn tại nguy hiểm thứ gì đó. "Đúng, đại nhân." Đỏ Rồng cùng các binh sĩ cùng kêu lên trả lời, thận trọng đi vào đại điện. Dù cùng Á Dịu đám người đi ở phía sau, tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Trong đại điện bắt mắt nhất là ngay phía trước đứng thẳng bảy cái cột đá. Trên trụ đá hiện đầy phức tạp phù văn đồ án, đồng thời còn khảm nạm mấy chục khóa tinh thạch. Chỉ là những tia tinh thạch quang mang đã ảm đạm. Ở giữa là đường kính 5-6 mét nền tảng biên giới đồng dạng khảm nạm lấy một ít quang mang ảm đạm tinh thạch. Tại sao ta cảm giác pháp trận này có chút quen thuộc? Dỗ nhìn về phía bên người Á Dịu, hỏi, có phải hay không là trận pháp truyền thống? Chương 358, thế giới đang hướng chúng ta cầu cứu. Chương 358, thế giới đang hướng chúng ta cầu cứu. Á Dịu nhanh chóng phản ứng, bước nhanh về phía trước, lập tức bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mắt pháp trận này. Trước đó, Sen Lisa đưa ra trận pháp truyền thống ý nghĩa về sau, Á Dịu vậy nhìn không ít quan ở phương diện này tư liệu, cho nên Á Dịu cũng biết một ít trận pháp truyền thống tri thức. Nhưng mỗi cái pháp trận tạo hình kết cấu cũng không giống nhau, không thể nào nhìn một chút liền biết. Bởi vậy Á Dịu đến gần cột đá, ở phía trên nỗ lực tìm kiếm trận pháp truyền thống cộng đồng đặc thù. Dựa theo phía trên này phù văn, hình như đúng là. Do Á Dịu im bặt mà dừng, chăm chăm vào trên trụ đá phù văn, đúng, nơi này có một bộ phận ẩn tàng truyền thống tọa độ, chính là. Do Á Dịu trong tràn đầy mừng rỡ, quay đầu nhìn Dỗ, thật tốt quá, như vậy chúng ta nơi này đều không cần thành lập pháp trận. A Dịu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dỗ, vận mệnh thực sự là chiếu cố ngươi à, thân ái, muốn cái gì cũng có. Cái gì vận mệnh chiếu cố, nơi này có trận pháp truyền tống hẳn là tất nhiên. Dỗ cười lấy khẽ lắc đầu, tòa này Vu sư tháp ở vào dưới đất, Vu sư xuất hành vẫn sẽ không trải qua Vu sư học đồ hoạt động khu, một đường đi ra ngoài à. Cho nên nơi này nên có một tòa trận pháp truyền tống, cho dù nơi này không có, tại tháp chủ người căn phòng cũng sẽ có. Dỗ phòng đoán nói, như vậy cho dù bên ngoài cửa lớn phủ kín, vị chủ nhân kia cũng có thể tùy ý ra vào nơi này. Có đạo lý. A Dịu đồng ý gật đầu. Tiếp tục quan sát đến pháp trận, cái này trận pháp truyền tống vô cùng hoàn chỉnh, nhìn qua chỉ cần thay đổi mới ma tinh liền có thể vận hành á. A Dịu nhịn không được cảm thán nói, sớm biết như vậy, chúng ta nên và sẽ lì xả nữ sĩ hoàn thành trở lại, trực tiếp đem không gian tọa độ ghi chép lại. Như vậy chúng ta lúc trở về, đều không cần qua lại giày vò. Mặc dù cưới long tốc độ rất nhanh, nhưng mỗi ngày thổi phong cũng không phải cái rất tốt trải nghiệm. A Dịu càng thích ngồi ở trong phòng nghiên cứu ma pháp, không thích đi ra ngoài đi dạo. Thế sự khó đoán trước. Dù cười lấy đi lên trước, bố bố A Dịu eo nhỏ, ngươi nếu là không thích đi theo bay tới bay lui, đều ở tại chỗ này đi. Chờ ta cùng vị ẩn bay trở về, kết nối vào sau đó ngươi có thể trực tiếp truyền tống về đi. Thật sự. A Dịu trong mắt mang theo kinh hỉ, kia thật sự là quá tốt. A Dịu tại rồi trên mặt nhẹ nhàng hôn xuống. Chẳng qua khôi phục nơi này truyền tống trận nhiệm vụ đều rơi ở trên thân thể ngươi. Dù cười lấy phân phó nói, ngươi cần đem nơi này không gian tọa độ chép lại, sau đó đem pháp trận phía trên ma tinh thay đổi một chút, có thể chứ? Ừm, nên có thể. A Dịu nói ra, thời kỳ thượng cổ như vậy vụ và sự việc cũng đều là vu sư đám học đồ xử lý, ta hẳn là có thể đủ hoàn thành. Kia vất vả ngươi, thân ái. Dù dùng sức ôm A Dịu, quay đầu nhìn về phía Vivian, vừa vặn, ngươi không phải trang bị một bao ma tinh sao? Giao ra đây đi. A. Vivian mở to hai mắt nhìn. Dù đi lên trước, méo méo Vivian gương mặt, đừng lo lắng, trở về lại cho ngươi, chúng ta hiện tại không thiếu ngươi mấy cái kia ma tinh. Ta còn không phải thế sao đau lòng ma tinh, dù sao tất cả đều do ngươi cho. Vivian thở dài, hởi xuống bên hông bao, chính là sớm biết như vậy ta không mang theo, trực tiếp phóng chữa vật huy chương trong được rồi. Ha ha ha. Dù nhịn cười không được hai tiếng, kia trước giao cho ta đi. Dù đem chứa ma tinh bao thu lại, nói ra, chúng ta đi trước chung quanh xem xét cũng có cái gì, lại nghiên cứu pháp trận này.
Ừm ừm.
A Diệu gật đầu, lập tức đi theo rổ tiếp tục tham quan đại điện. Đối diện cửa vào cửa lớn cuối cùng là một tòa cao một thước đài cao, chỉ có 4 tầng thềm đá kết nối lấy mặt đất. Nấc thang phía cạnh điêu khắc tinh thần, mặt trăng loại hình hoa văn, nhìn qua đây phủ văn đơn giản, nên chỉ là trang trí. Đài cao đỉnh chóp là một mảnh bằng phẳng khu vực, đồng dạng phủ lên thuần bạch sắt phiến đá. Tất cả đài cao không sai biệt lắm có dài 8 mét, hai bên các đứng sừng sững lấy một cái cao một thước của đá. Cột đá đỉnh các khảm nạm lấy một cái dưa hấu lớn nhỏ quả cầu đá, trung quanh còn khảm nạm lấy một ít tạm đạm tinh thạch. Đài cao chính giữa là một tòa to lớn hình tròn bằng đá cổ vòm, trên lệch độ cao không có bao nhiêu 3 mét. Lại cao hơn một ít, dù cảm giác đều muốn chạm đến mái vòm. Cổng vòm mặt ngoài không có bất kỳ cái gì trang trí, rất ngắn gọn. Nhìn qua không giống như là trang trí. Ngoài ra, trong đại điện sẽ không có gì tồn tại đặc thù, đều là một ít khảm nạm lấy bảo thạch của đá. Trừ ra trèo chống đỉnh chót, dù nhìn không ra rốt cục là làm cái gì. Mà đại điện những phương hướng khác tổng cộng có 6 cái hành lang, thông hướng phương hướng khác nhau. Dù lựa chọn bên tay trái lối đi gần nhất, dùng xúc giác dò xét một phen. Cũng không có cái gì đặc thù cấm chế. Lập tức dù mang theo Hạ Diệu đi vào. Không sai biệt lắm đi rồi 30 mét. Phía trước liền bị thạch môn ngăn chặn. A Diệu nhìn về phía trước trên cửa lớn chữ viết, thì thầm: Tư nhân lĩnh vực, Vu sư Kevin Bình Hận. Tiểu này đánh dấu nhường Dỗ lập tức hơi nghi hoặc một chút, nhìn không được nói ra: Hai người các ngươi có cảm giác hay không? Cái này nhãn hiệu nghe có chút quái. Làm sao rồi? A Diệu hỏi. Nơi này là Khải Văn Vu sư Tư nhân lĩnh vực, kia cái khác thông đạo không phải sao? Dỗ tò mò nói: Lẽ nào cùng địa phương khác là công tổng khu vực? Cái gọi là công cộng khu vực, đều nhất định có những người khác. Là Khải Văn Vu sư học sinh. A Diệu suy đoán nói. Hay là cảm giác cái này đánh dấu ngữ không thích hợp. Dỗ lúc này quay người, đi xem cái khác trong hành lang tình huống. Dỗ mang theo A Diệu đám người, bước nhanh đi về phía bên kia hành lang. Mà cái thứ hai trên cửa lớn viết, Vũ sư, A Nộ Phở Sở Tỷ Dịch Tư nhân lĩnh vực. Lại là một vị vũ sư. Dỗ có chút kinh ngạc, bước nhanh bước vào cái kế tiếp hành lang. Vũ sư, mẹ lò sao đúng tư nhân lĩnh vực Dỗ không thể tin được, vội vàng lại nhìn còn lại hành lang. Chỉ là tiếp xuống cuối hành lang trên cửa lớn chia ra tiêu lấy tàng thư thất giác rưởi xử lý thất phòng thí nghiệm tổng 3 cái khu vực. Nhưng này đã đầy đủ nhường mọi người chấn kinh rồi. Nơi này thế mà dừng 3 vị chính thức vu sư. A Diệu trong mắt mang theo hoài nghi, cho nên bọn hắn ai là tòa này vu sư tháp chủ nhân a? A Diệu hỏi. Có thể bọn hắn đều không phải là. Dỗ như có điều suy nghĩ nói ra, theo đạo lý nói, chính thức vu sư hẳn là sẽ không cư ở cùng một chỗ. Vu sư cần tư nhân không gian, minh tưởng, thí nghiệm, bí mật nghiên cứu những thứ này đều cần độc lập không gian. Hai cái vu sư thí nghiệm tại cùng một tầng dễ qua lại với nhiều, dẫn đến riêng phần mình thí nghiệm thất bại. Cho nên đại bộ phận vu sư, bản năng sẽ cùng những người khác tách ra. Cho dù có biện pháp giải quyết loại vấn đề này, chính thức vu sư cũng sẽ không giống học đồ như thế tụ tập cùng nhau. Trừ phi nơi này còn có những người khác có thể khống chế bọn hắn, để bọn hắn không thể không ở cùng một chỗ. Dô nói, ngươi là nói cao cấp hơn vu sư. A Diệu hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt từ chung quanh đảo qua, nói ra, thế nhưng nơi này lại không có cái khác lối đi à? Dô cũng đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này, ánh mắt từ trong đại điện đảo qua. Có lẽ phổ thông vu sư căn phòng là hành lang, mà thông hướng càng cường đại vu sư căn phòng thì là truyền tống trận. Dô đi về phía đối diện cửa vào. Trên đài cao hình bầu dục cầm vòm, nơi này có phải hay không là thông hướng tầng tiếp theo thông đạo? Cái này, A Diệu chần chờ lắc đầu, ngươi là nói cái này cầm vòm là truyền tống trận sao? Đúng thế. Dô đáp lại nói, có thể là. A ta nhớ được trước đó trong điện tịch đề cập tới định hướng truyền tống môn. A Diệu nói ra, nhưng ta chưa từng thấy A. Cần điều tra thêm tư liệu mới có thể xác định. Ừm, cái này không nổi. Dô đánh giá cầm vòm, cho dù xác định là truyền tống môn, chúng ta cũng không thể tùy tiện bước vào. Năng lực khống chế chính thức vu sư tháp chủ nhân, tất nhiên là một tên tồn tại cường đại. Như vậy tồn tại chỗ ở, Dỗ đương nhiên sẽ không tự tiện xông vào. Huống chi đây hết thảy chỉ là suy đoán. Nếu như truyền tống môn là truyền tống đến cùng địa phương khác đâu, Dỗ cũng không muốn tự tìm đường chết. À đúng, màu đen phiến đá. Dỗ đột nhiên nhớ tới trước đó muốn đi vào nơi này mục tiêu chủ yếu. Đi trước tàng thư thất. Dỗ lúc này quay người, mang theo Hạ Dị cùng vị ẩn đi về phía tàng thư thất hành lang. Tàng thư thất cửa lớn đồng dạng có cấm chế, nhưng so với cửa vào trên cửa đá cấm chế đơn giản nhiều. Dỗ tinh thần đụng vào trên quả thật có chút lực cản, nhưng vừa dùng lực cấm chế phía trên liền bị xuyên phá. Đỏ rồng mang theo binh sĩ đẩy ra thạch môn, bên trong đèn ma pháp tự động sáng lên. Vu sư tàng thư thất so sánh với một tầng học đồ thư viện rõ ràng lớn hơn. Rộng không sai biệt lắm 10 mét, nhưng về phía trước kéo dài chiều dài tối thiểu có 30 mét. Nhưng nơi này chỉ có một tấm bàn đá cùng hai hàng ghế đá, cái khác đều là từng dãy làm băng đá giá sách. Trên giá sách có chút cùng loại pháp thuật phù văn đồ án, mà ở giá sách một đoạn ghi chú phía trên điện tịch sở thuộc tri thức phân loại. Chúng ta cùng nhau tìm xem xét có không có liên quan tới thâm viên điện tịch. Dô nói, A Dư cùng vị ẩn bắt đầu, ba người riêng phần mình tuyển một cái thông đạo. Không ngừng mà về phía trước tìm kiếm. Huyền bí cơ sở, ngôn ngữ học, suy luận cùng toán học, pháp thuật mô hình học, ma pháp vật phẩm đồ giám, tôn giáo học cùng vị diện học, quái vật học cùng sinh vật học, luyện kim cùng công nghệ, lịch sử cùng truyện ký. Các loại tàng thư phân loại rất phong phú, nhưng đi thẳng đến cuối cùng Dỗ cũng không có phát hiện mình muốn phân loại. Lúc này bên kia ạ thì chủ động mở miệng nói, không có tìm được về thâm viên tri thức. Ta chỗ này cũng không có. Vì ẩn vậy mở miệng nói. Dỗ như có điều suy nghĩ nói ra, nhìn tới nơi này không có thu nhận sử dụng thâm viên tri thức, hoặc là thâm viên tri thức quá ít còn không có thành một loại. có một vị diễn học, chúng ta tới đó thử xem.
Ạ Diệu đề nghị.
Được. Dô gật đầu, đi theo Ạ Diệu đi đến tôn giáo học cùng vị diễn học bên cạnh giá sách. Ba người mỗi người một cái giá sách, bắt đầu một quyển điện tịch tìm kiếm. Nơi này có một cái, tầng dưới vị diện, vô tận thâm nguyên.
Ạ Diệu đối với Dô vẫy tay.
Nhưng Ạ Diệu cũng không có đụng vào, dựa theo Dô nói như vậy, nơi này bất luận gì đó cũng không thể tùy ý đụng vào.
Dô vậy đã hiểu, cầm ma trượng ngưng tụ tinh thần xúc giác, nhanh chóng kéo dài đến trên giá sách.
Do xét một phen qua đi, Dô mở mắt, có chút ma lực ba động là bảo vệ điện tịch không bị ăn mòn, không có tính công kích.
Được rồi.
A Diệu đáp một tiếng về sau, cẩn thận cầm lấy điện tịch.
Điện tịch không sai biệt lắm 3 cm dày, trong thời gian ngắn khẳng định không nhìn xong.
Có thể trung quanh căn bản không có thuận tiện ngồi địa phương, nhường A Diệu chuyên tâm tra tìm.
Dô suy nghĩ một lúc, trực tiếp từ chữ vật huy chương trong xuất ra 3 cái da đệm để dưới đất, đều ngồi dưới đất xem đi.
A Diệu không có giả mồm, cầm điện tịch bên cạnh ngồi ở ra cái đệm, bắt đầu lật xem trong tay điện tịch.
Mà Dô cùng Vivian thì tiếp tục tại trên giá sách tìm kiếm.
Rất nhanh, Vivian đồng dạng tìm thấy một quyển vực sâu không đáy tầng thứ 570 hành trình bị diện truyện ký, ngồi vào bên cạnh bắt đầu lật xem.
Vivian chưa ngồi được bao lâu, Dô tại đối diện phát hiện một quyển thâm viên huyết chiến truyền thuyết.
Ba người cứ như vậy ngồi hàng, mượn nhờ đèn ma pháp và mang, cẩn thận liếc nhìn trong tay điện tịch.
Hồi lâu sau, A Diệu khép lại trên tay mình điện tịch, nơi này ghi chép đều là một ít ác ma thông tin cùng một ít thâm viên thế giới khác biệt hoàn cảnh, không có nói tới màu đen phiến đá.
A Diệu cảm thán nói, nguyên lai vô tận thâm viên là vô số thâm viên thế giới tạo thành, bên trong có hàng trăm triệu ác ma.
Trong điện tịch nói, cấp thấp nhất ác ma đều cùng vu sư học đồ giống nhau có thể thi pháp, hơi lợi hại một ít có thể so với truyền kỳ kỵ sĩ. Mà một ít cái gì cùng chiến ma, phở ma đô cùng chính thức vu sư một loại cường đại.
Cái gì thâm viên lãnh chúa loại hình ác ma đều có tam giai vu sư thực lực, cái gì thâm viên vương tử càng là hơn có thể so với lục giai vu sư, đây thần mình còn đáng sợ hơn.
A Diệu nhẹ khẽ vuốt lồng ngực của mình, rõ ràng có chút chưa tỉnh hồn, thật là quá dọa người, cũng không biết bản này trong điện tịch ghi chép là thật hay giả.
Ừm, ta bản này điện tịch vậy nhắc tới, hẳn là thật sự.
Vivian ngẩng đầu, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, nhưng ta tra được mị ma nữ vương thông tin, chính là cái này cái gì 570 tầng thâm viên lãnh chúa.
Cái kia màu đen phiến đá thông tin đâu?
A Diệu hỏi.
Không có.
Vivian trả lời 10 phần dứt khoát.
Vậy chúng ta đổi bản điện tịch đi.
A Diệu vừa dứt lời, Dô đứng dậy.
Không cần, tại ta chỗ này.
Dô sát mặt nghiêm túc đem điện tịch đứng lên, chỉ vào phía trên tranh minh họa, nhìn xem, có phải hay không vật này.
Thoạt nhìn như là.
A Diệu gật đầu, ánh mắt chuyển qua bên cạnh chữ viết, huyết chiến tín tiêu.
Mỗi một cái phát hiện huyết chiến tín tiêu thế giới, đều đem trở thành huyết chiến chiến trường.
A Diệu trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, cái gì là huyết chiến?
Đây là ác ma cùng ma quỷ vì cướp đoạt linh hồn mà phát khởi một hồi, vĩnh chiến tranh không ngừng.
Dô hít sâu một hơi, giải thích nói, trong này có rất dài một đoạn chuyện xưa, một hồi ngươi có thể từ từ xem.
Đơn giản mà nói, huyết chiến chính là ác ma đều sẽ thông qua truyền tống môn xâm lấn thế giới này, hủy diệt thế giới, cuối cùng nơi này đem nó trở thành thâm nguyên.
Dô sắc mặt nghiêm trọng, mà chúng ta phát hiện huyết chiến tín tiêu chính là không gian neo điểm, thâm nguyên ác ma dùng nó đến xác định thế giới này trong hư không tọa độ.
Ác ma muốn tới thế giới của chúng ta.
A Dị không khỏi mở to hai mắt nhìn, kia mau đưa cái này phiến đá hủy đi, để bọn chúng tìm không thấy chúng ta.
Vô dụng. Trong điện tịch ghi chép cho dù là ngũ giai cường đại vu sư đều không thể hủy diệt cái này huyết chiến tín tiêu.
Dô có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
A Diệu sững sờ ở tại chỗ, há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì.
Nàng đột nhiên nhớ ra vừa nãy quyển kia trong điện tịch về thâm viên thông tin, những kia ác ma đáng sợ cùng ác ma lĩnh chủ.
Lấy hiện ở cái thế giới này thực lực, liền xem như Viêm Long Đế quốc cũng chỉ có bị hủy diệt phần.
Kia chết chắc rồi, cái đó sở sản nạ ác ma kia tín đồ đều lợi hại như vậy, thật ác ma đoán chừng càng đáng sợ.
Vivian bật miệng, bất đắc dĩ nói, thưởng thụ sinh hoạt, cùng nhau chờ chết đi.
Nói xong Vivian kéo rổ cánh tay, đi thôi, về nhà sinh con đi.
Ngừng, đừng ngắt lời.
Dô đưa tay vỗ nhẹ lên Vivian đầu, nhìn A Diệu tiếp tục nói, nhưng còn có tốt một điểm thông tin.
Tin tức tốt gì?
A Diệu vội vàng truy vấn.
Rất nhiều đời giới đều đã từng phát hiện qua huyết chiến tín tiêu, nhưng đồng thời còn chưa bị hủy diệt.
Dô giải thích nói, những kia bị hủy diệt thế giới, ít nhất phát hiện 7 cái huyết chiến tín tiêu.
Bởi vậy các học giả phỏng đoán, thâm viên ác ma cần 7 cái huyết chiến tín tiêu xác định một cái thế giới vị trí cụ thể.
Chúng ta bây giờ phát hiện 4.
Dô nói thêm,
này chỉ là chúng ta phát hiện
A Diệu có chút lo lắng nói ra, nói không chừng cái khác 3 cái chính ở cái thế giới này một vị trí nào đó đâu.
Không, bản này trên điện tịch nhắc tới, huyết chiến tín tiêu xuất hiện liền sẽ bị phát hiện.
Dô khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, thế giới ý chí bản thân bảo hộ, sẽ bản năng ảnh hưởng những thứ này tín tiêu, khiến cho nhanh chóng rơi vào cùng là một người trên tay.
Một người có khả năng nhất giúp đỡ nó người.
Dô nhìn A Diệu, mà bây giờ, chúng ta máu trên tay chiến thư tiêu nhiều nhất.
Cái này,
A Diệu cùng Vivian đồng thời nín thở, thẳng tắp chầm chầm vào Dô.
Dô hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thế giới này dường như đang hướng chúng ta cầu cứu.
Chương 359, Tử Linh Tịnh Hóa thí nghiệm ghi chép chương 359, Tử Linh Tịnh Hóa thí nghiệm ghi chép.
Chúng ta
có thể làm cái gì a?
A Dị có chút mê man mà cúi thấp đầu, nhìn trên tay điện tịch, nhớ tới ác ma đáng sợ.
Cho dù phổ thông phở ổ ma cùng cuồng chiến ma, nếu có hàng ngàn hàng vạn xâm lấn thế giới này vậy ngăn không được.
Chỉ có thể là thế giới này cầu nguyện, đừng tiếp tục xuất hiện cái đó phiến đá.
Cầu nguyện có thể đổi không tới hòa bình.
Dô ánh mắt bén nhọn, mỉm cười nói, chỉ có thực lực mới là duy nhất chân lý.
Trên điện tịch phỏng đoán, thâm viên là ngẫu nhiên hướng hư không bắn ra huyết chiến tín tiêu. bất kể tới gần cái nào thế giới, đều sẽ bám vào thế giới kia bên trong. Khi mà hắn rơi vào thế giới một khắc này, thế giới tọa độ một bộ phận liền bị Thâm Viên ghi chép lại. Dù đồng dạng rất hy vọng, ngoài ra ba khối huyết chiến tín tiêu không muốn rơi trên thế giới này. Nhưng người nào vậy chi phối không được chuyện này, ngay cả thế giới này thân mình đều không được. Dù thói quen chưa bao giờ là ngồi chờ chết. Dù chỉ tin tưởng mình. Cầu nguyện. Đó là tín đồ việc làm. Dù chỉ tin tưởng mình. Chỉ cần bọn hắn dám đến, chúng ta liền đem đầu của bọn hắn đập nát. Dù âm thanh vô cùng kiên định. Chúng ta. Năng lực à? A Diệu lầm bầm, không khỏi cúi đầu. Dù lý giải A Diệu mê man, cho dù ai nghe được chuyện như vậy cũng sẽ hiểu xỉu. Thâm Viên cùng thế giới này thực lực so sánh, quả thực tại một cái trên trời, một cái địa tâm. Dù cầm bờ vai của nàng, chăm chú hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? A Diệu nhìn dù sâu thẳm con ngươi, dùng sức gật đầu, tin tưởng. Vậy ngươi liền tin ta, chúng ta sẽ đem xâm lấn thế giới này ác ma đầu đập nát. Ừm. A Diệu trong con ngươi tỏa ra ánh sáng, chúng ta sẽ đem ác ma đầu đập nát. Dù thật sự hoàn toàn chắc chắn, có thể đem ác ma đầu đập nát sao? Không có. Vì dù căn bản không biết cái kế tiếp tín tiêu sẽ khi nào xuất hiện, ác ma lúc nào sẽ giáng lâm. Nhưng làm lãnh chúa, làm vì tất cả mọi người thủ lĩnh, dù là trụ cột. Dù tuyệt đối không thể nhu nhược, không thể lùi bước, càng không thể e ngại. Dù từ trước đến giờ cũng không thiếu cùng ác ma liều mạng dũng khí. Rất tốt. Dù cười lấy khẽ bước A Diệu gương mặt, đem liên quan tới ác ma điện tịch đều sửa sang lại, tương lai có thể đều hữu dụng. Chẳng qua nơi này thông tin trước không muốn chuyển đi, dù dặn dò, sau khi trở về, ta sẽ cùng sẽ lì xa bọn hắn thuyết minh, nhưng người bình thường tốt nhất vẫn là không muốn hiểu rõ. A Diệu hiểu rõ loại tin tức này cũng bắt đầu bối rối, những người khác hiểu rõ sẽ tạo thành diện tích lớn khủng hoảng. Nhất là một ít dân chúng, một sáng tin tưởng sau đó rất dễ dàng bị giáo hội những người điên kia chui chỗ trống. Trật tự xã hội nhất định phải ổn định hài hòa, như vậy rồi thực lực mới có thể không ngừng mà phát triển lớn mạnh. Ừm. A Diệu nghiêm túc nói ra, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Vậy ngươi đi trước chữa trị trong đại điện trận pháp truyền thống, ta cùng vị ẩn xem xét nơi này còn có cái gì có thể cần dùng đến điện tịch. Dù phân phó nói, chúng ta đều để cao chút ít hiệu suất. Được rồi. A Diệu gật đầu, vậy trong này giao cho ngươi, ta trước đi tìm một chút về trận pháp truyền thống điện tịch. Đưa trong tay điện tịch giao cho Dù. A Diệu đi về phía bên kia giá sách. Dù đem ba quyển điện tịch tất cả đều thu vào chữ vật huy chương bên trong, quay người đi về phía quái vật học cùng sinh vật học cùng luyện kim cùng công nghệ học phân loại bên cạnh. Hai cái này phân loại điện tịch, rồi ạ cùng xạ ến đã đều có thể dùng tới. Dù định cho bọn hắn tìm mấy bản điện tịch đến học tập. Chỉ là, Dù bắt đầu tìm kiếm sau đó phát hiện, ý nghĩ của mình có chút quá ngây thơ rồi. Bởi vì nơi này điện tịch thực sự quá nhiều rồi, với lại Dù cảm giác mỗi một bản cũng có giá trị. Nơi này còn không bao gồm những kia giao nhau ngành học, tỉ như vu sư phe phái bên trong cơ giới học, chế tạo ma năng chiến giáp lúc rất có thể sẽ dùng đến. Mà Dỗ lại không muốn đem nơi này điện tịch đều dọn đi. Những thứ này trên giá sách đều chống bụi chống phân hủy phù văn, bảo hộ lấy những thứ này điện tịch. Và đem nơi này điện tịch dọn đi, không bằng đem người đều đưa đến nơi này. Sương Diệp trấn bên trong cũng không có cái gì dọa cùng xạ hệ đã nhất định phải lưu lại nguyên nhân. Thượng tầng còn có học đồ làm thí nghiệm địa phương, bọn hắn hoàn toàn cũng có thể chuyển tới nơi này. Và trận pháp truyền tống sau khi hoàn thành, hai bên còn có thể tự do mà trao đổi lẫn nhau. Đương nhiên, chuyện này cần một quãng thời gian. Nhưng bây giờ vẫn là để hai người kia chính mình đến chọn lựa càng tốt hơn. Nghĩ đến này, Dỗ lúc này đem Đỏ Rồng gọi tới, để người đem tin tức tiến hồi Sương Diệp trấn. Phân phó xong sau chuyện này, Dỗ không có dừng lại thêm, mang theo vị ẩn đi ra tàng thư thất, thăm dò những phòng khác. Không có mục đích tính, Dỗ tùy tiện lựa chọn một cái vu sư, Kevin bình dần tư nhân lĩnh vực. Trên cửa đá cấm chế ma lực còn vô cùng dồi dào, Dỗ tinh thần xúc giác dày vò hồi lâu, vẫn không có đột phá. Dỗ tại đột phá đại điện cửa vào cấm chế sau đã có chút ít mệt nhọc, hiện tại không thể không nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm sau đó, Dỗ mới lần nữa dùng tinh thần xúc giác cưỡng ép phá vỡ trên cửa đá cấm chế. Theo thạch cửa bị đẩy ra, đèn ma pháp quang mang đem nội bộ không gian chiếu sáng, nơi này là cùng loại lãnh chúa trang viên phòng tiếp khách bình thường không gian. Không gian không sai biệt lắm có 50 bình, trên mặt đất phủ lên màu xanh đậm thảm, phía trên thêu lên cùng loại như là hoa tuyết đồ án. Chống bụi chống phân hủy pháp trận hẳn là còn ở có tác dụng, vì trên mặt thảm không có gì cho bụi, bảo tồn được rất hoàn hảo. Tận cùng bên trong nhất trung ương trưng bày lấy một tấm bàn đá, bốn phía trưng bày lấy phủ lên da thú ghế lưng cao. Mà ở bàn đọc sách phía sau dựa vào tường vị trí có một loạt giá sách, phía trên lẻ tẻ trưng bày lấy ba quyển sách. Dù tiến lên nhìn thoáng qua, là về băng nguyên tố cơ sở ứng dụng loại hình thư tịch, đều là một vòng pháp thuật nội dung. Dỗ lại tại cái bàn cùng trong hộp tủ tìm một phen, chỉ có khô cạn mực nước bình, một sấp tấm da dê ghi chép cùng với một ít túi da đựng cá làm. Nhìn xem cái này. Vì ẩn theo bên cạnh trong ngăn tủ xuất ra một cái bình thường gỗ, mở ra phóng tới Dỗ trước mặt trên mặt bàn. Bên trong bày biện một ít to bằng móng tay siêu phàm bảo thạch. Dỗ đến một chút, có 17 viên. Tinh thần bảo thạch, sinh mệnh bảo thạch, còn có hỏa diễm bảo thạch và chờ, nhưng không có băng xương bảo thạch cùng ma lực bảo thạch. Nhìn qua như là vứt bỏ. Dỗ đem hộp gỗ cái nắp khép lại, thuận tay thu vào chữ vật huy chương. Nơi này rất rõ ràng bị quét sạch một lần a. Dỗ ngắm nhìn một phía, trên cơ bản có giá trị đều bị mang đi. Không biết Kevin vu sư là chạy nạn hay là gia nhập chiến trường đi. Đi thôi, vào trong bên trong xem xét. Dỗ mang theo vị ẩn đi vào bên kia hành lang. Rộng 3 mét trong hành lang còn có 3 đầu lối rẽ, hai bên trái phải chia ra thông hướng Kevin tư nhân tàng thư thất cùng phòng ngủ. Trong tàng thư thất còn có một chút sách phù thủy cổ, nhưng đều là phổ thông vật phẩm. Mà trong phòng ngủ trừ ra một ít mang theo tự động chống bụi láo tròn ngoại, lại không có cái khác đáng giá chú ý thứ gì đó. Phòng minh tưởng bên trong đồng dạng không hề có gì, nhưng phòng minh tưởng thân mình đều có giá trị, trên mặt đất vẽ lấy phức tạp phù văn, trung quanh trên tường còn khảm nạm lấy đại lượng không có ma lực ma tinh. Không cần nghĩ cũng biết những thứ này pháp trận cũng là có thể để thăng minh tưởng hiệu suất, chỉ cần đem trên vách tường ma tinh thay đổi sau đó liền có thể sử dụng. Kỳ thực dù càng chú ý chính là cuối hành lang phòng thí nghiệm, cùng với cùng phòng thí nghiệm tương liên thương cố. Có thể bên trong trừ ra thí nghiệm khí cụ cùng trống rỗng bình bình lọ lọ bên ngoài, cái gì cũng không có. Thu hoạch duy nhất chính là mấy cái mang theo phụ văn thí nghiệm khí cụ, có thể còn có thể có chút giá trị. Nhìn tới vị này Kevin là vị yêu thích sạch sẽ vu sư, tham dò hoàn chỉnh cái khu vực, Dô cảm thán nói, dọn dẹp thật sạch sẽ, cái gì đều không có lưu lại. Đây không phải là có siêu phàm bảo thạch sao? Vị ấn hỏi. Siêu phàm bảo thạch ở chỗ này cũng không tính là cái gì hàng hiếm có. Dô lắc đầu, nơi này nên có ma pháp càng mạnh mẽ hơn trang sức hoặc là quyển trục loại hình vật phẩm. Vị ấn đồng ý gật đầu, những kia siêu phàm bảo thạch xác thực quá nhỏ. Nơi này xác thực quá sạch sẽ, thật sự như là chạy nạn đi giống nhau, chẳng qua nơi này công trình ngược lại là rất đầy đủ, xác thực được xưng tụng tư nhân lĩnh vực. Dô nói, tòa này chôn giấu dưới đất vu sư tháp cùng trên đất hoàn toàn khác biệt. Hải Nguyên vu sư tháp là vô hạn mà hướng về phía trước kéo dài, căn phòng phối trí đầy đủ, đơn giản xử lý một chút có thể ở bên trong. Nơi này cho vu sư cung cấp phong bế nghiên cứu môi trường, cửa lớn đóng lại ai cũng quấy rầy không được. Nhưng nếu như chân chính mà sinh hoạt, Dô cảm giác chính mình hay là thích đi bên ngoài. Ngẫu nhiên phơi nắng thái dương, xem xét phong cảnh, mà không phải một mực ở chỗ này dạng yên tĩnh vô cùng dưới đất. Vậy chúng ta còn đi cái khác vu sư căn phòng xem xét sao? Vị ấn hỏi. Đi. Dô không chút do dự nói, cho dù cái gì cũng không có, cũng muốn đều kiểm tra một lần. Dù là chỉ có một hộp tử siêu phàm bảo thạch cũng coi là thu hoạch. Dô lúc này mang theo vị ẩn rời khỏi Kevin chỗ ở, đi vào bên kia mẹ lọt chói hồn hành lang. Vừa tới mẹ lọt tư nhân lĩnh vực trước cổng chính, một đoàn đậm đặc hắc vụ đột nhiên từ bên trong cửa phun ra ngoài. Hắc vụ trên không trung bay cuồng bành trướng, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hóa thành một nhóm lơ lửng ở giữa không trung chữ biết. Mời nói ra thông hành chỉ lệnh. Chữ biết dùng cổ lão hải tộc ngữ viết, chữ cái tản ra tử quang, đặc biệt rõ ràng. Dô dừng bước lại, quan sát kỹ lên trước mắt hắc vụ. Là ma pháp thủ vệ sao? Dô có chút hiếu kỳ. Không có chỉ lệnh. Dô bình tĩnh nói. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, Dô cũng không tính suy đoán hoặc là lừa gạt. Hắc vụ bên trong chữ viết trong nháy mắt biến hóa. Chỉ lệnh sai lầm, cấm chỉ thông hành. Chữ viết biến hóa qua đi, hắc vụ từ không trung rơi ở trên mặt đất, rất nhanh vặn bẹo biến hình. Trong nháy mắt, một sinh vật hình người ngay tại hắc vụ trung thành hình. Một tên thân cao vượt qua 2 mét tuấn vệ, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh trong giáp, mặt ngoài chạy xuôi hào quang màu tím thẫm. Mũ giáp che khuất cả khuôn mặt, chỉ có con mắt vị trí lộ ra 2 giờ tinh hồng quang mang. Thuấn vệ tay phải cầm kiếm, tay trái cầm thuẫn, trên tấm chắn còn mang theo phức tạp ma pháp phù văn. Nó không nói một lời đứng ở cổng vòng trước, nhìn chằm chằm Dô, bày ra tiêu chuẩn tư thế chiến đấu. Ngươi có trí lực sao? Dô không có chút nào bối rối, bình tĩnh nhìn chăm chú hắc vụ thuấn vệ. Hắc vụ thuấn vệ vẫn như cũ duy trì tư thế chiến đấu, không có chút nào muốn đáp lại Dô dấu hiệu. Xem ra là không có nói chuyện. Dô hiện tại không nghĩ phá hoại bất luận cái gì ma pháp trang bị. Trước đây muốn theo ma pháp này thủ vệ tâm sự, nhưng hiện tại xem ra là không được. Đã như vậy, Dô vậy không do dự nữa, nâng tay phải lên nhắm ngay hắc vụ thuấn vệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hắc vụ thuấn vệ bao vây. Thuấn vệ ngay lập tức cử thuẫn ngăn cản, toàn bộ thân thể đều co lại đến tấm chắn phía sau. Nhưng có lẽ là bởi vì đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, năng lượng còn thừa không có mấy, tấm chắn chống đỡ 3 năm giây liền sụp đổ. Mà tất cả thuấn vệ cũng giống là ngu ngốc đồng dạng tại hỏa diễm bên trong sụp đổ tan rã, trở thành từng đoàn xương mù dần dần làm nhạt. Trên cửa đá truyền ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, sau đó tất cả triệt để tiêu tán. Dô dùng tinh thần xúc giác dò xét một phen, lại không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì, lập tức mang theo vị ẩn đẩy cửa tiến vào. Cùng Kevin tư nhân lĩnh vực một dạng, vào cửa đồng dạng là phòng tiếp khách. Ngay cả hành lang vị trí đều như thế, nhìn qua hẳn là thống nhất quy hoạch kiến tạo. Khác nhau chính là, mẹ lọt thạch môn trung quanh trừ ra phủ văn ngoại, còn khảm nạm lấy 3 viên tinh thần bảo thạch, 2 viên ma lực bảo thạch cùng mấy chục viên ma tinh. Chỉ là ma tinh đã ảm đạm, không có bất kỳ cái gì ma lực. Kia 2 viên ma lực bảo thạch đồng dạng đã sáng trắng, trở nên cùng tảng đá một loại màu sắc. Đây là trên cửa cái đó ma pháp thủ vệ. Dỗ nhịn không được nói ra, nhìn tới nên chỉ là ma lực hao hết. Vivian lắc đầu, hỏi, ta nhường tỷ tỷ điều tra thêm. Không đổi. Dỗ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên trong cái bàn cùng giá sách. Mẹ lọt trên mặt bàn không rảnh mực nước bình cùng tấm da dê, đã có một cái trứng vịt đại tiểu khô lâu đầu cùng một vũng máu. Ừm. Dỗ lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức mong muốn đi lên trước. Nhưng nghĩ lại, đã ngừng lại bước chân. Cẩn thận trên hết, Dỗ thấp giọng tụng niệm chú ngữ, thi pháp giả chi thủ hiện ở giữa không trung. Dỗ khống chế thi pháp giả chi thủ đem nó chậm rãi cầm lấy. Đúng vào lúc này, đầu lâu bên trong đột nhiên thoát ra một đám khói đen, hóa thành khuôn mặt dữ tợn phóng tới Dô. Đóng băng chi tức, một đoàn màu băng lam hàn khí từ Dô trong giới chỉ phun ra, trong nháy mắt đem không trùng khói đen đông kết. Vị ẩn phản ứng nhanh chóng, rút ra tú hoa châm trực tiếp đâm đi lên. Ngao! Làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nổ vang, khói đen mạnh mẽ dây rủa, vô số vụ băng đầy trời bay tán loạn. Vị ẩn tú hoa châm vốn là phụ ma kiếm, mà vị ẩn mỗi lần ra tay đều sẽ rót vào âm ảnh chi lực, cho nên cho dù không có thực thể cũng sẽ nhận sát thương. Dô không có cho khói đen cơ hội, lúc này giơ tay lên, nóng rực năng lượng nhanh chóng tụ tập tại lòng bàn tay, cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt phun ra ngoài đem khói đen triệt để bao vây. Trong nháy mắt hắc vụ đốt thành cho bụi, hóa thành cho bụi tiêu tán ở giữa không trung. Cái quái gì thế? Dô chằm chằm vào trên đất đầu lâu cao mày, U Linh. Tựa như là ác linh. Vì Vị Ẩn giải thích nói, U Linh không có đen như vậy. A Diệu nghiên cứu qua tử linh bản chép tay, vì Vị Ẩn tự nhiên cũng biết rất nhiều về tử linh tri thức. Ác linh không có yếu như vậy a? Dô nghi ngờ hỏi. Cái kia ngược lại là. Vì Vị Ẩn gật đầu, trong ánh mắt vậy tràn đầy nghi hoặc. Ác linh tại vong linh trong coi như là tàn nhẫn nhân vật, có nhất định thi pháp năng lực, cho dù trung đẳng vu sư học đồ gặp phải cũng muốn cẩn thận xử lý. Vì chúng ta hai phối hợp thật tốt. Vì Vị Ẩn suy đoán nói. Dô cười khẽ một tiếng, không nói thêm gì, đem đầu lâu lại lần nữa cầm lên quan sát tỉ mỉ. Có ma pháp ba động, nhưng không có bao nhiêu tử linh năng lượng tồn tại. Dô nghi ngờ nhìn tiểu khô lâu đầu, nhìn qua không giống như là tử linh loại vật phẩm. Tại sao có thể có như ưu linh tử linh sinh vật sống nhờ ở bên trong đâu? Hiện nay không ai có thể giải đáp dô hoài nghi. Dô chỉ có thể đem nó thu lại, đem ánh mắt chuyển qua cùng địa phương khác. Làm cho người vui sướng chính là, mẹ lọt trên giá sách điện tịch không ít. Linh thể kết cấu sơ luận triệu hoán thuật mạch kín cùng ma văn dẫn đường tinh thần mèo phương pháp luyện chế cấu trang thuật cơ sở cùng ma động lực học nhập môn. Nhìn tới mẹ lọt đang nghiên cứu vong linh cùng ma tượng loại hình pháp thuật, Dô trên mặt hiện mỉm cười, những thứ này cũng đều là hắn cảm thấy hứng thú tri thức. Ánh mắt từ trên giá sách trên điện tịch từng cái lướt qua, cuối cùng dừng lại tại giá sách trong góc một quyển sách mỏng tử. Dô hiếu kỳ đem nó cầm lên, tử linh tịnh hóa thí nghiệm ghi chép. Gần đây phiên bản mới là muộn, công tác không nội, thử điều chỉnh bị ổn tức. Chương 360, cấu trang thủ vệ, 1, chương 360, cấu trang thủ vệ, 1. Mẹ lọt coi như là triệu hoán phe phái vũ sư. Đọc lướt qua quái vật cùng sinh mệnh học, tử linh học, cơ giới học cùng với cấu trang học. Hắn thích chế tác ma pháp thủ vệ, ma tượng, hoặc hóa áo giáp loại hình khôi lỗi. Phổ thông khôi lỗi là không có ý thức, chúng nó chính là giật dây con rối, trung cấp khôi lỗi dựa vào ma pháp chi linh đến khu động. Ma pháp chi linh không có trí năng tư tưởng, dựa vào đặc biệt chỉ lệnh đến hành động. Dường như mẹ lọt cửa thủ vệ đồng dạng. Cao cấp khôi lỗi tự nhiên là có ý thức của mình, hắn linh hồn bắt nguồn từ đi theo chủ nhân chiến đấu không ngừng sinh hoạt, do ma pháp chi linh ngẫu nhiên tiến hóa mà đến. Ngoài ra còn có một loại là có cường đại ý thức anh dũng sau khi chết, sinh ra anh linh, có thể biến thành khôi lỗi linh hồn. Nhưng bất luận là cao cấp ma pháp chi linh hay là anh linh, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngay cả có thể khống chế trung cấp khôi lỗi ma pháp chi linh cần vật liệu đều vô cùng hi hữu, căn bản là không có cách đại lượng làm việc. Bởi vậy Mẹ Lọt liền muốn một loại có thể nhanh chóng chế tác khôi lỗi linh hồn phương pháp. Mẹ Lọt căn cứ cao cấp ma pháp chi linh cùng anh linh đặc tính đưa ra lý thuyết, cấp thấp linh hồn hoàn toàn dựa vào năng lượng tồn tại, cao cấp linh hồn dựa vào ý thức mà tồn tại. Đối với cao cấp linh hồn mà nói, năng lượng chỉ là đồ ăn, mà không phải tồn tại căn bản. Bởi vậy Mẹ Lọt giả thuyết lớn mật, có thể hay không tại không phá hư vong linh ý thức tình huống dưới, đem nó tử linh năng lượng toàn bộ thanh trừ, từ đó thay thế thành ma pháp năng lượng, chế tạo ra ma pháp chi linh. Này cũng cùng ta ý nghĩ vô cùng tương tự a. Dỗ nhịn không được nói, nhưng khác nhau chính là người ta mẹ lọt lao sư đã bắt đầu thí nghiệm, dỗ hay là ý nghĩ phong bạo. Dỗ giờ phút này đối với cái này thí nghiệm tràn ngập hứng thú, trực tiếp ngồi trên ghế là xem. Mẹ lọt trước tiên nghĩ tới là thánh quang lực lượng, nhưng thánh quang đối với tử linh sát thương rất cao, mẹ lọt chỉ là từ giáo hội nhân viên trên lấy tới một viên ẩn chứa thánh quang tinh thạch, tại chế tác phượng hồn bảo châu lúc rót vào một chút thánh quang lực lượng. Cái gọi là phượng hồn bảo châu chính là rổ trên bàn phát hiện biển kia tiểu khô lâu đầu, mà vì phân chia cùng phổ thông phượng hồn bảo châu khác nhau, mẹ lọt đem nó mệnh danh là thánh quang phượng hồn bảo châu. Sau đó mẹ lọt lại bắt đầu thí nghiệm. Vì đề cao thí nghiệm tốc độ, mẹ lọt mang theo dưới tay mình cao đẳng học đồ một lần làm ra hai cái thánh quang phượng hồn bảo châu. Nhất hào phượng hồn bảo châu chất chứa 20 thánh quang lực lượng, nhị hào phượng hồn bảo châu chất chứa 10 thánh quang lực lượng. Sau đó rổ liền nhìn thấy thí nghiệm ghi chép, ngày 10 tháng 2, lần đầu tiên thí nghiệm nhất hào thánh quang phượng hồn bảo châu, ác linh trạng thái tốt đẹp, tử linh năng lượng 100%. Nhị hào thánh quang phượng hồn bảo châu, ác linh trạng thái tốt đẹp, tử linh năng lượng 100%. Tam hào ác linh trạng thái tốt đẹp, tử linh năng lượng 100%. Ngày 11 tháng 2, đệ nhị quan sát đánh giá nhất hào thánh quang phượng hồn bảo châu, ác linh rõ ràng điên cuồng, tử linh năng lượng còn thừa 30. Nhị hào thánh quang phượng hồn bảo châu, ác linh sức sống hạ xuống, tử linh năng lượng còn thừa 50. Tam hào ác linh trạng thái tốt đẹp, tử linh năng lượng 100%. Ngày 12 tháng 2, đệ tam quan sát đánh giá nhất hào thánh quang phượng hồn bảo châu, ác linh đã tử vong, tử linh năng lượng còn thừa 100%. Nhị hào thánh quang phượng hồn bảo châu, ác linh đã tử vong, tử linh năng lượng còn thừa 5. Tam hào ác linh trạng thái số 0, tử linh năng lượng 100%. Rất rõ ràng, thánh quang phượng hồn bảo châu là thất bại phẩm, ác linh đã hoàn toàn tử vong. Dù là nhị hào ác linh chết càng chậm, vẫn như cũ còn lại tử linh năng lượng. Tam hào ác linh là so sánh tham chiếu, cất đặt tại bình thường phượng hồn bảo châu bên trong. Đây chỉ là ban đầu thí nghiệm, phía sau mẹ lọt còn sửa đổi phương án, làm ra 3 cặp phượng hồn bảo châu. Đều là thánh quang tương quan phượng hồn bảo châu, toàn bộ đều thất bại. Không hề nghi ngờ, thánh quang phượng hồn bảo châu cũng không phải một cái thích hợp lộ tuyến. Mẹ lọt dường như vậy nhận thức đến vấn đề mấu chốt, lập tức bắt đầu loại thứ 2 phượng hồn bảo châu thí nghiệm. Lần này mẹ lọt đem nó mệnh danh là sinh mệnh phượng hồn bảo châu. Tên như ý nghĩa, bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, dùng sinh mệnh năng lượng đi đối kháng tử linh năng lượng. Ngày 13 tháng 6, sinh mệnh phượng hồn bảo châu lần đầu tiên quan sát đánh giá nhất hào ác linh trạng thái tốt đẹp, tử linh năng lượng 100%. Nhị hào ác linh trạng thái tốt đẹp, tử linh năng lượng 100%. Tam hào ác linh trạng thái tốt đẹp, tử linh năng lượng 100%. Ngày 19 tháng 6, sinh mệnh phượng hồn bảo châu đệ thất thứ quan sát đánh giá nhất hào ác linh trạng thái đê mê, tử linh năng lượng còn thừa 30. Nhị hào ác linh sinh động giảm xuống, tử linh năng lượng còn thừa 50. Tam hào ác linh 100%. Sinh mệnh vương hồn bảo châu cũng không nhường ác linh tử vong, nhưng tử linh năng lượng không cách nào triệt để khu trừ. Dạng này ác linh vẫn như cũ sẽ có hoán nghiệm, có bản năng tính công kích. Sinh mệnh vương hồn bảo châu cuối cùng thí nghiệm, tử linh năng lượng ít nhất lúc chỉ còn lại 30. Mẹ Lost cuối cùng sử dụng thánh quang tịnh hóa cuối cùng này 30, nhưng nhất định phải giữ lại nhất định tử linh năng lượng. Bằng không ác linh rất có thể triệt để tử vong. Mẹ Lost đưa ra suy đoán, mong muốn triệt để thanh trừ kia cuối cùng tử linh năng lượng, nhất định phải làm ác linh cung cấp một loại khác năng lượng. Ác linh ý thức còn chưa đủ mạnh, rời khỏi tử linh năng lượng sẽ triệt để tử vong. Mới năng lượng nhất định phải có thể không ngừng tuần hoàn sinh sôi, cùng ác linh ý thức độ cao kết hợp, mà không thể là nhất thời độc lập năng lượng. Mẹ Lost giai đoạn tiếp theo thí nghiệm chính là chuẩn bị thiết kế đồng thời chế tác dạng này ma pháp vật phẩm. Chỉ là thí nghiệm ghi chép lại sau này lật đã là trống không. Thật đáng tiếc. Dỗ nhìn qua trống không tấm da dê không khỏi lắc đầu. Mẹ Lost còn kém một điểm có thể hoàn thành ý nghĩ bên trong ma pháp chi linh. Ừm. Có thể không ngừng tuần hoàn sinh sôi năng lượng vật phẩm. Dỗ không khỏi bắt đầu tự hỏi, tự nhiên chi chủng có thể chứ? Dỗ ánh mắt rơi vào trên bàn tiểu khô lâu đầu. Cái này chính là mẹ Lost lão sư cuối cùng thành quả. Không có ác linh a, nếu không thật sự có thể thử một chút. Dỗ không khỏi cười khổ. Vừa nãy cuối cùng ác linh bị chính mình một cái tát trục chết. Vì sao cần ác linh? Vì ẩn hiếu kỳ hỏi. Vừa nãy nàng mặc dù cùng Dỗ cùng nhau nhìn thí nghiệm ghi chép, nhưng Dỗ nhìn xem quá nhanh, có nhiều chỗ nàng không có chú ý tới. Phổ thông vong linh, như khô lâu quái u linh ý thức tự chủ quá mức yếu kém, linh hồn chi hỏa cường độ quá thấp. Dỗ giải thích nói, đơn giản mà nói, loại đó linh hồn chi hỏa đem tử linh năng lượng xua tan sau đó liền cái gì đều không thừa. Mà hơi lớn mạnh một chút ác linh, bọn chúng ý thức tự chủ mạnh hơn một chút. Mặc dù những kia ý thức đại bộ phận đều là tà ác, nhưng nếu như có thể đem phụ năng lượng tịnh hóa rơi, còn có thể bảo lưu lại nhất định bình thường ý thức. Nha. Vì bị ẩn cái hiểu cái không gật đầu, kia mẹ Lost ác linh từ đầu tới. Thí nghiệm ghi chép trên hắn dùng không y ta. Phía trên không có ghi chép, có thể là bắt. Dỗ suy đoán nói, thời kỳ thượng cổ nên có rất nhiều hoang dại ác linh a. Hắn còn có nhiều như vậy cao đẳng vu sư học đồ học sinh phục vụ cho hắn. Dỗ lần trước tại bãi tha ma liền thấy một ít dù đãng linh hồn năng lượng. Nếu như tại thời kỳ thượng cổ nồng đậm năng lượng có thể liền biết đem bọn hắn trở thành ác linh. Được rồi. Vivian bất đắc dĩ đáp lại nói, còn tưởng rằng hắn năng lực chế tác đấy. Cũng nói không chính xác. Dô đứng dậy, đi bên trong tàng thư thất tìm xem xét có hay không có cái khác điện tịch cùng thí nghiệm ghi chép liên quan đến phương diện này. Ừm. Vivian đáp một tiếng, đi theo Dô đi vào bên trong. Có tại Kevin Vu sư trong lĩnh vực kinh nghiệm, Dô đối với bố cục của nơi này cơ bản đã quen thuộc. Dô trực tiếp bước vào tàng thư thất. Nơi này lưu lại điện tịch rõ ràng so mẹ Lost nơi đó số lượng càng nhiều, với lại có rất nhiều về ma tượng cùng ma pháp thủ vệ điện tịch. Rồi ạ cùng xả ến đã hẳn sẽ thích nơi này. Dô vừa cười vừa nói. Ma tượng kỳ thực cùng Dô ý nghĩ bên trong ma năng cơ giáp có chút cùng loại, thực tế tại nguyên năng khu động phía trên. Chỉ là ma tượng hay là quá mức cơ giới hóa, nhất là không có ý thức tự chủ lúc, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là linh. Rất nhiều ma tượng phương thức chiến đấu là vu sư thiết lập tốt, công kích hình thức vậy tương đối đơn nhất. Chương 360, cấu trang thủ vệ 2, chương 360, cấu trang thủ vệ 2. Không có gì kỹ xảo chiến đấu. Còn nếu như có thể nhường các kỵ sĩ thao túng ma năng cơ giáp trên chiến trường chém giết, vậy liền hoàn toàn là một loại khác tình huống. Điều này ý nghĩ trong vấn đề còn rất nhiều, tỉ như các kỵ sĩ tinh thần lực chưa đủ mạnh, cần ma pháp chi linh đến bổ sung. Kỵ sĩ nhục thể cường độ có phải hay không đầy đủ, có phải cần thông qua phục dụng thể chất dược tể đến bổ sung các loại. Đó là một phức tạp quá trình nghiên cứu, trước đây đều là rổ khái niệm. Nhưng bây giờ có mẹ Lọt vị này tiền nhân chi sư, rổ cảm giác mình có thể chờ mong một chút. Tại trong tàng thư thất nhìn thấy mình muốn điện tịch, rổ tâm tình thật tốt. Lúc này mang theo vị ẩn đi về phía bên cạnh phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra, cao 2 mét thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại rổ tầm mắt bên trong. Rổ bản năng giơ tay lên, tập trung nhìn vào là ma pháp thủ vệ, hoặc là gọi cấu trang thủ vệ. Nhìn qua là bán thành phẩm. Rổ đi lên trước, vây quanh ma tượng chung quanh cẩn thận quan sát tới. Cấu trang thủ vệ bị cố định tại góc tường kim loại sở kèn bên trên, như một bộ vắng vẻ áo giáp bị gắng gượng căng cứng trở thành người hình dạng. Lồng ngực của nó là nửa mở, bên trong là cùng loại nhân loại khô lâu xương cốt, nhưng càng to lớn hơn. Phía trên điêu khắc lít nha lít nhít phù văn, đồng thời còn khảm nạm lấy một ít siêu phàm bảo thạch, nhìn qua như là ma lực bảo thạch. Thủ vệ đầu như là một bộ mũ giáp, bên trong năng lực nhìn thấy trống rông hốc mắt kết cấu. Cánh tay trái đã phân phối trang bị hoàn thành, cùng toàn thân bản giáp tay không sai biệt lắm. Cánh tay phải lại chỉ là một cái chuỗi lùi kim loại khung xương, trống rông không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Phần eo đồng dạng là trống rông khung xương, chỉ có chi dưới là hoàn chỉnh. Đáng tiếc ra, không biết thứ này hiện tại có người năng lực hoàn thành. Dô cảm khái nói, mặc dù cấu trang thủ vệ là tương đối bình thường khối lỗi, nhưng kiến tạo quá trình cũng là dị thường phiền phức, còn liên quan đến rất nhiều ngành học. Đại nhân, người xem cái này. Vivian ngắt lời Dỗ thưởng thức, đem ngoài ra hai cái phượng hồn bảo châu đưa cho Dỗ. Dỗ nhận lấy quan sát tỉ mỉ, đồng thời cùng khi trước phát hiện một khắc này so sánh, phát hiện là giống nhau như lúc. Bên này còn có ba cái, nhưng bên trong tựa hồ cũng không có ác linh tồn tại. Vivian nói, có thể còn chưa kịp đi bắt, liền rời đi. Dỗ nói, vậy cũng không nhất định a, thân ái đại nhân. Vivian cầm lấy phòng ngủ trên bàn quyển trục, trên đó viết mẹ Lọt Vu sư ngày 7 tháng 11 chờ làm hạng mục công việc. Lít nha lít nhít có tầm 10 đầu. Mà Vivian ngón tay kia một cái là hấp dẫn nhất Dỗ chú ý, cho bên ngoài học đồ truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, bắt giữ 500 chỉ khô lâu quái, dùng cho luyện chế ác linh. Khô lâu quái năng lực luyện chế vong linh. Dù kinh ngạc nhìn trên quyển trục chờ làm hạng mục công việc, thế nhưng vừa nãy tàng thư thất cũng không có phương pháp luyện chế. Dù ngắm nhìn bốn phía, trong phòng ngủ cũng không có phát hiện cái gì điện tịch hoặc là quyển trục. Tìm khắp nơi tìm, có thể mẹ Lọt không có mang đi. Dù đem phòng ngủ lật ra lần, lại tại tàng thư thất cùng trong phòng tiếp khách cẩn thận tìm kiếm, cũng không phát hiện bất kỳ tin tức gì. Không có chút gì do dự, Dù mang theo vị ẩn đều thẳng đến mẹ Lọt phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bố cục đều như thế, một vòng bàn thí nghiệm, chung quanh bên tường đều là vật phẩm đỡ. Khác nhau chính là, mẹ Lọt trong phòng thí nghiệm để đó một cái màu đen nồi lớn, đường kính không sai biệt lắm tại chừng 1 mét. Nồi lớn mặt ngoài hiện đầy màu tím sậm phù văn, hoa phía dưới mang theo ly đế cao bình thường kim loại chân chân, phía trên còn khảm nạm lấy một ít siêu phàm bảo thạch. Nồi lớn phía trên có một đồng dạng khắc đầy phù văn hình bán cầu cái nắp, chung quanh còn có một vòng kim loại gai nhọn, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Xem ra như là cái gì dụng cụ luyện kim. Dù không có thời gian để ý tới, bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm cẩn thận tìm kiếm. Mẹ Lọt phòng thí nghiệm rất nhiều thứ đều không có mang đi, trên kệ bày đầy chứa các loại dịch thể bình bình lọ lọ. Chỉ tiếp Dù không biết, tạm thời không có ý định đụng vào những vật kia. Dù chỉ nhằm vào năng lực ghi chép tin tức tấm da dê cùng giấy cứng. Tìm được rồi. Dù nhìn trên tay quyển da cựu trục, tiêu đề viết ác linh phương pháp luyện chế chú thích kỹ càng phía dưới là lít nha lít nhít chữ viết. Còn chưa kịp nhìn xem chữ viết, Dù liền bị bên cạnh tranh minh họa hấp dẫn, phía trên vẽ chính là trong phòng thí nghiệm nồi lớn. Linh hồn lò luyện. Dù nhìn trước mắt to lớn nồi lớn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lập tức đội vàng đọc bên cạnh chữ viết, xem xét phương pháp luyện chế. Mà phương pháp rất đơn giản, đem mấy trăm cái khô lâu quái linh hồn chi hỏa hoặc là ưu linh đầu nhập trong đó, sau đó rót vào ma lực. Những linh hồn này chi hỏa hoặc ưu linh liền biết qua lại thôn vệ, cuối cùng hình thành một cái ác linh. Ừm. Dù đột nhiên phản ứng. Này không phải liền là kiếp trước tu tiên trong tiểu thuyết kia cái gì phiên sao? Không, thứ này so với kia cái phiên càng thêm tà ác. Phiên bên trong linh hồn còn giống như đều có thể còn sống, nhưng nơi này đầu nhập linh hồn chi hỏa chỉ có thể sống sót một cái. Cái này căn bản là luyện cổ a. Đương nhiên, Dù là sẽ không đau lòng vì khô lâu quái linh hồn chi hỏa. Mấy trăm cái khô lâu quái mới có thể luyện chế ra một cái ác linh. Dù như có điều suy nghĩ, nhìn tới đối với Tây Bộ Liên Minh Tử Linh Giáo hội chiến tranh nhất định phải tăng tốc tiến trình. Các quý tộc đầu hàng quá nhanh, đế quốc quân đội còn đang ở chỉnh biên bên trong, mỗi cái lãnh địa trật tự cũng tại chủ kiến. Bởi vậy Dù những ngày này đều tại tài nguyên điều phối, còn chưa cấu tứ chiến tranh, chỉ là thả một ít trinh sát ra ngoài. Nhưng bây giờ, đối với Dù mà nói có vong linh quân đội Tử Linh Giáo hội, rất có thể liền là cỡ lớn kho tài nguyên. Đương nhiên, Dù hiện tại muốn làm chính là nhường ra triệu hoán chừng trăm cái khô lâu quái đến tiến hành thí nghiệm. Dù trong nháy mắt tâm tình thật tốt, ma pháp chi linh có thể giải quyết, như vậy phương diện khác cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù cầm quyển trục quan sát tỉ mỉ lấy cái gọi là linh hồn lò luyện, sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ phòng thí nghiệm. Nơi này xác thực cùng Kevin chỗ nào không giống nhau, rất nhiều thứ đều không có mang đi. Nhìn tới hẳn là mẹ Lọt đi được vô cùng gấp rút. Đúng rồi, còn có thương khố. Dù nghĩ đến đây, vội vàng mang theo vị ẩn chạy về phía bên kia thương khố. Cẩn thận trên hết rồi dùng tinh thần xúc tu trước giờ chui vào kiểm tra một chút. Mới vừa đi vào, hai tên cấu trang thủ vệ bỗng nhiên xuất hiện tại rỗ trước mặt. Rỗ nhanh lên đem tinh thần xúc tu dựa vào đi, hai tên cấu trang thủ vệ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không phát hiện được tinh thần xúc rất sao? Rỗ có chút kỳ quái, theo đạo lý mà nói không nên. Rốt cuộc cấu trang thủ vệ bên trong còn có đơn giản ma pháp chi linh á rỗ thu hồi tinh thần xúc giác, mở mắt ra đối với vị ẩn nhắc nhở, nhường á hiệu mang đỏ rộng cùng lẫm đông kỵ sĩ đến, trong này có hai tên cấu trang thủ vệ. Đúng, đại nhân. Vị ẩn lúc này túi đầu đem thông tin truyền lại cho á hiệu. Rất nhanh ạ thì cùng đỏ rồng liền dẫn lâm đông kỵ sĩ chạy tới. Cấu trang thủ vệ cùng truyền kỳ kỵ sĩ không sai biệt lắm, nhưng chúng nó không có trí thông minh, đều là dựa vào bản năng chiến đấu. Dù sắp đặt nói, đỏ rồng cùng ạ thì các ngươi kiểm chế lại một đầu, ta cùng vị ẩn sẽ nhanh chóng giải quyết hết một đầu. Chú ý lôi kéo. Đúng, đại nhân. Mọi người cùng kêu lên trả lời, tại rộng 3 mét hành lang dọn xong trận hình. Khai môn. Dù ra lệnh một tiếng, đỏ rồng đột nhiên đem cửa đẩy ra. Hai tên cấu trang thủ vệ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngây ngốc đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lên. Chờ một chút. Dù gọi lại đỏ rồng, chăm chăm vào không nhúc nhích cấu trang thủ vệ, tiện tay ném ra một đoàn ngọn lửa nhỏ. Hỏa diễm rơi vào cấu trang thủ vệ trên người, lóe lên một cái liền nhanh chóng tiêu tán. Mà cấu trang thủ vệ không có bất kỳ cái gì phản ứng, hình như không có ma pháp ba động. A Dư Kỳ quái nhìn cấu trang thủ vệ, "Ừm, nên căn bản không có ma pháp chi linh." Dù bất đắc dĩ cười cười, chính mình hay là quá cẩn thận. Mấu chốt là ai có thể nghĩ tới, hai tên đứng ở trong kho hàng bày ra thủ vệ tư thế cấu trang thủ vệ, nó là không có ma pháp chi linh bán thành phẩm đấy. Khó trách hắn phải nhanh luyện chế ác linh. Chế tác ma pháp chi linh đấy. Dù nhìn hai tên cấu trang thủ vệ, nhìn tới cái này gian khổ nhiệm vụ, cuối cùng phải rơi vào trên người của chúng ta. Và dọa sau khi đến, vội vàng tìm bãi tha ma triệu hoán chút ít khô lâu quái ra đầy thổi một chút. Chờ chút. Dù đột nhiên nhớ ra một sự kiện. Cương đại ý thức linh hồn, lãnh địa mình trong còn giống như thật có một cái A. Chương 361, Bắc Cảnh Nghiên Cứu Ma Pháp Trung Tâm. Chương 361, Bắc Cảnh Nghiên Cứu Ma Pháp Trung Tâm. Thương khố đồ vật bên trong còn có rất nhiều. Nhưng trừ ra cấu trang thủ vệ bên ngoài, còn lại đều là vật liệu cùng bán thành phẩm linh bộ kiện. So với Kevin phòng thí nghiệm, Dù càng tin tưởng mẹ Lọt vị này vu sư muốn đi tham chiến. Với lại mẹ Lọt tin tưởng mình còn có thể quay về, bởi vậy đại bộ phận đồ vật đều không có mang đi. Đáng tiếc Dù không có tìm được vu sư nhật ký loại hình nội dung, bằng không mà nói có thể còn có thể hiểu rõ đã xảy ra thứ gì. Những thứ kia ai cũng không cần động, và dạ cùng xạ hệ đã sau khi đến do bọn hắn đến xử lý đi. Dô vờn quanh một vòng ra lệnh, đọ rồng, phái hai người canh giữ ở cửa trông giữ tốt. Dô cũng không phải hoài nghi sẽ có nội gián vụ trộm xâm nhập, mà là dự phòng có người không biết trong này quý giá mà lập bảo, thủ vệ càng quan trọng chính là nhắc nhở. Đúng, đại nhân. Đọ rồng cung kính lên tiếng. Dô không có tại mẹ lọt chỗ ở dừng lại thêm, mang theo mọi người trở về lại sảnh. Đúng rồi, báo tin lo dần sở phái người đến, nơi này muốn lại lần nữa xây dựng. Dô đối với đỏ rồng phân phó nói, trước hết để cho bạn dẫn người đến, cho ta dựng một tòa tiệm thợ rèn. Bất luận là áo giáp hay là cấu trang thủ vệ, những thứ này đều cần thợ rèn tham dự. Hiện nay dô còn dự định, nhường vũ sư học đồ cải tạo lò luyện, để thăng giá luyện công nghệ. Nhiệt độ đầy đủ mới có thể đúc kim loại linh kiện, thoát khỏi thủ công thấp hiệu suất một cái chế tác quá trình. Sở dĩ công trình đội vậy đến xây một ít nhà gỗ. Đúng, đại nhân. Đỏ rồng dùng sức chút gật đầu, ta hiện tại liền đi để người đem truyền tin trở về. Đỏ rồng sau khi đi, A Lưu hỏi, thân ái, ngươi về sau dự định phát triển nơi này sao? Ừm. Dô khẽ lên tiếng, tương lai nơi này sẽ là bắc cảnh nghiên cứu ma pháp trung tâm. Nếu như trận pháp truyền tống thật sự có thể thành công dựng, nam bắc giao lưu hội càng thêm thuận tiện. Tăng thêm nơi này có hoàn mỹ thí nghiệm khí cụ cùng các loại điện tịch, bất luận là ma dược công xưởng hay là luyện kim công xưởng đều có thể xây dựng ở nơi này. Bên ngoài sẽ lấy hải huyền vũ sư tháp làm trung tâm ra bên ngoài quyết tán, không ngừng mà phát triển kiến thiết, vũ sư học viện đều muốn di chuyển ra ngoài. Cho nên trừ ra dọa cùng xạ hệ đã ở chỗ này nghiên cứu, không lâu sau đó còn có thể có càng nhiều vũ sư học đồ đến nơi đây tham dự công tác. Vũ sư đám học đồ làm một ít quan trọng công tác, người bình thường thì phải phụ trợ bọn hắn xử lý cạnh góc công tác. Lời như vậy, xung quanh phục vụ cùng phối hợp công trình nhất định phải hoàn thiện. Những thứ này rộ đều phải muốn sớm làm dự định. Ừm. A Diệu gật đầu, như vậy nam bộ hành tinh dưới đất thần điện cũng phải trở thành trung tâm nghiên cứu chứ sao? Ừm. Dô gật đầu. Ngoài ra rộ còn muốn kiến thiết bí ẩn trung tâm nghiên cứu, bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang, không thể đặt trứng gà vào cùng một rổ. Chẳng qua bây giờ còn không có thực lực kia. Nghiên cứu thế nào, trận pháp truyền thống? Dô lời nói xoay chuyển, đối với A Diệu hỏi, còn kém bao nhiêu a? Không gian tọa độ đã toàn bộ giải đọc ra đến, hiện tại ta tại học tập cắt chém ma tinh. A Diệu nghiêm túc hồi đáp, trận pháp truyền thống cần ma lực giống nhau ma tinh, đến bảo đảm ma lực truyền thâu ổn định. Cái này ta nghe xạ hệ đã để cấp qua. Dô nói ra, trên thị trấn hình như có chút cắt chém tốt ma tinh, ta nhường hắn nhóm mang một ít đến đây đi. Không cần, bọn hắn cắt chém vậy không nhất định phù hợp cái này trận pháp truyền thống quy cách. A Diệu vừa cười vừa nói, nhưng mà nếu như ngươi năng lực lại phái hai tên học đồ đến càng được rồi hơn. Không sao hết, chỉ cần ngươi vui lòng dạy bọn họ là được. Dô thủ hạ không có gì cường đại vũ sư học đồ, nhưng có thể đặt xuống thủ có mười mấy cái. Thật tốt quá. A Diệu nhón chân tại rổ trên mặt khẽ hôn một chút, cảm ơn thân ái. Ta có một nghi vấn. Dô cười cười, nhìn A Diệu hỏi, có phải hay không, đồng loại hình công trình cần ma tinh quy cách cũng không giống nhau. Sợ A Diệu không hiểu, Dô lại bổ sung một câu, tỉ như cái này trận pháp truyền thống, không đồng dạng thức cần ma tinh vậy cũng không giống nhau sao? Có một dạng, có không giống nhau. A Diệu như có điều suy nghĩ nói ra, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng ta kiểm tra tư liệu lúc sau đã phát hiện 4-5 chủng ma tinh quy cách. Loại tình huống này không tốt lắm. Dô nhìn A Diệu giải thích nói, mỗi một cái pháp trận ma tinh một cái quy cách, xử lý ma tinh quảng thâu người muốn chế tác nhiều loại quy cách. Như vậy tại trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều lượng công việc. Dô tương lai ý nghĩ là dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn làm việc, quy cách thống nhất là cơ bản nhất sự việc. Ma tinh là siêu phàm cơ sở năng lượng, có thể so với kiếp trước điện cùng dầu hỏa. Bởi vậy ma tinh quy cách thống nhất loại chuyện này đều cùng loại với tin cùng sang cấp bình thường, cùng thư đồng văn xe cùng quỹ giống nhau quan trọng. Điều này pháp trận trong ma lực tinh thạch quy cách năng lực sửa chữa sao? Dô hỏi. Nên có thể chứ, nhưng mà ta sửa chữa không được. A Diệu bất đắc dĩ nhún vai, có thể cần sẽ lì sản nữ sĩ điều chỉnh. Dô khẽ gật đầu, kia trận pháp truyền tống trước hết như vậy. Trận pháp truyền tống xây dựng lên đến vẫn còn có chút khó khăn, hơn nữa là quan trọng công trình, dô không nghĩ tùy tiện điều chỉnh, để phòng xảy ra bất trắc. Nhưng tiếp xuống chế tác cần ma tinh cung cấp năng lượng xây dựng hoặc là vật phẩm lúc, hết sức điều chỉnh một chút sử dụng ma tinh quy cách. Dô quay đầu nói với vị vị ẩn, như vậy, ngươi nhớ một chút, chờ chúng ta trở về liệt nham thành sau đó nhường sẽ lì xạ, ép pha ke phúc bọn hắn cùng nhau hoạch định một chút. Được rồi. Vị vị ẩn gật đầu lên tiếng. Kia không có chuyện gì, ta gấp đi trước. A Diệu nói ra, ma tinh cắt chém hết khảm nạm tốt, trận pháp truyền tống cơ bản đều hoàn thành. Được. Dô gật đầu đáp một tiếng, đưa mắt nhìn A Diệu rời khỏi. Đi thôi, chúng ta đi xem vị kế tiếp căn phòng đi xem. Dô mang theo vị vị ẩn đi về phía A Nột tư nhân lĩnh vực. A Nột học phái cùng Kevin dường như là giống nhau, nhưng ở hắn tư nhân lĩnh vực lưu lại vật phẩm càng nhiều. Dô mới vừa đi tới phòng tiếp khách bên cạnh bàn, liền thấy trên giá sách để đó một ít ma pháp quyển trục. Là pháp thuật gì? Dô dùng thi pháp giả chi thủ cầm lên một cái, đối với vị vị ẩn hỏi, trong trí nhớ có sao? Vị vị ẩn lắc đầu, không biết, nhưng tiêu chí phía trên chứng minh đây là nhị hoàn pháp thuật quyển trục. Đồ tốt. Dô nhìn cũng không nhìn, trực tiếp để vào không gian chữ vật. Nhị hoàn pháp thuật quyển trục chỉ có chính thức vũ sư mới có thể chế tác, mặc kệ là cái gì đều nhất định có giá trị. Trên giá sách tổng cộng có 4, bị Dô một vừa thu lại đi. Nơi này nên có không ít đồ tốt, cẩn thận tìm xem. Dô nói xong, liền bắt đầu cẩn thận lục lọi lên. Vì bị ẩn phụ trách phòng khách, Dô phụ trách phòng ngủ. Lập tức Dô đều trong phòng ngủ phát hiện một chi đẹp đẽ xinh đẹp mà pháp vòng tay. Nhưng phía trên phủ văn đều không có gặp qua, chỉ có thể sau đó thẩm tra điện tịch. Vì bị ẩn ở phòng khách không có phát hiện, nhưng ở trong phòng thí nghiệm phát hiện một hộp siêu phàm bảo thạch, bên trong mỗi một khỏa đều cùng trứng chim cút một kích cỡ tương đương. Mà phòng thí nghiệm khí cụ đều rất đầy đủ, trên kệ còn có rất nhiều thảo dược, nhưng đã mất đi ma lực. Đồng dạng có chút chứa thuốc bột cùng dịch thể bình bình lọ lọ, dù vì không biết mà không động. Sau đó rồ mang theo vị vị ẩn, tại trong kho hàng phát hiện hai chi tạo hình quái dị pháp trượng, dường như là trương ngư xúc giác một loại màu sắc, vặn bèo bốn lượng, ở trên đỉnh mặt hay là một cái cùng loại giác hút hố. Trong hầm có siêu phàm bảo thạch vỡ vụn tạt bã, xem ra đã hư hao. Cũng không biết có thể hay không chữa trị. Rồ đem hai chi pháp trượng thu vào. Ba vị vu sư tư nhân trong lĩnh vực thu hoạch không ít, nhưng rất nhiều đều cần chữa trị. Rồ đem ả nột tư nhân lĩnh vực vừa cẩn thận lục soát một lần, xác nhận không có bỏ sót xong cùng vị vị ẩn rời đi. Sau 4 ngày, Rồi ạ cùng xã Hễn đã mang theo 5 tên vu sư học đồ đã đến Hải Huyền Vu sư tháp. Dựa theo rồ mệnh lệnh, Đỏ Rồng trực tiếp đem bọn hắn đưa đến Hải Huyền Vu sư tháp bên trong. Thế mà thật sự có chỗ như vậy. Rồi ạ trừng to mắt, khó có thể tin nhìn trên vách tường lóe ra quang mang đèn mà pháp cụ. Xã Hễn đa ngươi miệng cũng quá nghiêm. Giọng Rồi ạ trong mang theo chút ít oán trách. Rồi ạ tiểu thư ngươi cũng đừng nói xấu ta. Xã Hễn đa tức giận nói, ta chỉ biết là lãnh chúa đại nhân có một tàng bảo khố, nhưng ta không biết là nơi này. Xã Hễn đa đồng dạng kinh ngạc đánh giá hết thảy xung quanh. Thủ không tự chủ đuốt ve trên tường phủ văn đường vân. Ngươi nhìn xem phía trước kia một vòng cột đá, hẳn là một cái pháp trận a. Sa Hễn đã nói xong muốn đi lên phía trước, Đỏ Rồng thấy thế vội vàng ngăn lại. Đại sư Sa Hễn đã, a nữ phu nhân đang chữa trị cái đó pháp trận, tạm thời bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Sa Hễn đã mắt nhìn Đỏ Rồng, ánh mắt vẫn như cũ chằm chằm vào trận pháp truyền tống phương hướng. Đại sư Sa Hễn đã, mời đừng để ta làm khó. Đỏ Rồng cười khổ nói, ngài muốn nhìn một hồi đại nhân đến, sẽ không cho người xem. Vậy được đi. Sa Hễn đã quay đầu, nhìn về phía trên tường đèn ma pháp cụ. Quay người đi đến bên tường, đưa tay muốn đi chạm đến đèn ma pháp lại phát hiện kém quá xa. Thủ vệ, thủ vệ. Sa Hễn Đạ cũng không quay đầu lại lớn tiếng la lên, đi cho ta chuyển cái ghế, ta muốn thật tốt nghiên cứu một chút ma pháp này đèn. Mỗi ngày tại bó đuốc phía dưới làm việc, con mắt đều muốn cho ta lóe mù. Trước đừng nghiên cứu đèn ma pháp, cái đó là những người khác công tác. Dù từ Kevin trong phòng đi ra, bên cạnh đi theo vị vị ẩn cùng An Hiểu. Đại nhân. Mọi người sôi nổi túi người hành lễ, bao gồm Sa Hễn Đạ ở bên trong đều vô cùng cung kính. Tốt, không cần nhiều như vậy lễ tiết. Dù trên mặt nụ cười tùy ý khoát khoát tay, lập tức nhìn về phía Sa Hễn Đạ cùng Rồi ạ, các ngươi sân nhà ở trong đó. Dù chỉ hướng mễ lọt tư nhân lĩnh vực, đi, đi vào trong đó mà xem xét. Phiền phức hỏi một chút, đại nhân. Rồi ạ chủ động hỏi, kia mấy cây cột vây là cái gì pháp trận a? Trận pháp truyền tống. Dù thản nhiên nói, phía trên ma tinh đã bị ạ đi thay đổi một nửa, cũng không qua bao lâu có thể sử dụng. Vừa dứt lời, Rồi ạ cùng Sa Hễn Đạ trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Ngươi là nói có thể truyền tống người trận pháp truyền tống? Sa Hễn Đạ nhịn không được hỏi. Hẳn là cũng năng lực truyền tống cậu. Dù hồi đáp, cái khác vật phẩm bình thường hẳn là cũng năng lực truyền tống, cụ thể còn cần thực tiễn. Vậy, truyền tống trận không phải cần một đôi sao? Sa Hễn đã truy vấn. Dù khẽ gật đầu, ừm, tại đế quốc Nam Bộ hành tinh còn có một cái, Lê Minh hội sẽ lì xạ đang phụ trách chữa trị. Sẽ lì xạ? Chí giả. Rồi ạ khiếp sợ nhìn dù, chí giả vậy gia nhập ngài đội ngũ, là ngài phục vụ. Vốn nắn một chút, chúng ta cũng là vì tốt hơn ngày mai cùng nhau hợp tác. Dù phất phất tay, tốt, nhanh đi làm chính sự đi, cái khác một hồi bàn lại. Dù không cho hai người hỏi nhiều nữa cơ hội. Dẫn đầu đi vào hướng mẹ lọt chỗ ở ạ cùng Sa Hễn Đạ ngay lập tức bước nhanh đuổi theo, trong lòng tò mò rồ muốn để bọn hắn làm cái gì. Rồ không có dừng lại, mang theo hai người vòng qua phòng khách, thẳng đến mẹ lọt thương khố. Đẩy ra thương khố cửa lớn, hai cái mặc áo giáp thiết nhân trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Ông trời của ta. Sa Hễn Đạ ung đầu, sững sờ ở tại chỗ. Đây là cái gì? Rồi ạ tò mò nhìn về phía Sa Hễn Đạ, trên mặt đồng dạng mang theo hưng phấn. Nàng mặc dù không biết trước mắt đồ vật, nhưng Hễn Đạ phản ứng đầy đủ thuyết minh tất cả. Ma pháp thủ vệ, cũng kêu cấu trang thủ vệ. Sa Hễn Đạ lớn tiếng nói, trong này ẩn chứa cơ giới học, phù văn học, rèn đúc học các loại tri thức, đây mới thật sự là siêu phàm sản phẩm. Sư phụ của ta đã từng nói, thời kỳ thượng cổ triệu hoán học phái vu sư chính là dựa vào cái này đến đối kháng chư thần tín đồ. Sa Hễn Đạ mắt nhìn rồ, thật không nghĩ tới lãnh chúa đại nhân có thể tìm tới loại vật này. Trừ ra hai cái này cấu trang thủ vệ, bên cạnh tàng thư thất còn có rất nhiều về bọn chúng điện tịch. Rồ vừa cười vừa nói, những thứ này có thể giúp đỡ các ngươi tăng tốc nghiên cứu ma năng chiến giáp hiệu suất sao? Đương nhiên. Sa Hễn Đạ không chút do dự hưng phấn hô to, có cái này tri thức trước đó nhắc tới ý nghĩ rất có thể thực hiện, nhưng chúng ta thiếu nhân lực. Sa Hễn Đạ vội vàng nói, ta cần hiểu được phù văn toàn khắc vu sư học đồ, mà không phải xương diệp chấn những kia tân thủ. Ta sẽ hết sức an bài cho người nhân viên. Dù khẽ gật đầu, Lê Minh Hội có thể năng lực điều chút ít vu sư học đồ, nhưng dù không thể bảo đảm. Tốt. Sa Hễn Đạ dị thường vui vẻ, quay đầu quan sát tỉ mỉ lấy cấu trang thủ vệ, thậm chí nhịn không được trên mặt đất thủ bắt đầu đốt ve. Đáng tiếc a. Sa Hễn Đạ thở dài lắc đầu, đáng tiếc không có ma pháp chi linh, thứ này chỉ có thể xem như chúng ta tham khảo. Không cách nào chân chính động. Vậy chúng ta chế tác một cái ma pháp chi linh không được sao? Rồi ạ đề nghị, ta đi triệu hoán cái khô lâu quái, đem ngọn lửa linh hồn của nó nhét vào thử một chút. Khô lâu quái linh hồn chi hỏa căn bản là không có cách khu động dạng này cấu trang thủ vệ, sẽ chỉ làm bẩn nó. Sa Hễn Đạ tức giận nói, trừ phi có cao cấp linh hồn chi hỏa, mới có thể để cho cấu trang thủ vệ có thực lực cường đại. Ma pháp chi linh vấn đề không cần lo lắng, hiện nay có giải quyết phương án. rồi đem mẹ lọt nghiên cứu giảng cho hai người nghe. Can đảm ý nghĩ, không hổ là thời kỳ thượng cổ vũ sư. Sa Hễn đã nghe xong vẻ mặt hưng phấn, vội vàng nói, theo chúng ta nhanh đi chế tác đi. Các ngươi trước nghiên cứu ma năng chiến giáp, cái khác ta tới xử lý. Rồi bình tĩnh phân phó xong, chỉ vào bên ngoài nói ra, sắt vách phòng ngủ còn có nửa thành phẩm, cũng có thể giúp đỡ các ngươi nghiên cứu. Thật tốt quá. Sa Hễn đã bước nhanh ra khỏi phòng, rồi ạ mau cùng ta tới. Đến rồi. Rồi ạ đáp một tiếng, nhưng cũng không có hành động. Nàng mắt nhìn rồ, ấp úng mà túi thấp đầu. Có lời gì cứ nói, rồi ạ, ngươi bây giờ đã không coi là người ngoài. Rồ nhìn rồi ạ biểu tình, chủ động nói ra, mặc kệ là chuyện gì, ta sẽ hết sức đi trợ giúp ngươi. Rồi ạ ngẩng đầu, do dự một chút, là phụ thân ta. Hắn viết thư cho ta, muốn cho ta nói với ngài, hắn muốn hướng ngài cống hiến sức lực. Rồi ạ nói. Rồi ạ cũng là thẳng thắn, nghe rồ nói thẳng ra. Có thể suy xét. Rồ như có điều suy nghĩ gật đầu. Trên thực tế rồ hiện tại bên cạnh vẫn tương đối thiếu khuyết nhân tài. Hạ dù như vậy từng có giao tế nhân nguyện ý hiệu chung lời nói, rồ rất bằng lòng. Nhưng rồ hiện tại bất cứ lúc nào cũng không thể có vẻ quá chủ động. Để ngươi phụ thân đi nham thạch thành đưa tin đi. Rồ vừa cười vừa nói, đến lúc đó ta sẽ an bài cho hắn một phần chức vị thích hợp. Cảm ơn ngài hào phóng. Rồi hạ cảm kích túi người hành lễ. Tốt, giữa chúng ta không cần như vậy. Rồ khoát qua tay, nhanh đi tìm xả ghen đã đi, một hồi hắn lại muốn hâu ngươi. Đúng, đại nhân. Rồi hạ khẽ gật đầu thi lễ, bước nhanh ra ngoài. Rồ vậy không có quá nhiều dừng lại, quay người rời đi mẹ lọt chỗ ở. Đi ra Vu sư tháp trở về mặt đất, sau đó liền cưỡi lên hắc viêm, thẳng đến tây bắc biên xương làng Sâm Lâm. Chương 362, còn gặp lại Toái Thạch Tiểu Long. Chương 362, còn gặp lại Toái Thạch Tiểu Long. Hắc viêm tại xương làng Sâm Lâm phía trên xoay một vòng, thân thể cao lớn dần dần hạ xuống, cánh thu nạp, cuối cùng vững vàng rơi vào trong rừng cây trên đất trống. Dù từ hắc viêm trên lưng nhảy xuống, chung quanh phụ trách thủ vệ đám binh sĩ nhanh chóng chạy tới. Lãnh chúa đại nhân, các binh sĩ cung kính hành lễ. Nơi này chính là đã từng phát hiện nham tích hang động, Toái Thạch Tiểu Long trong huyệt động ngủ say. Dù khẽ gật đầu đáp lại, phân phó nói, đi, cầm bó đuốc tới. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Binh sĩ ngay lập tức chạy đến bên cạnh đống lửa, đem nhóm lửa bó đuốc đưa tới. Vivi ẩn chủ động tiếp nhận bó đuốc, đi theo rổ cùng một chỗ vào sân động. Bó đuốc chiếu sáng hang động, rổ dựa theo ký ức một mực về phía trước, rất mau tìm đến trước đây kết nối hang động dưới đất đại sảnh. Trong này trừ ra siêu phàm bảo thạch cùng long cốt đều bị dọn đi ngoại, cơ bản không có biến hóa. Cái kia tỉnh rồi. Rổ đi đến trước tấm bia đá mặt, đối với trống trải hang động hô một tiếng. Âm thanh đặc biệt vang dội, sau đó chính là hoàn toàn yên tĩnh. Sẽ không chết ta. Vị Vị Ẩn nhỏ giọng hỏi. A. Đột nhiên xuất hiện âm thanh sợ tới mức Vị Vị Ẩn dùng mình một cái. Tiếp lấy một hồi trầm thấp tiếng ngáp mang theo lười biếng vang lên, một cái hư ảnh ở giữa không trung dần dần hội tụ. Trung quanh tảng đá bắt đầu run rẩy, lập tức rất nhanh hướng không trung tụ tập, cuối cùng quấn quanh đến hư ảnh trên thân. Là ai quấy rầy ta nghỉ ngơi? Thanh âm trầm thấp trong mang theo không vui, nhưng khi nhìn thấy rộ thân ảnh lúc, âm thanh giọng nói bỗng nhiên bình thản, nguyên lai là ngươi cái này lãnh chỗ a. Toái Thạch Tiểu Long duỗi lưng một cái, nhanh như vậy liền trở lại, là tìm đến tăng cường thân thể ta phương pháp sao? Một hai năm đối người mà nói thời gian rất dài, nhưng đối với long, nhất là thích ngủ say long mà nói chỉ là chợp mắt thời gian. Tạm thời không có. Dỗ nhìn Toái Thạch Tiểu Long, xuất ra tiểu khô lâu đầu, nhưng ta tìm được rồi cái này, có thể năng lực mang ngươi rời khỏi. Đây là cái gì? Toái Thạch Tiểu Long bãi động thân ảnh tiến lên trước, quan sát kỹ một vòng về sau, trong thanh âm mang theo hoài nghi tra hỏi phượng hồn bảo châu sao? Nhìn qua có chút khác nhau. Toái Thạch Tiểu Long chen vào người, sinh mệnh năng lượng hương vị, thú vị bật nhỏ. Dỗ nhìn Toái Thạch Tiểu Long, không ngờ rằng ngươi còn biết nhau vật này. Ta biết rất nhiều thứ, chỉ là trí nhớ không tốt. Toái Thạch Tiểu Long không chút nào khiêm tốn nói ra, nhìn thấy sau đó ta đều sẽ nhớ lại. Hy vọng là như vậy. Rồ giơ lên phượng hồn bảo châu nhắm ngay Toái Thạch Tiểu Long, ngươi chuẩn bị kỹ càng, thử một chút có thể hay không đi bảo. Được, cuối cùng phải rời khỏi nơi rách nát này. Toái Thạch Tiểu Long trong thanh âm mang theo hưng phấn, lùi lại hai bước ngừng ở giữa không trung. Rồ đem tinh thần lực hội tụ tại trên phượng hồn bảo châu, điều động ma lực chậm rãi rót vào trong đó. Phượng hồn bảo châu dần dần thoát ly rồ trong lòng bàn tay, dần dần trôi nổi ở giữa không trung, tỏa ra màu tím vi quang, ở giữa còn mang theo một tia tí lục quang. Tiếp theo một cái chớp mắt một đạo tử quang bắn ra, đem Toái Thạch Tiểu Long triệt để bao phủ lại. Toái Thạch Tiểu Long trên người tảng đá bắt đầu chấn động, thân thể hư ảnh trở thành một đoàn sương mù, dọc theo tử quang hướng Phượng Hồn Bảo Châu bên trong bay nhanh mà chạy xuôi. Trong nháy mắt công phu, Toái Thạch Tiểu Long thân thể triệt để tiêu tán, trên người tảng đá mất đi khống chế gì rào rơi xuống đất. Phượng Hồn Bảo Châu phía trên quang mang trong nháy mắt biến mất, đồng dạng mất đi khống chế trở xuống rồ trên tay. Ngay lúc này, dưới chân bia đá bắt đầu mãnh liệt run run, từng đạo vết rách lập tức hiện hiện. Sơn động vậy bắt đầu đi theo chấn động, vô số cát đất từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Đi ra ngoài trước lại nói, Dô không có dừng lại, kéo lên Vị Vị Ẩn đều chạy ra ngoài. Còn chưa chạy mấy bước, sau lưng đều truyền ra ầm ầm tiếng vang, Toái Thạch Tiểu Long trước đó sở tại địa phương đều đã xảy ra sụp đổ. Chẳng qua phạm vi cũng không lớn, trước đó nham tích đào ra hang động cũng không nhận được ảnh hưởng. Dù thế, Dô cũng không có dừng lại, mang theo Vị Vị Ẩn nhanh chóng rời khỏi. Nhanh đến cửa động lúc, Dô cầm Phượng Hồn Bảo Châu, hỏi, ngươi tình hình thế nào? Theo âm thanh rơi xuống, Toái Thạch Tiểu Long hư ảnh đột nhiên thoát ra, nhường Dô bản năng ngửa ra sau. Ta rất khỏe. Toái Thạch Tiểu Long hưng phấn nói, ngươi đừng quên định kỳ rót vào ma lực a. Không sao, cho dù quên ngươi cũng chết không được, viên này Phượng Hồn Bảo Châu sẽ để cho giữ lại ngươi cuối cùng còn sót lại ý thức. Dỗ lạnh nhạt nói, còn có, ngươi lần sau lúc đi ra, không muốn hướng trên mặt ta sông, bằng không ta rất khó nhịn xuống không công kích ngươi.
Được rồi tốt, không sao hết. Toái Thạch Tiểu Long thúc giục nói, đi thôi, chúng ta nhanh đi ra xem một chút ánh nắng.
Ánh nắng? Bên cạnh Vị Ân nhìn Toái Thạch Tiểu Long, hỏi, ánh nắng không phải là các ngươi những vong linh này ghét nhất, đồ vật sao?
Ta nói qua, ta không phải loại đó dơ bẩn hèn mọn thứ gì đó, ta là vĩ đại long hồn ý thức.
Toái Thạch Tiểu Long tức giận phản bác, không muốn cầm vong linh loại đó tầng dưới chót sâu kiến cùng ta so sánh.
A, là như vậy a.
Vị Ân nhẹ giọng đáp lại một câu, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin.
Toái Thạch Tiểu Long còn muốn nói điều gì, bị Dô mở miệng ngắt lời, tốt, có phải hay không vong linh và trở về liền biết.
Dô cầm Phượng Hồn Bảo Châu trực tiếp đi ra ngoài. Cho dù có tử linh năng lượng tại, Dô cũng có thể đem nó tịnh hóa rơi.
Ta tuyệt đối không phải.
Do Toái Thạch Tiểu Long quanh quẩn trong sân động.
Phía ngoài khí tức, thật là làm cho Long cảm thấy vui sướng a.
Ánh nắng chút xuống, chiếu rọi tại Toái Thạch Tiểu Long hư ảnh trên thân thể.
Nó phiêu phù ở trên mặt tuyết, ngẩng đầu lên, làm ra một bộ dùng sức lúc hít vào tư thế, phản phất muốn đem tất cả rừng rậm không khí đều nuốt vào trong bụng.
Say mê bộ dáng, hoàn toàn biểu hiện ra bị nhốt ngàn vạn năm sau cuối cùng trùng hoạch tự do tù nhân tâm tình.
Mặc dù nó căn bản là không có cách hô hấp không khí, nhưng dù hay là không có ngắt lời nó.
Vì bị ẩn xuất ra cái còi thổi lên, Hắc Viêm cùng Hàn Xương thân ảnh liên tiếp xuất hiện, quanh quẩn trên không trung lấy tung tích.
Ngươi thế mà còn có Long tiểu này tọa kỵ.
Toái Thạch Tiểu Long nhìn trước người Hắc Viêm hơi sững sờ, không đúng, nó mặc dù nhìn qua rất giống chúng ta Long tộc, nhưng nó không phải.
Toái Thạch Tiểu Long rất là kinh ngạc nhìn Dụ, ngươi làm sao làm được?
Chính là bởi vì Hắc Viêm không phải thật sự Long, Toái Thạch Tiểu Long mới càng thêm hoài nghi.
Trong đầu của nó không có liên quan tới những thứ này Long chủng tộc thông tin.
Được rồi, việc này sau này hãy nói.
Dụ cưỡi lên Hắc Viêm, hiện tại chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn xử lý.
Dụ hai chân đột nhiên phát lực, Hắc Viêm vút cánh phóng lên tận trời, bay về phía Sương Diệp trấn phương hướng.
Toái Thạch Tiểu Long nói cho cùng vẫn là vong linh, tử linh năng lượng vẫn là phải tịnh hóa.
Bằng không gặp được thánh quang, Toái Thạch Tiểu Long rất có thể trở thành Têu Dên Tiểu Long.
Nay phải cần một khoảng thời gian.
Đồng thời, Hải Nguyên Vu sư tháp tọa độ Á Hựu đã giao cho Dụ, Dụ không cần lại trở về.
Sương Diệp trấn sự việc xử lý tốt về sau, Dụ liền muốn về Liệt Nham thành.
Hắc Viêm rất nhanh bay trở về lãnh chúa trang viên.
Về đến lãnh chúa đại sảnh, Dụ đơn giản nghỉ ngơi sau liền bắt đầu nghiên cứu Phượng Hồn Bảo Châu.
Tiếp xuống có thể biết có đau một chút, ngươi nhẫn một chút.
Dụ cầm Phượng Hồn Bảo Châu, đối với Toái Thạch Tiểu Long nghiêm túc nói,
Cự Long không e ngại đau đớn.
Toái Thạch Tiểu Long nhanh chóng chui về Phượng Hồn Bảo Châu bên trong.
Chờ nó thân ảnh biến mất, Dụ điều động ma lực chậm rãi rót vào Phượng Hồn Bảo Châu bên trong.
Phượng Hồn Bảo Châu bên trên quang mang sáng lên, lần này tử sắc quang mang như là sợi tơ, ở phía trên không ngừng mà quấn quanh xoay tròn.
Dụ động tác rất cẩn thận, chỉ rót vào từng chút một liền ngừng.
Lập tức, Toái Thạch Tiểu Long hư ảnh lần nữa hiện hiện.
Thế nào, có cái gì cảm giác khác thường sao?
Dụ đối với Toái Thạch Tiểu Long hỏi.
Có, năng lượng của ta đang trôi qua.
Toái Thạch Tiểu Long thanh âm bên trong mang theo chần chờ, chậm rãi nói ra, nhưng cũng không có đau đớn, với lại trước đó ngươi kia cái gì hạt giống mới vừa ở động, phóng ra một điểm năng lượng tu bổ cơ thể của ta.
Ừm.
Dụ suy nghĩ một lúc, hỏi, các ngươi Cự Long có cái gì đặc hữu phương thức tu luyện sao?
Đương nhiên không có, chúng ta vĩ đại Long tộc chỉ cần đi ngủ có thể mạnh lên.
Toái Thạch Tiểu Long trong thanh âm tràn đầy tiêu ngạo, đầu ngẩng cao.
Ngươi bây giờ nhiều nhất tính cái long hồn, ta muốn tịnh hóa thân thể ngươi tử linh năng lượng.
Dụ giải thích nói, tự nhiên chi chủng chỉ có ngươi đang lúc tu luyện tác dụng mới lớn nhất, có thể không ngừng cho ngươi cung cấp năng lượng.
Như vậy, chúng ta Long tộc cái gì đều có thể tu luyện.
Toái Thạch Tiểu Long không chút do dự nói, chỉ cần nhân loại các ngươi năng lực tu luyện, chúng ta Long tộc đều có thể tu luyện.
Dụ khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Tự hỏi một lát, Dụ quay đầu đối với bên người Vị Ẩn nói ra, nhường Á Hựu dẫn người tìm kiếm một chút, có hay không có thích hợp linh thể tu luyện minh tưởng pháp.
Toái Thạch Tiểu Long không có nhục thể tự nhiên không thể tu luyện hô hấp pháp cường thân, chỉ có thể tu luyện minh tưởng pháp.
Tốt nhất là cùng tự nhiên tương quan, không được chỉ có thể tu luyện đất kim hương gia tộc.
Dụ nói thêm,
đúng, đại nhân.
Vị Ẩn lập tức cúi đầu xuống, đem Dụ mệnh lệnh thông chi cho Á Hựu.
Dụ thì quay đầu, tiếp tục chậm rãi cho Phượng Hồn Bảo Châu rót vào ma lực.
Năng lực nhiều tịnh hóa một ít, nó biến thành sạch sẽ thuần khiết linh thể thì càng mau một chút.
Dụ không có bận rộn bao lâu, lo dần sờ đến báo cáo, mà cũng đang hồi Sương Diệp trấn trên đường.
Lãnh chúa trong đại sảnh.
Ngày an, tôn quý lãnh chúa đại nhân.
Mạ Cụ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cung kính cúi người hành lễ, chúc mừng ngài thành công đánh bại Toái Nham công chúa và Tiên Hoa công tước.
Thương đội đi ngang qua tất cả Tây Bộ hành tinh, Mạ Cụ thông tin so với ai khác đều linh thông.
Mạ Cụ còn nghe được về Dụ biến thân làm Cự Long truyền kỳ cố sự, bởi vậy lần nữa nhìn thấy Dụ dị thường hưng phấn.
Chính mình tại vì một đầu trong truyền thuyết Cự Long đem sức lực phục vụ, nghĩ đều kích thích.
Ngồi đi, Mạ Cụ.
Dụ cười lấy đưa tay ra hiệu, lịch bước nhanh về phía trước, làm ngửa Cụ rót một chén trà nóng.
Mạ Cụ, ngươi làm tốt lắm.
Dụ nhìn trước người trung nhân. Tây Bộ hành tỉnh thẩm nghị đoàn báo cáo nói, ngươi giúp bọn hắn giải quyết không ít nhức đầu vấn đề.
Mạ Cụ hơi sững sờ, vội vàng đứng lên, túi người hành lễ, quả thật có chút phân phối vật liệu sự việc, ta chính là muốn hướng ngài báo cáo.
Tây Bộ hành tỉnh phong diệp lĩnh khoáng thạch rất nhiều, mân tôi đổi núi tổn lương tương đối nhiều, ta đều ra mặt làm đảm bảo nhường giữa bọn hắn tiến hành mậu dịch.
Mạ Cụ lời thề son sắt mà bảo chứng nói, xin ngài yên tâm, ta tuyệt đối không có tổn thương ngài bất luận cái gì lợi ích.
Mạ Cụ cũng không có nghĩ đến thông tin lại nhanh như vậy chuyển đến rổ trong lỗ thai.
Hắn cũng không biết làm như thế rốt cục có đúng hay không, rốt cuộc hai thứ này đều là quan trọng chiến lược tài nguyên.
Ngươi không cần khẩn trương, Mạ Cụ, hiện tại lãnh địa của ta không còn chỉ là Bắc Cảnh.
Dụ cười lấy đưa tay, ra hiệu Mạ Cụ ngồi xuống. Hiện tại không có quý tộc lãnh chúa, rất nhiều chuyện không ai quan tâm. Rất nhiều thẩm nghị đoàn trong lúc đó chưa quen thuộc, với lại vì chiến công của mình không thể nào tự động không ràng buộc trợ giúp. Mà cuộc dạng này đáp cầu rắc mối, nhiều tài nguyên tốt hơn mà lưu thông lên. Cho nên mặc dù không có báo cáo chuẩn bị, dù cũng sẽ không trách cứ Mạc Cụt. Chuyện này, trừ ra không có ghi chép bên ngoài, ngươi không có bất kỳ cái gì sai lầm. Dù ánh mắt đu hòa, nói ra, ta nhắc lên cũng không phải muốn trừng phạt ngươi, mà là cảm thấy ngươi làm rất tốt. Trước ngươi đang phụ trách lãnh địa thương đội, tương lai ta nhớ ngươi nên tiếp tục làm những chuyện tương tự. Dù sát mặt biến được nghiêm túc lên, nghiêm túc nói ra, ta hy vọng ngươi là đế quốc thương hội hội trưởng, phụ trách đế quốc các nơi phân phối vật liệu. Đại nhân, Mạc Cụt trong nháy mắt đứng dậy, sững sờ ở tại chỗ. Đế quốc thương hội hội trưởng, này ba cái từ ngữ người nào đều bị Mạc Cụt nội tâm run rẩy. Hiện tại ba cái từ ngữ tổ hợp lại với nhau, đồng thời là danh hiệu quan trên đầu hắn, Mạc Cụt lập tức hoảng hồn. Cảm ơn ngài tán thành. Mạc Cụt vội vàng túi người thi lễ, theo bản năng mà nói ra, nhưng mà ta, năng lực của ta hèn mọn, chỉ sợ không phù hợp yêu cầu của ngài. Ngươi có thể chủ động giúp đỡ hai cái kia thị trấn điều phối tài nguyên, còn không có thu lấy quá mức thù lao, thuyết minh lòng trách nhiệm của ngươi đầy đủ. Dù mang trên mặt ý cười, chậm rãi nói ra, mà ngươi thương hành năng lực tự nhiên cũng không cần nhiều lời, thực tiễn kinh nghiệm sung túc. Về phần phương diện khác có thể chậm rãi ma luyện. Hiện tại ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, chính ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận phần này chức vị. Nói xong, Dỗ nhàn nhạt bổ sung một câu, ta sẽ cho ngươi tại đế quốc Toái Nham thành chuẩn bị một bộ trang viên, hài tử của ngươi tự nhiên cũng có thể bước vào đế quốc học viện học tập. Mặc dù bây giờ đế quốc học viện hoàn toàn chỉ là hư cấu, nhưng bị kéo dài vì đế quốc cung cấp nhân tài, tất nhiên là sẽ thành lập. Là ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Mạc Cụt sắc mặt kích động một chân quỳ xuống, tất nhiên ngài tin tưởng ta nguyện ý vì ngài nỗ lực tất cả. Nếu đã vậy, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Dỗ đứng dậy tự mình đem Mạc Cụt nâng đỡ. Đại nhân, vậy ta tiếp xuống công tác là cái gì? Kích động sau khi, Mạc Cụt nỗ lực ổn định tâm tình. Thanh âm hắn run nhẹ nhẹ, hỏi, là giống như trước kia sao? Không, đế quốc thương đội chỉ là một bộ phận. Dỗ suy nghĩ một lúc, kỹ càng giới thiệu nói, ngoài ra, đế quốc thương hội cơ bản nhất công tác là phụ trách vượt địa khu, vượt nghề tỉnh mậu dịch quản lý cùng kiểm tra thực hư thương đội cho phép, quy hoạch mậu dịch lộ tuyến. Dỗ trịnh trọng nói, về sau không phải tùy tiện người nào cũng có thể trở thành thương nhân, nhất định phải có cho phép. Chuyện này ta sẽ nhường các nơi thẩm nghị đoàn phối hợp ngươi, nhưng mà một ít đại thương nhân muốn ngươi đến chủ đạo. Ngoài ra còn muốn chế định các nơi vật tư trao đổi quy tắc, kiểm soát đồng thời chế định vật tư giá cả. Càng phải phòng ngừa một ít thương nhân lũng đoạn thương phẩm, trữ hàng vật tư các loại. Đúng rồi. Dỗ nhắc nhở, còn có quân nhu bộ mua sắm, cần đế quốc thương hội hiệp trợ. Mạc Cụt sau khi nghe xong triệt để sững sờ ở tại chỗ, đầu trong lúc nhất thời lầm vào hỗn loạn bên trong. Không sao, ta sẽ cho ngươi liệt ra danh sách. Dỗ vô Mạc Cụt bà bay, ngoài ra, ngươi phải chịu trách nhiệm sự việc còn có rất nhiều. Dỗ không có khoa trương. Tương lai Dỗ còn dự định thành lập siêu phàm tài nguyên đội vận tải, Mạc Cụt thương hội dựng sau khi hoàn thành, tất nhiên phải vì thế phục vụ. Không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi quyền hạn lớn nhất. Dỗ nhìn Mạc Cụt mê man ánh mắt, đề nghị, ngươi cảm thấy cần dùng đến người đều có thể mang lên, ngươi cũng được, mời những kia ngươi cảm thấy có tài năng bằng hữu. Cho dù bọn họ là đã từng quý tộc, ngươi cũng được, chiêu mộ. Dường như Dỗ nói tới, năng lực là có thể bồi dưỡng. Dỗ hiện tại muốn nhất là tại những mấu chốt này vị trí để lên có trách nhiệm tâm, đồng thời chính mình tín nhiệm người. Cảm ơn ngài lý giải cùng tín nhiệm. Mạc Cụt nhẹ nhàng thở ra, cúi người hành lễ. Mặc dù hay là mê man, nhưng giờ phút này cũng coi là có chút phương hướng. Đại nhân, kỳ thực, ta nghĩ lo dần sờ đại nhân càng thêm phù hợp. Mạc Cụt chủ động đề nghị, nếu như hắn là đế quốc thương hội hội trưởng, ta vui lòng phụ trợ hắn. Không được. Dù không chút do dự từ chối, lạnh nhạt nói, lo dần sờ cái đó keo kiệt đầu, ta có tác dụng khác. Chương 363, trận pháp truyền tống, tháp sáng. Chương 363, trận pháp truyền tống, tháp sáng. Mạc Cụt cầm danh sách, đung đưa đầu rời khỏi trang viên. Chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn. Mạc Cụt đầy trong đầu đều đang nghĩ nên làm như thế nào mới có thể hoàn thành rộ giao cho những nhiệm vụ này. Dỗ nhìn Mạc Cụt dáng vẻ, thỏa mãn gật đầu. Hiện nay nhìn tới, cũng không có chọn lầm người. Mạc Cụt rời khỏi không bao lâu, Lo Dần Sơ bước nhanh bước vào đại sảnh. Lo Dần Sơ cung kính thi lễ, do hỏi, lão gia, ngài tìm ta có dặn dò gì? Dỗ khoát khoát tay ra hiệu Lo Dần Sơ miễn lễ, nhường hắn ngồi xuống. Không có chuyện quan trọng gì, ngày mai ta muốn rời khỏi thị trấn đi Liệt Nham Thành. Dỗ trên mặt đủ cười, nhìn Lo Dần Sơ hỏi, ta không tại thời kỳ, ngươi trôi qua thế nào? Lo Dần Sơ hơi sững sờ, trong đôi mắt mang theo hoài nghi. Lập tức hắn phản ứng, cười lấy hồi đáp, ta rất khỏe, lão gia, trừ ra đối với ngài tưởng niệm để cho ta ngủ không được bên ngoài, cái khác đều rất tốt. Dỗ cười cười, không có nhiều để ý tới Lo Dần Sơ làm cho người ra đầu tê dại thoại. Vậy ngươi thích tại Xương Diệp Trấn sinh hoạt sao? Dỗ hỏi lần nữa, không suy xét người hai nữ nhân cùng hài tử. Ta yêu thích nơi này tất cả, lão gia, ngài cho ta trước kia chỗ mơ ước sinh hoạt, ta rất thỏa mãn. Lo Dần Sơ cười rạng rỡ, cả nhà chúng ta đều cảm tạ ngài, vui lòng vĩnh viễn là ngài cống hiến sức lực. Trước đó Mạt Thả nói với ta ngươi không muốn rời khỏi Xương Diệp Trấn, ta có chút không tin, trước đây muốn cho ngươi một cái đế quốc chức vị trọng yếu. Dỗ bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, nếu đã vậy ta cũng không nói thêm cái gì. A. Lo Dần Sơ sắc mặt ngây người, vội vàng mở miệng giải thích, lão gia ý của ta là ta mặc dù thích ở chỗ này, nhưng thích hơn ở tại ngài bên cạnh là ngài cống hiến sức lực. Ta mãi mãi là ngài rất cần cù trung thành người hầu, ngài muốn cho ta làm cái gì đều có thể. Ngươi xác định sao? Lo Dần Sơ. Dù nói thêm, chức vị kia có thể rất mệt nhọc, thậm chí còn có thể bị người xa lánh, bị người ở sau lưng chửi mắng.
Không sao lao ra, ta hiện tại vậy thường xuyên bị người mắng.
Lo dần sờ cười hắc hắc hai tiếng, bọn hắn sau lưng đều nói ta là tham tiền béo con sóc. Nghe tới ngược lại là vô cùng đáng yêu.
Dù nhìn từ trên xuống dưới Lo dần sờ, bởi vì cái này ngoại hiệu, ta cũng càng tín nhiệm ngươi. Ta nghĩ để ngươi làm đế quốc tài chính tổng quản.
Cái gì?
Lo dần sờ hét lên một tiếng, đột nhiên hai mắt lật một cái, thẳng tắp mà đảo trên sàn nhà.
Lo dần sờ.
Dù cũng không có nghĩ đến có thể như vậy, sắc mặt đột biến, vội vàng vọt tới Lo dần sờ trước người, đưa tay dò xét Lo dần sờ hơi thở.
Còn tốt, còn sống sót.
Cảm giác được khí tức dỗ thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy.
Vì Vị ẩn cẩn thận kiểm tra xuống Lo dần sờ, nhìn tới quá kích động, để cho chúng ta béo con sóc ngất đi.
Vì Vị ẩn vừa cười vừa nói.
Dù khẽ gật đầu,
nhìn từ từ nhắm hai mắt Lo dần sờ, nhìn không được đạp một cước, thở dài một tiếng.
Bố ca, Lo dần sờ.
Dù lập tức với tay, nhường lìa đi đem lần nào mời đến.
Lần nào cha xét một phen, Lo dần sờ xác thực không có trở ngại.
Dù lại không để ý đến hắn, tự mình đi sắp đặt ma dược công xưởng sự việc.
Và Lo dần sờ sau khi tỉnh lại, dù nhường hắn đem nơi này mọi thứ đều an bài tốt.
Tất cả an ổn về sau, tự nhiên có người dẫn hắn đi Liệt Nham Thành.
Ngày kế tiếp, Dô cùng Vị ẩn mang lên hồ nữ trợ lý Fisher, cưới lấy Long rời đi Sương Diệp Trấn.
Nam bộ hành tinh,
dưới đất di tích chỗ sâu,
sẽ lì xả quỷ gối dậy đặt ra thú trên đệm, trong tay nắm chặt một thanh màu bạc khắc đao.
Khắc đao bên trên khắc đầy tinh xảo đường vân, mũi nhọn ngưng tụ lam tử sắc ma lực quang mang, tại mở tối trong di tích đặc biệt dễ thấy.
Sẽ lì xả không người, thân thể nghiêng về phía trước, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mặt bia đá. Khắc đao ở phía trên chậm chạp đi khắp.
Khắc đao xẹt qua địa phương lưu lại tường đạo cản ấn. Phía trên lóe ra xanh dương hình quang.
Không biết trôi qua bao lâu, sẽ lì xa dừng lại động tác trong tay.
Lúc này trên tấm bia đá đã lít nha lít nhít, hiện đầy phù văn đồ án.
Sẽ lì xa giơ tay lên, dùng mu bàn tay xoa xoa mồ hôi chán.
Ngón tay của nàng có chút cứng ngắc, chỗ khớp nối hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, đây là thời gian dài đỉnh giữ một cái tư thế dùng sức nguyên nhân.
Hô, sẽ lì xa bả vai thả lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi quỳ chân tại da thú bên trên.
Tiếp theo một cái chớp mắt, sẽ lì xa thân thể lay động, kém một chút không có đứng vững ngã xuống.
Lão sư,
bên cạnh gì tật vội vàng đỡ lấy sẽ lì xạ, ân cần nói, ngài vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn tốt, không thể như vậy tiêu hao chính mình, xin chú ý nghỉ ngơi.
Không sao, đã hoàn thành.
Sẽ lì xạ trên mặt hiện ra nụ cười, hy vọng có thể thành công.
Âm thanh có chút suy yếu, nhưng là không kiềm chế được vui sướng.
Sẽ lì xạ vậy là lần đầu tiên chữa trị dạng này truyền tống trận.
Mặc dù chỉ có một khối bia đá cần chữa trị, hay là hao phí sẽ lì xạ hơn một tháng thời gian.
Lấy năng lực của ngài, nhất định sẽ thành công.
Di tật trọng trọng gật đầu, nói ra, tiếp xuống liền phải chờ công tức Martin.
Không có Martin, cho dù pháp trận chữa trị được hoàn mỹ đến đâu, cũng chỉ là một đống tử vật.
Ừ, gì tất ngươi ra ngoài giúp ta trông coi.
Sẽ lì xạ phân phó nói, ta phải ở lại chỗ này mình tưởng nghỉ ngơi một hồi.
Khắc họa phù văn để người sức cùng lực kiệt, thời gian dài chú ý độ cao tập trung, nhiều tinh thần của nàng đều thừa nhận áp lực lớn.
Nhưng cùng lúc tiểu này chiều sâu nghiên cứu cùng thực tiễn, cũng tại đang tôi luyện sẽ lì xạ.
Tại loại này tinh thần cưỡng chế sau đó, minh tưởng hiệu suất cũng sẽ có hơi để thăng.
Lão sư tốt.
Di tất đứng dậy, bước nhanh đi ra trận pháp truyền thống, đứng ở thang lầu thủ vệ.
Sẽ lì xạ tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại, dần dần bước vào trong thức hải.
Cái gọi là ý thức hải là mỗi cái vu sư tinh thần lực cụ hiện hóa không gian.
Nó hình thái cũng không cố định, sẽ căn cứ vu sư tính cách, thiên phú và tu luyện mình tưởng pháp mà bày biện ra cảnh tượng bất đồng.
Có thể là hải dương, có thể là tinh hải, cũng có thể là rừng rậm hoặc là biển hoa.
Một ít tử linh pháp sư ý thức hải thì là vô tận minh hỏa hải.
Cùng dô một dạng, sẽ lì xạ đồng dạng tu luyện tinh hoàn minh tưởng pháp, ý thức hải là một mảnh tinh không.
Chẳng qua sẽ lì xạ ý thức hải trong tinh không, 49 cái tinh hoàn đã đan vào một chỗ, hình thành một mảng lớn sáng ngời tinh vân.
Tinh vân đang ảm đạm đi trong bầu trời đêm xoay tròn, tản ra hào quang sáng chói.
Đây chính là cao đẳng vu sư học đồ biểu tượng.
Xem xét tỉ mỉ, tinh vân phía trên lóe ra vô số phù văn quang mang, chính là sẽ lì xạ pháp thuật hỏa diễm tiễn.
Sẽ lì xạ cùng rổ cùng loại, đồng dạng là khuynh hướng hỏa diễm nguyên tố.
Đồng thời sẽ lì xạ còn có khuynh hướng tiên đoán hệ thiên phú.
Tiên đoán hệ nhất cấp pháp thuật mặc dù thần bí, nhưng trong thực chiến giúp đỡ có hạn.
Hỏa diễm tiễn trải qua thăng vòng sau, không chỉ số lượng tăng nhiều, uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng, coi như là sẽ lì xạ công kích cường đại nhất thủ đoạn.
Mong muốn từ cao đẳng vu sư học đồ tấn thăng làm chính thức vu sư, sẽ lì xạ nhất định phải đem trước mắt mảnh này tinh vân tiến một bước ngưng tụ.
Tướng tinh vân áp xúc, chiết xuất, cuối cùng dựng dục ra một ngôi sao hạch.
Tinh hạch là tinh thần lực thực chất hóa thể hiện, là vu sư khiêu động ma lực căn bản.
Chỉ có ngưng tụ ra tinh hạch, vu sư học đồ mới có thể chân chính khống chế lực lượng cường đại hơn, thi triển ra nhị hoàn thậm chí cao hơn hoàn pháp thuật.
Con đường này cũng không dễ dàng,
mà đối với dựa vào đặc thù cách thức tấn thăng sẽ lì xạ, càng thêm gian nan.
Trên thực tế, sẽ lì xạ trước đó minh tưởng lúc tăng lên hiệu quả đã 10 phần nhỏ bé.
Nhưng bây giờ chỉ cần nàng kéo lấy tinh thần hội tụ đi lên lúc, liền có một sợi xanh biếc quang mang lấp lóe cùng tinh thần tụ tập cùng nhau, nhường nàng tinh vân nhiều lớn mạnh một phần.
Phần này xanh biếc quang mang cũng sẽ làm dịu sẽ lụy xả mọi bệnh, nhường nàng có càng nhiều tinh lực đi dẫn dắt nhiều hơn nữa tinh quang.
Hô, hồi lâu qua đi, sẽ lụy xả mở to mắt, mang trên mặt ý cười.
Hôm nay ý thức tinh hải bên trong tinh thần càng thêm sáng ngời.
Là cái này đối với trận pháp truyền thống trên phù văn triều sâu nghiên cứu về sau, mang tới chỗ tốt.
Sẽ lụy xả đứng dậy, đi ra trận pháp truyền thống, lại phát hiện gì tật cũng không tại.
Sẽ lì xạ hơi nghi hoặc một chút, vì gì tật sẽ rất ít tự tiện rời khỏi. Sẽ lì xạ không khỏi tăng tốc bước chân, đi đến thang lầu cuối cùng về sau, nhìn thấy rổ cùng dì tật ngồi ở trước bàn uống trà. Dưới đất di tích đã bị thu thập chỉnh lý tốt, các loại đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. Công tước đại nhân. Sẽ lì xạ túi người thi lễ. Rổ khẽ gật đầu đáp lại, lập tức đem một cái túi ra phóng tới trên bàn đá. Đến, đây là người muốn ma tinh. Ba ngày sau. Sẽ lì xạ thận trọng đem cắt chém tốt ma tinh để vào bia đá lỗ khẳng trong. Tiếp lấy liền nghe được rất nhỏ cùng cụm tâm thanh, ma tinh giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, tự động khảm vào đến lỗ khẳng trong. Sau một khắc, lỗ khảm trung quanh phủ văn đống nhiên quang mang lấp lóe, xanh dương hình quang như là thủy triều một dạng, toàn ma tinh vị trí hướng bốn phía quyết tán. Quang mang dọc theo phủ văn quỹ đạo chảy xuôi, nhanh chóng lan tràn đến cả khối bia đá. Đúng lúc này, cái khác mấy khối trên tấm bia đá phủ văn vậy đi theo sáng lên, pháp trận phát ra một cái rõ ràng vù vù thanh. Thành công. Cho dù là sẽ lì xạ dạng này trí giả, nhìn bị chính mình tự tay thắp sáng trận pháp truyền thống, cũng là không khỏi kích động kêu sợ hãi. Cảm tạ ngài, Dô công tước. Sẽ lì xạ quay đầu nhìn về phía Dô, trịnh trọng túi người hành lễ. Là ngài để cho chúng ta có thể cảm nhận được kiểu này di thất trong lịch sử siêu phàm quan huy. Nếu như không phải Dô cung cấp cơ hội này, cung cấp ma tinh cùng tài nguyên, sẽ lì xạ có thể vĩnh viễn không thể nào thắp sáng trận pháp truyền thống. Chuyện này đối với bất kỳ một cái nào vu sư học đồ mà nói đều là lớn lao vinh quang. Này vừa mới bắt đầu, sẽ lì xạ. Dô trên mặt nụ cười, xuất ra một viên ký ức bảo thạch đưa cho sẽ lì xạ, trong này được một cái khác trận pháp truyền thống không gian tọa độ. Hải Nguyên Vu Sư Tháp, dưới đất tầng 2. Rộng lớn trong đại sảnh, A Liễu ngồi ở một tấm trên băng ghế đá, trên đầu gối để đó một quyển trầm trọng điện tịch. Thư trang bìa là màu nâu đậm da thú, phía trên dùng đỏ tươi màu sắc viết thâm viên cư dân. A Dị ánh mắt chuyên chú chằm chằm vào trên sách chữ viết, trong miệng nhẹ giọng đọc lấy, trong thâm viên tràn đầy đủ loại xương độc. Cái này khiến tất cả thâm viên cư dân đối với kịch độc cũng có trình độ nhất định chống cự tính, mà ác ma càng là hơn miễn dịch phần lớn độc tố. Cái này phải đi lại. A Dị khẽ nhíu mày, lập tức ở chính mình vợ trên ghi tạc ác ma miễn dịch độc tố đặc thù. Nàng vợ trên đã nhớ đầy ác ma đặc thù thông tin. Có những tin tức này, tương lai có thể có tính nhắm vào đối phó thâm viên xâm lấn. Ông, ngay tại A Dị chuyên tâm ghi chép lúc, một hồi đột nhiên xuất hiện vù vù thanh đả đoạn mất nàng. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đại sảnh khác một bên trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống chính giữa bệ đá đột nhiên hiện ra lam vòng xoáy màu tím. Đúng lúc này trên trụ đá phủ văn bệ tỏa ra ánh sáng, ngày càng sáng ngời, thậm chí so đại sảnh trên vách tường đèn ma pháp còn muốn sáng ngời. Không khí có rõ ràng ma lực ba động, A Liễu đột nhiên đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn pháp trận. Nháy mắt sau đó, hai cái thân ảnh mơ hồ tại vòng xoáy trong hiện. Quang mang dần dần tiêu tán, thân ảnh trở nên rõ ràng. Sẽ lì xạ cùng rộ thân ảnh xuất hiện tại pháp trận trung ương. Trên người áo choàng còn mang theo truyền tống lúc ma lực ảnh hưởng còn lại, tại có hơi phiêu động. A Dị sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Trận pháp truyền tống thành công. Ừm. Dô cơi lấy gật đầu, đâu còn có một chút chóng mặt. Trận pháp truyền tống trải nghiệm cũng không tốt, để người có loại say xe cảm giác. Nay lần đầu tiên trải nghiệm xong, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, Dô cũng không muốn lại thể nghiệm. Sẽ lì xa đồng dạng có chút chóng váng, nhưng nàng hay là cường trấn tinh thần, quan sát hết thảy xung quanh. Thật không nghĩ tới ngài nơi này sẽ có như thế hoàn chỉnh di tích. Sẽ lì xa nhìn qua trên tường đèn ma pháp. Chúng nó thế mà còn có thể bị thắp sáng. Đèn ma pháp độ khó cũng không cao, nhưng đối với bận rộn vu sư đám học đồ mà nói, có chế tác đèn ma pháp thời gian không bằng nhiều minh tưởng một hồi. Thời đại này vu sư học đồ dường như là dãy rủa tại ăn no mặc ấm người một dạng, ma lực cùng tinh lực thì là chân quý lương thực, không thể lãng phí một điểm. Ừm, bên trong còn có tàng thư thất cùng giúp đỡ minh tưởng pháp trận, ngươi có thể đi xem xét. Dô nhìn về phía A Diệu, ngươi mang sẽ lì xa ở chỗ này đi dạo một vòng, sau đó đồng thời trở về. A Diệu gật đầu, lập tức đối với sẽ lì xa làm ra dấu tay xin mời, mang theo nàng bước vào tàng thư thất. Dô cũng không có trực tiếp bước vào truyền tống trận, mà là đứng bình tĩnh chờ ở bên cạnh đợi. Không lâu lắm, trận pháp truyền tống quang mang lần nữa lấp lóe, ba tên mặc áo choàng vu sư học đồ từ bên trong đi ra. Ba người bọn hắn đều là Lê Minh hội trung đẳng vu sư học đồ, là đến hiệp trợ dọa cùng xạ hệ đà nghiên cứu người. Đồng thời, bọn hắn tương lai cũng sẽ là Bắc Cảnh Hàn Tinh học viện lao sư. Dô nhường dọa tự mình đến tiếp đãi bọn hắn. Dặn dò tốt tất cả sau đó, Dô bước vào trận pháp truyền tống, truyền về dưới đất thần điện. Về sau người nào thích truyền tống ai truyền tống. Dô đã lâu rồi không trong lòng phàn nàn qua. Lần này là thật sự không thích truyền tống thời điểm cảm giác. Không trên đất lên đồng điện ở lâu, Dô cùng vị ẩn bay thẳng trở về liệt nham thành. Trật tự cũng bị phế trừ, trật tự mới dần dần thành lập, rất nhiều chuyện đều muốn lại lần nữa quy hoạch. Dô mặc dù không cần tự mình cấu tứ cùng chấp hành, nhưng đều cần xem qua thẩm phán. Chẳng qua, Dô vừa tiến vào cung điện, liền bị phạt phột ngăn lại. Công tước đại nhân, ngày trước đó nhắc tới phụ ma kiếm cùng phụ ma nhà máy đã dựng hoàn thành. Phạt phột cung kính cúi người sau khi hành lễ, hỏi, có thể ngài có thời gian, chúng ta cùng đi xem nhìn xem. Được. Mặc dù Dô bệ bội nhiều việc, nhưng không chút do dự đáp ứng. Hiện tại này là chuyện trọng yếu nhất, với lại Dô vậy rất chờ mong. Mời đi theo ta. Phát Phuột chủ động đi đến phía trước dẫn đường. Đế quốc cung điện rất nhiều quý tộc đều bị thanh lý ra ngoài, mà vu sư đám học đồ chia làm từng tổ tại quý tộc trong trạch viện công tác nghiên cứu. Nói là phụ ma nhà máy, nhưng trên thực tế chỉ có 10 người, nhiều lắm là coi như là phụ ma phân xưởng. Một tòa quý tộc trạch viện trong đại sảnh, 9 tên trung đẳng vu sư học đồ chia làm 3 tổ, chia ra ngồi ở một cái bàn dài bên cạnh. Trên bàn để đó từng trôi đặc chế trường kiếm. Trên chuôi kiếm đều mang theo hình thoi lỗ khảm, mỗi một cái không sai biệt lắm 10 cm. Đám học đồ cầm trong tay màu bạc khắc đao, tại lỗ khảm trên điều khắc phù văn. Này ba tổ vu sư học đồ,
mỗi ngày có thể hoàn thành 3 thanh phụ ma trường kiếm chỗ trôi kiếm dính liền phù văn khắc dấu. Phát Phật chủ động báo cáo, chỉ là dùng cho khảm nạm phù văn kim tiến, mỗi ngày chỉ có thể sản xuất một mảnh. Không có cách, tại mảnh kim loại trên điêu khắc phù văn độ khó quá cao. Phát Phật có chút bất đắc dĩ. Dô khẽ gật đầu, nhìn bận rộn vu sư đám học đồ, không nói thêm gì. Cuối cùng có chút nhà máy điện tử dây chuyền sản xuất hương vị. Chương 364, Phi Xà Long chương 364, Phi Xà Long. Phát Phật nói chuyện với Dô ở giữa, cho vu sư đám học đồ phục vụ người hầu bưng lấy trường một hộp đưa lên trước. Vũ sư đám học đồ phụ trách khắc họa phù văn, đến tiếp sau cho trôi kiếm quấn quanh dây lưng cùng mang bao ra đều là người bình thường. Phát Phật đem một thanh chế tác tốt phụ ma trường kiếm cầm lên, đối với Dỗ giới thiệu nói, dường như ngài trước đó nói như vậy, phù văn kim phiến khảm nạm tại lô khảm trong, mà trên thân kiếm không có bất kỳ cái gì phù văn, nhưng vẫn như cũ mang theo phụ ma hiệu quả. Phát Phật đem kiếm giao cho Dỗ trên tay, nói thêm, phù ma hiệu quả là dị thường sắc bén. Ừm. Dỗ khẽ gật đầu, một tay tiếp nhận kiếm, quay người đi đến thử kiếm người giả trước mặt. Người giả là một bộ bạch ngân khô lâu quái hải cốt, Dỗ dùng sức huy kiếm chặt xuống, khô lâu quái cánh tay trái bị gọt sạch một nửa. Thanh kiếm này phụ ma hiệu quả cùng tinh đoán chi phong không sai biệt lắm, trang bị phổ thông quân đội đầy đủ. Dỗ đem kiếm giao cho người hầu, đối với Phát Phật hỏi, một thanh kiếm chỉ có thể có một loại phụ ma hiệu quả sao?
Đúng thế. Phát Phật hồi đáp, đây đều là do hoàng thất trong lò rèn đại sư rèn đúc, bằng không phổ thông thiết đoán tạo nên rất khó phụ ma. Đây chỉ có thể dùng tốt hơn tài liệu. Dỗ hỏi.
Đúng thế. Phát Phật gật đầu, nếu có hắc cương lời nói, phụ ma hiệu quả năng lực đạt tới hai loại, thậm chí ba loại. Đối phó những kia vong linh, tốt nhất vẫn là năng lực có ma pháp công kích, có dạng này phụ ma sao?
Dỗ hỏi.
Có, thì như sơ cấp thiêu đốt phụ ma, sơ cấp đóng băng phụ ma. Phát Phật giải thích nói, nhưng mà phát động tỷ lệ rất thấp, năm đi, cho nên không thể làm chọn lựa đầu tiên phụ ma.
Ừm, ngươi nói đúng.
Dỗ tự hỏi một lát, quay đầu nhìn về phía thị vệ sợ, nhường Fischer đem gần đây liệt ma tiểu đội phát hiện khoáng mạch danh sách đưa tới. Hồ nữ Fischer sau khi đến liền bắt đầu tiếp nhận đế quốc công tác, chủ yếu phụ trách sửa sang lại ghi chép mỗi cái thành trấn tài nguyên. Trước kia mỗi cái quý tộc quản lý lãnh địa của mình, hiện tại những tin tức này đều muốn hồi báo cho đế quốc, từng bước thống nhất khai thác.
Đúng, đại nhân.
Sở bước nhanh đi ra ngoài, đem mệnh lệnh truyền đặt ra. Rồi quay người đi về phía bên cạnh bàn dài ngồi xuống, Phát Phuột nhường người hầu pha trà, đồng thời đuổi theo Rồi.
Ngồi đi, Phát Phuột, giữa chúng ta không cần cẩn thận.
Rồi vừa cười vừa nói, ở chỗ này chúng ta cùng là thi pháp giả, lấy tri thức cùng ma pháp làm chủ. Phát Phuột gật đầu, ngồi vào Rồi bên cạnh.
Phát Phuột, ngươi nói những thứ này vu sư đám học đồ tại toàn khắc phù văn lúc, Rồi nhìn chăm chú công tác vu sư học đồ. Hỏi, chủ yếu nhất là cái gì?
Phát Phật nghiêm túc suy tư một chút, hồi đáp, ổn định ma lực, tinh chuẩn phù văn đường vân. Trả lời như vậy cùng Dỗ tưởng tượng không sai biệt lắm, Dỗ như có điều suy nghĩ gật đầu.
Vậy chúng ta năng lực không thể làm ra một vài thứ, đến giúp bọn hắn để cao hiệu suất đâu?
Dỗ hỏi.
Cái này?
Phát Phật nhìn qua đám học đồ lâm vào tự hỏi trong.
Một lát sau, Phát Phật thăm dò tính đề nghị, làm một ít có thể làm cho bọn hắn tinh thần càng tập trung ma pháp trang sức. Loại ma pháp kia trang sức vẫn như cũ chỉ là tăng cường bọn hắn tự thân, toàn khắc phù văn khóa cửa cũng không có giảm xuống.
Dô khẽ lắc đầu, lập tức hỏi, màu bạc khắc đao có thể hay không chế tác thành ma pháp vật phẩm?
Chỉ cần người sử dụng tinh thần lực kích phát, khắc đao liền biết chuyển vận ổn định ma lực.
Loại ma pháp này vật phẩm năng lực chế tác được sao?
Dô hỏi.
Cái này,
Phát Phuột có chút ngây người.
Dô những lời này đột nhiên nhường sự việc tiến nhập một loại khác cảnh điện. Hắn giờ phút này đã phản ứng, nếu như ma lực có thể ổn định chuyển vận lời nói, như vậy chỉ cần quen thuộc phù văn người đều có thể toàn khắc phù văn. Thậm chí không cần là vu sư học đồ, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ là đủ. Vu sư học đồ không thường có thể am hiểu điều khắc công tượng đế quốc thế nhưng có rất nhiều.
Phát Phuột, năng lực chế tác được sao?
Dô truy vấn.
Có, rất đơn giản ma lực truyền thâu phù văn.
Phát Phuột dùng sức nuốt nước miếng, nói ra, nhưng mà có phụ ma phù văn phía trên cần ma lực mạnh yếu khác nhau.
Vậy những này phụ ma phù văn cần ma lực có thể phân cấp sao?
Dô không chút do dự mà hỏi, tỉ như nhất cấp 3 đơn vị ma lực, nhị cấp 6 đơn vị ma lực, tam cấp 9 đơn vị ma lực dạng này phân cấp.
Năng lực phân cấp, rất nhiều phụ ma phù văn đường vân ma lực đều là tại trong phạm vi nhất định.
Phát Phuột gật đầu, xác nhận nói, ngươi nói loại phương thức này có thể bao trùm.
Như thế sản xuất phụ ma mặc dù không cách nào biến thành tinh phẩm, nhưng hoàn toàn có thể đưa vào sử dụng.
Vậy cái này chẳng phải đơn giản?
Dô vừa cười vừa nói, đem khắc đao ma lực chuyển vận phân cấp, nhường vũ sư đám học đồ theo cần sử dụng.
Phát Phuột cũng không đốc, dô tại đưa ra phân cấp lúc, khắc đao ma lực chuyển vận phân cấp ý nghĩ đã xuất hiện tại trong óc của hắn.
Với lại chế tác lên vậy không khó, đơn giản nhất, thông qua điều chỉnh chỗ kích hoạt ma tinh số lượng đều có thể hoàn thành.
Chỉ là Phát Phuột bản năng có chút kháng cự, cảm giác như thế ma pháp khắc đao bị chế tác được về sau, phụ ma cánh cửa đều trở nên đặc biệt thấp.
Đương nhiên. Phát Phuột đương nhiên sẽ không ngu xuẩn nói ra lời như vậy,
vì đối với Dỗ mục tiêu mà nói, làm lại như vậy lựa chọn chính xác nhất.
Dỗ đại nhân, ngài thật là quá có sức sáng tạo.
Phát Phuột hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng hỏi, ngài đến cùng là thế nào nghĩ tới những thứ này?
Đây không phải rất đơn giản sao?
Dỗ cười cười, nói ra, chúng ta cùng động vật khác biệt lớn nhất một trong, đó chính là muốn học biết dùng công cụ để cao hiệu suất.
Dỗ nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế lại là hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức tư duy.
Cái này thời đại đám người đều là từng người tự chiến quen thuộc đóng cửa lại tự mình làm chính mình. Tri thức cùng tài nguyên đều bị lũ đoạn, không đơn thuần là thi pháp giả, ngay cả phổ thông đám thợ thủ công kỹ thuật đều là sư đồ ở giữa đời đời truyền lại, nhiều khi đều sẽ thể hiện cá tính cùng sáng tạo cái mới. Mà dù là công nghiệp hóa tư duy, hợp tác cùng hiệu suất là trọng yếu nhất. Công nghiệp sản phẩm cùng quá trình là muốn thống nhất, như vậy có thể giảm xuống phí tổn cùng phức tạp độ. Về phần cá tính cùng sáng tạo cái mới, Dô giới chướng viện nghiên cứu tự nhiên sẽ phụ trách. Dô còn có càng nhiều ý nghĩ còn không nói ra. Kiếp trước có loại máy móc là chuyên môn phụ trách điều khác, chỉ cần cung cấp ổn định ma lực, như vậy máy móc so bất luận người nào thủ đều tinh chuẩn. Chỉ bất quá bây giờ điều kiện không cho phép, Dô không có nói ra mà thôi. Và Dô cùng Sả Hễn đã đem Hải Huyền Vũ sư tháp bên trong cơ giới học phái tri thức đều học xong sau đó, nhắc lại cũng không muộn. Kia ma pháp khắc đao sự việc đều giao cho ngươi đến xử lý đi, phát phuốt, như vậy phụ ma nhà máy mới có thể càng nhanh mà dựng lên. Dô phân phó nói, mau chóng làm ra thiết kế phương án, cần tài liệu gì đều có thể để. Tốt, ta một hồi đều triệu tập người đến nghiên cứu. Phát phuốt gật đầu. Đang lúc hai người giao lưu lúc, thị vệ mang theo Fischer bước nhanh đi tới. Fischer ôm sổ, đỉnh đầu một đôi thai thú theo nhịp chân có hơi đong đưa. Ở phía sau còn đi theo thị vệ giơ lên hai cái dương. Lãnh chúa đại nhân. Fischer cung kính xoay người hành lễ, mang trên mặt vũ mị, đem sổ hai tay hiện lên đưa cho Dô. Đại nhân, đây là ngài muốn đặc thù khoáng mạch ghi chép đơn. Dô khẽ gật đầu, hỏi, có hắc cương khoáng mạch sao? Có, đại nhân. Fischer mở ra sổ, lật vài tờ thì thầm, ngày 17 tháng 10, thứ 13 tiểu đội tại đông bộ hành tinh ra chư rừng rậm phát hiện đặc thù khoáng mạch, kinh lũ sen phân biệt, là sâu thiết, lại được xưng là hắc cương. Đông bộ hành tinh cách nơi này có chút xa. Dô hỏi, còn có gần một chút địa phương sao? Không có, đại nhân. Fischer khẽ lắc đầu, lập tức nghiêng người chỉ vào cái dương nói ra, ở bên trong là liệp ma tiểu đội trả lại mẫu vật, đều là mới đưa tới, đến từ nam bộ hành tinh còn không có giám định. Dô quay đầu nhìn về phía Phát Phuốt, ngươi xem một chút có hay không có hắc cương, thuận tiện đem cái khác vậy giám định một chút. Được rồi. Phát Phuốt bước nhanh đi lên trước, lúc này xuất ra một khối khoáng thạch đến quan sát kỹ. Những khoáng thạch này bị túi bao vây lấy, bên trong bổ sung lấy nơi phát ra thông tin. Phát Phuốt dựa theo Dô chỉ thị, đem khoáng thạch một một giám định. Cầm tới khối thứ ba lúc, quay người lại, công tước đại nhân, là cái này hắc cương khoáng thạch. Phát Phuốt trong tay khoáng thạch như là mỏ than giống nhau hắc, mặt ngoài mang theo kim loại sáng bóng. Tiểu này hắc cương độ cứng cao hơn phổ thông sắt thép, với lại có thể chống cự nhiệt độ cao cùng ăn mòn. Phát Phuốt trong đôi mắt mang theo hưng phấn, giới thiệu nói, nó còn có một chút điểm thân ma tính, cho nên rèn đúc kiếm chí ít năng lực có hai loại phụ ma. Dô đi lên trước, cầm lên ước lượng một chút, cảm giác so phổ thông quặng sắt trầm hơn một ít, mật độ cao hơn. Nó cùng hải văn ma thiết trong lúc đó so sánh, cái nào tốt hơn? Dô hỏi. Vậy dĩ nhiên là hải văn ma thiết càng tốt hơn, công tức đại nhân. Phát Phuốt không chút do dự nói ra, hải văn ma thiết tại rót vào ma lực sau đó, nhưng là chân chính ma pháp kim loại, có hoàn toàn đạo ma tính. Mặc dù hải văn ma cương rèn đúc trường kiếm nhiều nhất chỉ có thể phụ ma ba loại, nhưng tiềm lực là hoàn toàn không giống. Phát Phuốt nói thêm, hải văn ma cương là có thể trực tiếp chế tác ma pháp trang sức. Ừm, ta nhớ được vị vi ẩn trước kia đã nói với ta. Dô gật đầu, lập tức rút ra bản thân hôi tẫn sử giả đưa cho Phát Phuốt, nói như vậy kiếm của ta còn có thể tăng thêm hai loại phụ ma. Phát Phuốt hai tay tiếp nhận kiếm, con mắt dán tại phía trên quan sát kỹ, rất cân xứng phụ ma, mỗi cái đường cong đều rất đẹp đẽ. Phát Phuốt kinh ngạc nhìn Dô, ngài dưới trướng còn có cường đại như vậy phù văn toàn khắc sư? Không có. Dô vừa cười vừa nói, nếu như ta có ta khẳng định sẽ giới thiệu cho ngươi biết, nhưng phía trên này phụ ma bắt nguồn từ dị tộc thiên phú. Được rồi, thực sự là thần kỳ. Phát Phuốt hơi có chút thất vọng, lập tức nói ra, ngài hôi tẫn sử giả có hai loại phụ ma, một loại là sắc bén phụ ma, một loại khác cùng hỏa diễm tương quan. Hai loại phụ ma Dô hiểu rõ, một loại là tinh đoán chi phòng, một cái khác thì là linh lưu nhân liệt diễm rèn luyện. Nếu như còn muốn phụ ma lời nói, có thể chỉ cùng chất liệu tương quan, tỉ như cứng cỏi. Phát Phuốt túi đầu lần nữa quan sát hôi tẫn sử giả, lập tức đem nó trả lại cho Dô, nói, rèn đúc chuôi kiếm này hải văn ma cương phẩm chất vô cùng cao, trừ ra phụ ma bên ngoài, còn có thể khảm nạm bảo thạch. Cái chủ ý này không sai, có thời gian giúp ta danh trưởng. Dô cầm qua hôi tẫn sử giả đưa cho vị vị ẩn, quay đầu nhìn về phía Fischer, cái này khoáng mạch ở đâu? Nam bộ hành tinh, loạn thạch sơn lâm, cách nơi này không sai biệt lắm có 100 dặm. Fischer hồi đáp, vậy liền khai thác cái này. Dô phân phó nói, nhường Atli tìm một ít nô lệ, sau đó do Hạ Mô phụ trách. Phát Phuốt, ngươi cùng Hạ Mô đi kết nối. Dô quay đầu nhìn về phía Phát Phuốt, cái này hắc cương khoáng mạch khai thác ra tới khoáng thạch, về sau chuyên môn dùng để rèn đúc phụ ma trang bị. Mặc dù so ra kém hải văn ma thiết, nhưng là binh lính bình thường trang bị đầy đủ. Còn nhớ làm tốt ghi chép. Dô nhắc nhở, việc này vốn hẳn nên do Mạc Cụt tham dự, nhưng hắn hiện tại không có ở, chỉ có thể trước ghi chép tốt. Được rồi, công tước đại nhân. Phát Phuốt gật đầu đáp lại. Sắp đặt hết phụ ma chuyện của hàng vụ về sau, Dô không có quá nhiều dừng lại, mang theo vị vị ẩn rời khỏi sân nhỏ. Chỉ là còn chưa đi đến cung điện, Linh đã bước chân vội vàng mà đuổi theo. Dô dừng bước lại, quay người chờ đợi Linh đã đuổi theo. Làm sao vậy? Linh đã gấp rút thi lễ, ngài cuối cùng là quay về. Liệp ma tiểu đội trả lại thông tin, nam bộ bờ biển một chỗ vách núi, phát hiện phi xà long tung tích. Linh đã nghiêm túc báo cáo, chúng nó giống như song túc phi long, trong thân thể nén có một chút xíu chân long huyết mạch. Cái gọi là phi xà long, chính là trường hai cánh phi xà. Chúng nó đồng dạng không biết ma pháp, nhưng nuôi gai năng lực phóng ra độc châm. Tại liệp ma tiểu đội thi hành nhiệm vụ bắt đầu, Dỗ liền hạ lệnh phát hiện long loại sinh vật sau không nên khinh cử vận động, phải lập tức báo cáo. Hắn ma thú của hắn bất kể sinh tử, giá trị không khác nhau bao nhiêu. Nhưng long loại sinh vật còn sống giá trị lớn hơn. Rất tốt. Dỗ trên mặt hiện vẻ vui mừng, ra lệnh, nhường liệp ma tiểu đội nhanh chóng chạy tới phi xà long nơi ở chờ lệnh, ta cùng vị vị ẩn sau đó liền đến. Theo Dỗ, kia bên bờ biển trên nghỉ lại không phải phi xà long, mà là như hàn xương giống như lôi đỉnh có thể thổ tức long trùng. Gió biển từ xanh đậm mặt biển cuốn lên, mang theo sóng biển lặp đi lặp lại đập nện lấy bên dưới vách núi đá ngầm. Tóe lên bọt mép tại ánh nắng chiều trong lấp lóe, như là vỡ vụn kim phiến chiếu xuống mặt biển. Hắc Viêm cùng Hàn Xương liên tiếp vòng qua tầng mây, nhanh chóng hướng về bên bờ biển vách núi tới gần. Rất nhanh, bên bờ biển xuất hiện một loại kỳ dị thanh âm. Chói tai, dài nhỏ, mang theo xé rách không khí rít lên. Đây cũng không phải là chim biển tiếng kêu. Ngồi ở Hắc Viêm trên lưng rồ nhìn chăm chú phía trước. Một lớn ba nhỏ bốn cái phi xà long tại bên dưới vách núi trên mặt biển phập phồng, không ngừng mà từ bên trong cầm ra hải ngư tới. Phi xà long thân thể gầy yếu đơn bạc, thân dài chỉ có hơn 3 mét. Cánh nhìn qua vậy so phổ thông long càng thêm đơn bạc. Nhưng phi xà long cũng không yếu. Đi săn lúc trên không trung bước cánh, thân thể trên không trung kéo căng thành cung hình, cơ thể căng cứng, nhìn qua tràn đầy lực bộc phát. Mà nó nhóm phần đuôi lại có căn móc câu trạng gai độc, mũi nhọn hiện ra u lục sáng bóng. Hắc Viêm, xuống dưới. Rộ ra lệnh một tiếng, Hắc Viêm đối với bờ biển đáp xuống, Hàn Xương theo sát phía sau. Lớn nhất con kia phi xà long phát hiện trước nhất Hắc Viêm tồn tại, ngay lập tức thét chói tai vang lên kéo dài khoảng cách. Ngoài ra ba con tiểu nhân phi xà long rất nhanh cũng ý thức được nguy hiểm, thật nhanh rời xa. Là long thú, chúng nó bản năng e ngại Hắc Viêm loại tồn tại này. Nhưng thực chất bên trong lãnh địa ý thức lại để cho chúng nó không muốn tùy tiện rời khỏi. Nhất là con kia thành niên đánh bay xà long, thủ đồng gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Viêm đầu này hình thể khổng lồ người xâm nhập, ngao ngoe muốn động.